Chương 236, quất, lão bằng hữu quất. Cỗ này tiếng xào xạc, chợt xa chợt gần, tựa hồ ngay tại khoảng cách trầm trì cách nhau một bức tường chỗ. Sau một khắc, nhưng lại phiêu hốt đi xa, dường như chưa từng có tồn tại qua một dạng. Cùng lúc đó, một trận bất an mãnh liệt đánh lên trầm trì buồng tim. Hắn mặt ngoài vẫn như cũ duy trì bình tĩnh, toàn thân lại sớm đã dựng lên bén nhọn cảnh giác. Nhịp tim đập đều so bình thường nhanh mấy nhịp, làm trầm trì coi là cái kia trong bóng tối cất giấu tồn tại, sắp nổi lên lúc qua không bao lâu, trận kia nhỏ xíu sàn sạt tiếng ma sát lại hoàn toàn biến mất không thấy. Cảm giác bất an trong lòng cũng lặng yên rút đi. Trầm trì sửng sốt nửa ngày, nhíu mày suy tư. Vừa mới, chẳng lẽ là có đồ vật gì đơn thuần theo bên cạnh đi ngang qua? Tuy nhiên mặt ngoài nguy hiểm ngắn ngủi giải trừ, nhưng là khí tức quỷ dị vẫn còn quanh quẩn không rời. Trầm trì không có cách nào triệt để yên lòng. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Trục, nói ra, đã ngươi hiện tại cũng không có địa phương đi, ngươi trước cùng ta cùng đi đi, đợi khi tìm được cửa ra, mọi người cùng nhau ra ngoài, thế nào? Lưu Trục kinh hỉ gật gật đầu, tốt. Địa phương quỷ quái này lại âm u lại nguy hiểm, hắn ước gì đi theo đại lao bên người. Hai người thu thập xong, liền hướng về động huyệt chỗ sâu, chậm rãi tìm tòi mà đi. Lần này hắc uyên vết nước, quả nhiên là không hề tầm thường thâm thúy. Trực tiếp đi đại khái 2 cây số tả hữu, một đường lên đều là tái diễn tĩnh mịch động huyệt cảnh sắc, không có gặp cái gì đáng giá chú ý sự vật. Không qua, vẫn là có không đồng dạng địa phương. Trầm trì hai người hành tẩu không gian, từ vừa mới bắt đầu chật hẹp không thôi động huyệt, biến đến dần dần rộng rãi. Tảng đá mái vòm dần dần chống đỡ cao, bốn phía tầm mắt kéo dài lại đi. Mà lại, mặt đất trong góc, trên vách tường, theo tảng đá cứng rắn hở ra, thế mà rất thưa thớt dài ra một chút quái dị thực vật, cho động huyệt trang trí một tia quỷ dị sinh cơ. Thật mỏng xương mù dày đặc như cũ tại tràn ngập. Trầm trì đột nhiên dừng bước. Một bên Lưu Trục chú ý tới Trầm trì ngừng lại, nghi ngờ nói, "Trầm đại lão, thế nào?" Trầm trì nhanh chóng nhắc nhở, "Phía trước có người." Lưu Trục vội vàng quay đầu, cực điểm thị lực, hướng phía trước nhìn qua. Sau đó, ánh mắt phút chốc trở to. Ánh mắt của hắn đâm rách phía trước tầng tầng vũ khí, quả nhiên thấy được, ở phía xa một khối khoảng không địa phương, lóe lên 2-3 chỗ nguồn sáng. Lại nhìn kỹ, nguồn sáng kia chỗ chỗ, bất ngờ đứng đấy mấy đạo mơ hồ bóng người. Lưu Trục trầm mặt lại, chau mày, nín hơi, cũng không dám thở mạnh. Dù sao, những người này, nhân số không hề ít, cũng không biết là địch hay bạn. Ngay tại Trầm trì trong đầu, suy nghĩ tiếp xuống dự định lúc, nơi xa vậy mà truyền đến một đạo rõ ràng hô hoán. Bên kia bằng hữu, đã đủ phải, liền tới một lần đi. Đạo này kêu gọi, chính là từ cái kia trong đám người nào đó cái nam nhân phát ra. Mà lại, rõ ràng là hướng về phía Trầm trì bên này truyền đến. Lưu Trục ngạc nhiên nói, đại lão, bọn hắn, tựa như là đang gọi chúng ta. Trầm trì không có lên tiếng. Qua hồi lâu, nhi bên kia lại truyền tới thanh âm, bên kia bằng hữu, chúng ta không có ác ý, xác thực có chuyện quan trọng thương lượng. Trầm trì đưa tay, mang lên trên ám kim áo choàng liền thể mũ, che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, nói khẽ, đi, đi lên xem một chút. Hai người liền cẩn thận hướng không đám người xa xa tới gần. Đến gần, nguồn sáng biến đến sáng lên, dần dần xua tán đi phụ cận sương mù, chiếu sáng đám người quan cảnh. Trầm trì lúc này mới chú ý tới, bên này không ngừng mấy người, ngược lại có 10 cái nhiều. Mười mấy người này, rõ ràng chia làm mấy cái đoàn thể. Bên trong một cái mặc lấy hoa lệ, tướng mạo được xưng tụng có một tia âm nhu nam tử, trông thấy Trầm trì hai người đi tới, liền bưng lên một cái mỉm cười, nhiệt tình giới thiệu. Bằng hữu, ngươi tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta là ưu ám chi gian thành viên, Tần Lăng Dạ. Trầm trì che đậy tại áo choàng mũ dưới mái hiên mặt, hiện lên biểu tình cổ quái. Hắn im lặng không lên tiếng quay đầu, cùng Lưu Trục liếc nhau một cái. Ưu ám chi gian người, đây không phải là cùng Mạc Khâu Hành cùng một bọn? Trầm trì cùng Lưu Trục đang nhìn nhau trong nháy mắt, im lặng hoàn thành tin tức trao đổi. Trầm trì có ý tứ là, án binh bất động, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lưu Trục, tâm hữu linh tê tiếp thu được Trầm trì ý tứ. Hắn nhỏ không thể thấy gật gật đầu, lại quay đầu trở lại đi, quan sát đám người. Tự xưng Tần Lan Dạ nam nhân, lại giới thiệu, bên này vị này là Loan Đao huynh đệ hội phó hội trưởng, Sở Kiến. Đứng tại Tần Lan Dạ bên trái đoàn 3 người trong cơ thể, cầm đầu người cũng là Sở Kiến, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, tướng mạo nhã nhặn, lồng ngực trước cài lấy một cái Loan Đao huy chương. Trải qua sau khi giới thiệu, hắn hơi hơi hướng Trầm trì nhẹ gật đầu. Bên kia là Kiếm Chi Tàn Ngân Trần Tử Nguyên cùng Bạch Mộng Hoàn. Tần Lan Dạ một bên khác 4 người đoàn thể, cầm đầu thì là Bạch Mộng Hoàn, đứng bên cạnh Trần Tử Nguyên. Bạch Mộng Hoàn một mặt lãnh đạm, nhắm hai mắt, nghe được Tần Lan Dạ giới thiệu, cũng không làm bất kỳ bày tỏ gì. Trần Tử Nguyên thì nhìn Trầm trì cùng Lưu Trục liếc một chút, sau đó hơi hơi nheo mắt lại, không hiểu cười khẽ một tiếng. Trong thần sắc lướt qua một vẻ không dễ dàng phát giác khinh thường cùng niệm ai, đồng dạng không có biểu thị cái gì. Hiện trường ngoại trừ Loan Đao huynh đệ hội 3 người, U Ám Chi Gian 1 người, Kiếm Chi Tàn Ngân 4 người, còn có 5-6 cái vụn vặt lẻ tẻ lĩnh chủ đứng bên ngoài. Hiển nhiên là cùng Trầm trì cùng Lưu Trục một dạng, là lâm thời cùng tiến tới. Trần Tử Nguyên hơi nhỏ hơi không kiên nhẫn nói, Tần Lan Dạ, được, mau nói chính sự. Tần Lan Dạ cười cười, ai, đã chúng ta đụng nhau cũng là duyên phận. Cái kia các vị, ta thì thực không dám giấu giếm. U Ám Chi Gian, Kiếm Chi Tàn Ngân còn có Loan Đao huynh đệ hội, chúng ta mấy cái ngũ cấp công hội chính đang liên hiệp đi săn một đầu lục giai ma vật. Nói đến đây, Tần Lan Dạ ngừng lại, có nhiều hứng thú nhìn một vòng phản ứng của mọi người. Những cái kia không thuộc về công hội thành viên, nghe được lục giai ma vật thời điểm, ào ào lộ ra kinh ngạc cùng cảnh giác thân sắc. Bên trong một cái cường tráng nam nhân, do dự trong chốc lát, lên tiếng nói, lục giai ma vật, đó là các ngươi ngũ cấp công hội ở giữa sự tình, chúng ta những người này không cần thiết lẫn vào a. Tần Lan Dạ lộ ra một cái đáng tiếc thân sắc, quay đầu đối với cái kia nam nhân giải thích nói, vị tiên sinh này, rất tiếc nuối nói cho ngươi, hiện tại chúng ta toàn bộ người đều tại một đầu lục cấp hắc uyên vết nước bên trong, nói cách khác, tại lục giai ma vật trên địa bàn. Nói cách khác, chúng ta mỗi người đều không có cách nào không đếm xỉa đến, đây cũng là ta triệu tập mọi người cùng một chỗ nguyên nhân. Ánh mắt của hắn lóe qua không hiểu ý vị, hạ thấp tiếng nói, sâu xa nói, có lẽ các ngươi gia nhập chúng ta liên hợp đi săn ma vật kế hoạch, hoặc là các ngươi đơn độc đối mặt. Cái kia phát ra tiếng nam nhân sắc mặt tối thầm, há to miệng, ngược lại là không có tiếp lấy đưa ra nghi vấn. Tần Lan dạ nhẹ gật đầu, lại lộ ra một cái đắc thể mỉm cười, mọi người yên tâm, chúng ta mấy cái đại công hội người, tự nhiên sẽ gánh vác lên trách nhiệm cùng đạo nghĩa, bảo hộ các ngươi mỗi một cái lĩnh chủ an toàn. Hắn lại bổ sung một câu, chỉ muốn các ngươi nghe theo kế hoạch của ta. Tần Lan dạ dừng lại câu chuyện thời điểm, cố ý thật sâu nhìn Trầm Trì cùng Lưu Trục liếc một chút. Lưu Trục bị tia mắt kia chằm chằm đến có chút run rẩy. Trầm Trì ngược lại là bất động thanh sắc, sắc mặt như thường nhìn trở về. Hiện trường ngắn ngủi vẫn duy trì an tĩnh. Đột nhiên, không khí chung quanh vội vàng không kịp chuẩn bị âm hàn xuống. Cơ hồ tất cả mọi người cảm nhận được. Tần Lan dạ sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, ngắn ngủi hô, "Các vị, lục giai ma vật lập tức liền muốn tới, xin chuẩn bị kỹ lưỡng." Chương 237, Nhục Ma Đả Chi Vương. Tần Lan dạ nhắc nhở qua về sau, tất cả mọi người nhất thời đều một mặt nghiêm trọng, đưa tay chống đỡ, không ngừng tiến hành tả hữu quan sát. Không bao lâu, vang long 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 một trận tiếng vang kịch liệt, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Toàn bộ động vật đều tại lay động, vô số đá vụn bay ra, hạt bụi nổi lên bốn phía. Sau đó, tất cả mọi người không tự chủ được mở to hai mắt, thấy được kinh dị một màn theo như vậy đại động quật các ngõ ngách chỗ, có vô số huyết nhục xúc tu lan tràn mà đến. Những thứ này to dài dâu thịt, một cái như là uốn lượn như rắn độc, điên cuồng ngọ ngậy, quần quật lấy. Tại bốn phương tám hướng trồng lên, vờn quanh, làm thành một cái to lớn vòng, nỗ lực đem mọi người bao bọc vây quanh. Những thứ này thịt tường càng ngày càng cao, đồng thời còn đang không ngừng hướng về bên trong mọi người một chút xíu tới gần. To lớn cảm giác áp bách đột nhiên trong lòng mọi người đè xuống. Trầm Chí mí mắt nhảy một cái. Những thứ này dâu thịt bộ dáng, thực sự quá quen thuộc. Lục giai ma vật, Nhục Ma Đả. Bất quá, lúc này nhìn đến những thứ này dâu thịt, lại rõ ràng muốn tráng kiện được nhiều. Nếu như trước đó những cái kia lục giai, phổ thông cấp Nhục Ma Đả xúc tu đại khái đường kính chỉ có 10 cm. Như vậy bây giờ thấy được những thứ này, khoảng chừng 30 cm to, mà lại chỉ là trong tầm mắt có thể nhìn thấy, chiều dài đều vượt qua 10 m. Tần Lan dạ tỉnh táo thanh âm tại tất cả mọi người bên tai vang lên, "Các vị, ta sẽ nghĩ biện pháp đem những thứ này dâu thịt nổ tung, lúc đó hậu sẽ có một cái ngắn ngủi khe hở, mọi người đem hết toàn lực tản ra, không nên bị nó bản thể tận diệt." Ngay sau đó, mọi người trên không lóe qua mấy cái đạo bóng đen. Trầm Chi một chút ngẩng đầu, đem tình cảnh này thu hết vào mắt. Chỉ thấy Tần Lan dạ dùng vung tay lên, những cái kia giữa không trung hắc ảnh thì trong nháy mắt căng ra tứ chi, đồng thời còn mở ra sơn cánh đen, thân hình biến đến cực kỳ cường tráng. Cánh rơi, đỉnh đầu hai sừng, như là động vật uốn lượn chi sau, một đầu dài nhỏ mạnh mẽ cái đuôi tại sau lưng lắc lư, cùng lớn nhất chú mục đỏ tươi hai con ngươi. Trầm Chi hơi sững sờ. Đây là Tần Lan dạ binh chủng ác ma. Chỉ thấy giữa không trung vài đầu cường tráng đen nhánh ác ma, huy động cánh, cấp tốc hướng ra phía ngoài bay đi. Sau đó, phân biệt đưa tay, ngưng tụ ra từng đoàn tròn trịa năng lượng cầu. Lập tức điều khiển những năng lượng này bóng, hung hăng hướng về chung quanh thịt tường đập tới. Oeng! Kịch liệt tiếng nổ mạnh theo năng lượng ba động khủng bố truyền đến. Chung quanh những thứ này áp sát đến càng ngày càng chặt chẽ thịt tường, trong nháy mắt liền bị nổ tung mấy cái to lớn khe. Bị như thế sắp vỡ, thịt tường vây khốn trong nháy mắt thì xuất hiện sơ hở. Tất cả mọi người cấp tốc tế ra đủ loại chuyển vị thủ đoạn, phá vây mà ra. Trầm Chí trên chân tật phong chi ngoa màu lam nhạt phong chi phủ văn ánh sáng nhạt sáng lên. Cả người thân hình trong nháy mắt bay lên, cũng thu được một cái rõ ràng gia tốc, hướng về bên ngoài lao đi. Sau lưng, Lưu Trục phần lưng vậy mà dài ra một đôi hơi mở thon dài vũ dực. Hai cánh chấn động, cả người đồng dạng lấy điện quang đồng dạng tốc độ bỏ trốn mà ra. Trầm Chí rất nhỏ a một tiếng. Không đợi hai người giao lưu, lúc này Trầm Chí đầu đột nhiên hoảng hốt một chút. Lại dương mắt, Lưu Trục đã không thấy. Mà lại, ngắn ngủi này trong tích tắc, chung quanh sương mù đột nhiên thì dày đặc. Những thứ này sôi trào lăn lộn sương mù, trong nháy mắt thì tạo thành nồng hậu dày đặc ma trướng, cấp tốc tràn ngập cả cái động huyệt. Mà vừa mới còn tụ tập cùng một chỗ mười mấy người, thế mà trong nháy mắt thì toàn bộ đều không thấy thân ảnh. To như vậy vũ khí tràn đầy không gian, liền bất cứ người nào âm thanh cũng sẽ không tiếp tục quanh quẩn. Cùng lúc đó, dây đặc mặt trái trạng thái thanh âm nhắc nhở tại Trầm Chí bên tai vang lên. Là ma trướng tạo thành phụ diện ảnh hưởng. Cái này nồng độ ma trướng đã vượt xa Trầm Chí đã từng gặp phải ma trướng. Bất quá, sau đó Trầm Chí đầu vai hụ tâm hoa nhẹ nhàng run run, chung quanh khí độc thế mà trong nháy mắt thì bị hấp thu rơi mất. Tại Trầm Chí xung quanh tạo thành một cái chân không vành đai cách ly. Mặt bảng phía trên mặt trái trạng thái cũng bị cấp tốc thanh trừ hết. Đột nhiên, xa xa trong sương mù dày đặc, phát ra một đạo ầm ầm tiếng vang, giống như mái vòm sập. Trầm Chí hướng về sau ngắn ngủi thoáng nhìn, thấy được một đầu cường tráng vô cùng cánh tay, theo trần nhà lỗ thủng bên trong đống nhiên rũ ra, hung hăng đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Đầu này từ huyết nhục tổ hợp mà thành cánh tay, cơ hồ có cây cột đồng dạng to, viễn siêu bất luận cái gì phổ thông sinh vật thân thể kích thước. Ngay sau đó, nồng hậu dày đặc ma chướng bên trong, một cái vô cùng to lớn thân ảnh xuất hiện, tráng kiện huyết nhục cánh tay kết nối lấy hoàn chỉnh thân thể, phản chiếu tại Trầm Chí trong con mắt. Lấp kín. Hung hậu nhục sơn. Cơ hồ nhìn không ra hình thái huyết nhục hình thành dị dạng nhục sơn, đầu dài ra 5-6 viên to lớn đầu. Mỗi một cái đầu lâu ngũ quan đều lộ ra biểu tình dữ tợn, phản phất tại thê lương gào thét, lại không có phát ra cái gì tiếng vang. Đầu này to lớn nhục sơn, theo mặt bên vươn mười mấy cây to lớn cây cột đồng dạng thân thể cuối cùng là bàn tay cùng móng vuốt, như là cánh tay đồng dạng. Mà nhục sơn dưới đáy thì hướng bốn phía điên cuồng có rút lấy to dài huyết nhục xúc tu. Đây là. Trầm Chí nhìn lấy đạo này mơ mơ hồ hồ thân ảnh, trước mắt hiện lên một cái mặt bảng. Nhục Ma Đả Chi Vương lục giai. Vương cấp 40 cấp sinh mệnh, 3000 vạn công kích. Không đợi Trầm Chí đem toàn bộ tin tức nhìn toàn, cái kia đạo thân ảnh khổng lồ thì hướng về Trầm Chí di động mà đến. kinh khủng ma khí độc quyển như sóng chiều đồng dạng hướng về Trầm Trì vọt tới. Bức tường kia to lớn nục sơn, dường như chính xác để mắt tới Trầm Trì đồng dạng, lấy kinh khủng tốc độ di chuyển hướng về Trầm Trì bên này núp đích. Bị cái đồ chơi này vô một cái, đến biến thành thịt vụn a. Trầm Trì quyết định thật nhanh, thôi động tật phong chi ngoa đằng không mà lên, hướng về nơi xa lao đi. Nhất thời, ông một tiếng, Trầm Trì thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Năm sáu đầu huyết nhục cánh tay hung hăng hướng về Trầm Trì phía trên một dây đứng đấy đất chống vô xuống. Một cái to lớn cái hố nhỏ tại nguyên chỗ xuất hiện. Lục Ma Đả Chi Vương thân thể ngay sau đó liền đến tới. Trầm Trì mấy cái bay lên không trung, tật phong chi ngoa 10 điểm phong lực sử dụng hết, trong nháy mắt thì kéo ra khỏi vượt qua ba khoảng trăm thước. Thế mà, Trầm Trì quay đầu nhìn lại, trái tim lại không khỏi trầm xuống. Lục Ma Đả Chi Vương, thế mà đuổi theo tới. Đây là để mắt tới hắn rồi. Hắn là đường tăng thì sao? Mỗi lần đều bị quái vật tinh chuẩn để mắt tới. Thở dài, Trầm Trì triệu hoán ra hài cốt điểu, cấp tốc ngồi đến trên lưng, hài cốt điểu trong lồng ngực hồn hỏa bị thôi động đến cực hạn, điên cuồng phun trào, tử mệnh địa tái lấy Trầm Trì hướng nơi xa hoạt động. Sau 10 phút, Trầm Trì lần nữa quay người quan sát. Lục Ma Đả Chi Vương, thế mà còn tại đi sát đằng sau lấy hắn. Trầm Trì mi đầu thật sâu nhăn lại. Trong lúc này, hắn thử nghiệm công kích Lục Ma Đả Chi Vương, phát hiện Lục Ma Đả Chi Vương không cách nào bị đánh giết. Dù cho triệu hồi ra anh hùng, đối Lục Ma Đả Chi Vương dùng ra chí mạng đập nện. Mắt nhìn lấy HP của đối phương muốn bị chống rông lúc, Lục Ma Đả Vương lại lấy 1% HP thay thế tử vong, đồng thời HP nhanh chóng tăng trưởng. Cũng chính là không cách nào giết chết. Nhưng là, Lục Giai, vương cấp công kích lực lại phi thường khủng bố. Hơi không cẩn thận, liền muốn táng thân tại cái kia kinh khủng xúc tu vạn bèo tụ hợp mà thành kỹ năng Ma Đả Thần Cần phía dưới. Sau cùng, Trầm Trì bất đắc dĩ triệu hoán ra xương cốt long gạ bờ dị ẻn, tại cái này trong huyệt động khắp nơi chui tới chui lui. Xương cốt long toàn lực ra tốc phía dưới, cái kia khổng lồ nhục sơn sát thực không cách nào đuổi kịp Trầm Trì. Nhưng là, huyệt động này đối với gạ bờ dị ẻn thân thể cao lớn tới nói, thực sự có chút hẹp hòi. Gạ bờ dị ẻn khó tránh khỏi có chút không thi triển được thân thủ. Tiếp tục như vậy, cũng không phải cái biện pháp. Lúc này, Trầm Trì chú ý tới phía trước tràng cảnh bên trong một chi tiết. Ánh mắt hắn bỗng dưng trợ to. Tựa như nghĩ tới điều gì, cả người đột nhiên cảm nhận được kinh sợ một hồi. Phía trước bức tường này, hắn một phút đồng hồ trước vừa mới thấy qua. Nhưng là, hắn toàn bộ hành trình cơ hồ không có quay đầu. Trung quanh nồng hậu dày đặc ma chướng dày đặc, 5 mét bên ngoài tràng cảnh liền đã mơ hồ đến nhìn không thấy cái gì chi tiết, 10m bên ngoài càng là hoàn toàn không có cách nào quan sát. Điều này cũng làm cho Trầm Trì sinh ra, hắn một mực tại không ngừng ra bên ngoài chạy đảo giác. Trên thực tế, hắn là lại một mực tại, dậm chân tại chỗ. Chương 238, bài trừ ma đả chi tướng. Một khi bắt được những thứ này không tầm thường chi tiết, Trầm Trì nội tâm lập tức đã nghĩ thông suốt càng nhiều chuyện hơn. Dường như nắm chặt một cái đầu sợi, thì có thể thu được càng nhiều manh mối, đem một đoàn to lớn mà tạm nhạp tuyến đoàn trại vớt tốt. Trầm Trì một bên tránh né nhục ma đả chi vương truy kích, một bên phân ra tâm thần quan sát cái này không gian quỷ dị. Ta nhất thời khắc, hắn thậm chí thấy được một vùng không gian vặn vẹo mông lung quang mang, tại cách đó không xa lóe lên một cái rồi biến mất. Một bên khác, ngay từ đầu, mọi người chỗ tụ tập. Nơi đây, bốn phía vũ khí cực kỳ mỏng manh, hoàn toàn không có Trầm Trì chung quanh ma chướng như vậy nồng đậm. Trên mặt đất, căng ra một cái to lớn trong suốt cái lồng, giống như là móc ngược lấy một cái bát. Cái này cái lồng như là pha lê châu tự đồng dạng, trong suốt sáng long lanh, mặt ngoài thỉnh thoảng lăn qua từng đạo huyền ảo sóng ánh sáng. Cái này cái lồng dường như đem nội ngoại hai cái không gian cách biệt. Người bên ngoài có thể thông qua cái lồng quan sát được bên trong tràng cảnh. Bất quá, giờ phút này, cái lồng bên trong lại tràn ngập vô tận sương mù dày đặc, đem tất cả tầm mắt đều che chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Cái lồng chung quanh, bốn cái phương vị, phân chớ đứng một người. Nếu là Trầm Trì ở đây, liền có thể liếc một chút nhận ra, mấy người này, theo thứ tự là Tần Lăng Dạ, Bạch Mộc Hoàn, Sở Kiến, Trần Tử Nguyên. Bốn người này sau lưng cách đó không xa, phân chớ đứng mỗi người công hội thành viên. Bốn người này, mỗi người trên tay đều nhấc nô một khối hình dạng và cấu tạo thống nhất mảnh đá. Mảnh đá phía trên lít nha lít nhít con nòng nọc văn tự, không ngừng sáng lên từng sợi màu vàng kim quang mang. Những ánh sáng này lấp lóe tần suất, cùng cái lồng phía trên quang mang lấp lóe tần suất nhất trí. Cái này rõ ràng là một bộ, cần từ bốn người thôi động, duy trì trận pháp. Lúc này, bốn người cái trán đều hoặc nhiều hoặc ít dịn ra một chút mồ hôi, chỉ có Bạch Mộng Hoàn thần sắc coi như thường. Cái này tỏ rõ phụ trách trận pháp vận chuyển bốn người đều rất cố hết sức. Dù sao, đây chính là một cái dùng để vây khốn lục giai vương cấp ma vật đại trận, cần bốn cái chí ít 50 cấp trở lên cao thủ cộng đồng duy trì trận pháp. Trần Tử Nguyên nhấc tay gạt đi thái dương một tầng mồ hôi, hướng về một bên Tần Lan Dạ hô, trận pháp thành sao? Tần Lan Dạ hơi hơi thở hổn hển, coi như thoải mái mà trả lời, lập tức, chỉ cần trận thành, không cần bao lâu sẽ bị phá trừ nhục ma đả chi vương ma đả chi tướng, đến lúc đó chính là nó suy yếu nhất thời điểm, lấy chúng ta mấy cái thực lực đánh giết lục giai vương cấp cũng không phải là không có khả năng. Tần Lan Dạ lần trước tiến vào Hắc Uyên bên trong lúc thì đụng phải một lần nhục ma đả chi vương. Bất quá, thời điểm đó hắn đối lục giai vương cấp nhục ma đả chi vương cũng không hiểu rõ, kém chút thì thân vẫn tại Hắc Uyên bên trong. May mắn đào thoát về sau, Tần Lan Dạ thì sử dụng nhân mạch, thu được các loại liên quan tới nhục ma đả chi vương tin tức. Nhục ma đả là Hắc Uyên bên trong một cái không tính hi hữu ma vật chủng tộc. Căn cứ trước đây những cái kia đã từng gặp được nhục ma đả lĩnh chủ ghi chép, nghiên cứu cho ra tin tức, có thể biết, nhục ma đả là một loại nhân tạo ma vật. Loại ma vật này cùng cái nào đó tôn giáo tế tự có quan hệ. Thông qua ghép lại, khâu lại các loại sinh vật nhục thể vị trí, lại dựa vào quỷ dị tế tự bí thuật, cuối cùng ra đời loại này dị dạng quái vật. Mà liên quan tới cái này, ma vật chủng tộc thống lĩnh cấp bột nhục ma đả chi vương cũng từng có lĩnh chủ đã đánh bại, đồng thời lưu lại ghi chép. Nhục ma đả chi vương từ một loại nào đó cường đại tông giáo tế tự bí thuật phụ ra một tầng cấm chế, ma đả chi tướng. Có tầng này ma đà chi tướng tại, nhục ma đà chi vương, đem bảo trì cực dày phòng ngự, cực cao hộ giáp, kháng tính, miễn dịch. Đồng thời, điều kỳ quái nhất chính là, chỉ cần có ma đà chi tướng tại, nhục ma đà chi vương nhận được chí mạng lúc công kích, đem lấy 1% HP thay thế tử vong, đồng thời cấp tốc hồi phục HP. Nói cách khác, không phá trừ ma đà chi tướng, nhục ma đà chi vương thì không cách nào bị đánh giết. Nhưng là, nhục ma đà chi vương lại có thuộc về lục giai, vương cấp khủng bố công kích lực. Cho nên, cho dù là cường đại lĩnh chủ, tại Hắc Uyên bên trong một khi gặp phải nhục ma đà chi vương, cũng là cựu tử nhất sinh. Không qua, Tần Lan Dạ phí tổn lượng lớn tài nguyên, cuối cùng thu được một bộ tính nhắm vào trận pháp. Đại trận này có thể sáng tạo một cái đi qua xếp chồng hình thành cỡ nhỏ không gian, đồng thời đem nhục ma đà chi vương giam ở trong đó. Về sau, từ mấy tên cường giả cộng đồng duy trì trận pháp, phí tổn thời gian nhất định đồng thời quán chú lực lượng về sau, liền có thể giải khai ma đà chi tướng. Đến lúc đó, nhục ma đà chi vương cũng đem lâm vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Cái này ngay miệng, cũng là săn giết nhục ma đà chi vương tốt nhất cơ hội. Không qua, lục giai, vương cấp nhục ma đà chi vương, như thế nào dễ dàng như vậy thúc thủ chịu trói? Trần Tử Nguyên nghe được Tần Lan Dạ sắp trận thành tin tức, thở phào một cái, không khỏi cảm thán nói, tiểu tử kia có thể không sống đến bây giờ. Một bên Bạch Mộng Hoàn đột nhiên lạnh lùng xuất khẩu, một bộ xác chết mà thôi, làm gì để ý. Tần Lan Dạ đáp lời nói, Mộng Hoàn huynh nói rất đúng, tiểu tử kia vô luận là tử vẫn là bất tử, đều không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Hắn vốn là bất quá là chúng ta chọn một cái mồi thôi. Lục Ma Đả Chi Vương hình thể to lớn, lại tính cách tàn bạo, còn có nhất định linh trí. Một khi để nó phát hiện mình bị vây ở một cái trận pháp không gian bên trong, tất nhiên nổi giận, sau đó điên cuồng phá hư trận này. Trận pháp này chuyên tinh tại phân tích ma đà chi tướng bản thân cường độ không đủ vây khốn lục giai vương cấp ma vật. Loại thời điểm này liền cần có một cái mồi đến hấp dẫn nhục ma đà chi vương toàn bộ chú ý lực. Thay lời khác cũng là khóa cửu hận. Ma châm trì cũng là bọn hắn chọn chúng mồi. Châm trì xuất hiện tại bọn hắn trước mặt đệ nhất khắc, liền trở thành bọn hắn trong kế hoạch một bộ phận. Kế hoạch của bọn hắn chính là tại nhục ma đà chi vương xuất hiện thời điểm, đem châm trì cùng nhục ma đà chi vương cùng nhau vây ở trong trận pháp. Tần Lan Dạ sớm đã cách không thi triển một đạo thần bí thuật pháp, để nhục ma đà chi vương mục tiêu khóa chặt châm trì. Mà loại này cửu hận quá chặt, là xâm nhập thần hồn phương diện. Nói cách khác, dù cho trầm trì ở trong trận bị nhục ma đà chi vương xé nát, chỉ cần linh hồn của hắn trong khoảng thời gian ngắn không có tiêu vong, nhục ma đà chi vương khóa chặt cũng là hữu hiệu. Thời gian này, đầy đủ bọn hắn đem trận pháp tạo dựng lên. Tần Lan Dạ sâu xa nói, trận pháp này cường độ tuy nhiên không đủ vây khốn lục giai ma vật, nhưng vây khốn tiểu tử kia hẳn là dư xài. Ta thô sơ giản lược quan sát qua hắn, linh chủ đẳng cấp tuyệt đối không có đột phá 50 cấp. Loại trình độ này, muốn phá vỡ trận pháp chạy ra, gần như không có khả năng. Một bên khác Sở Kiến cắm vào đề tài, không tệ, đi săn lục giai vương cấp ma vật, tuyệt đối là một hạng vĩ đại hành động vĩ đại. Mà tiểu tử kia có thể vì chúng ta hành động vĩ đại góp một viên gạch, cũng coi như để hắn tâm lây. Tần Lan Dạ trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, chư vị, đại trận đã thành, ma đà chi tướng sắp phá giải thành công. Đánh giết lục giai vương cấp ma vật chiến lợi phẩm, chắc hẳn các vị không cần ta nhiều lời a. Đại trận bên trong, Châm Trì đột nhiên cảm ứng được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, cẩn thận suy tư. Thông qua một đoạn thời gian quan sát, lại phối hợp thiên phú đặc tính cấm chế ngưng thị nhị trọng đặc tính ngưng thị vật. Hắn đã biết được rất nhiều tin tức. Tỷ như, hắn giờ phút này đang ở vào một cái đặc thù không gian bên trong. Đến ở sau lưng nhục ma đà chi vương vì sao không cách nào đánh giết, đi qua hệ thống nhắc nhở, là bởi vì nó trên thân có một tầng cấm chế. Mà cái này không gian nên là đặc biệt nhằm vào nhục ma đà chi vương. Châm Trì chỉ tốn một bộ phận tâm lực, liền biết như thế nào nhẹ nhõm bài trừ cái này không gian rời đi. Bất quá vì cái gì không vừa tốt mượn nhờ cái này có sẵn không gian, giải khai nhục ma đà chi vương cấm chế đâu? Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một trận kinh khủng gào rú. Châm Trì về sau nhìn qua, sau lưng đuổi sát theo nhục ma đà chi vương, đột nhiên ngừng ngay tại chỗ. Nó toàn thân huyết nhục đều tại điên cuồng rung động, vô số thịt chi cuồng loạn vũ động, đập tại phụ cận trên mặt đất, đập ra nguyên một đám hố. Dường như trong cơ thể nó có vô số phát ra tiếng bộ phận, chính đang phát ra kịch liệt dây rủa cùng chống cự. Vô số phù văn quang mang theo hư không bên trong người xuống, vây quanh nhục ma đà chi vương thân thể điên cuồng quanh quẩn không thôi. Một lát sau, Châm Trì trong đầu tạo thành một cái rõ ràng nhận biết nhục ma đà chi vương trên người cấm chế phá, cũng liền mang ý nghĩa nó không lại ở vào vô địch trạng thái. Châm Trì trong hai con người lóe qua một đạo tinh quang. Chương 239, chính thức giằng co. Nhục ma đà chi vương toàn bộ thân thể khổng lồ sủi lơ trên mặt đất, tầng tầng lớp lớp nhục thể chất đống trên mặt đất, dường như chịu đựng điện giật đồng dạng nguệ vải không thôi. Chỉ là một lát, lại lần nữa dãy rủa lấy, loạn trà loạn choạng mà đứng lên. Nó tức giận gào rú một tiếng, to lớn tiếng vang tại nồng hậu dày đặc ma chướng bên trong truyền đi thật xa. Thế mà cấm chế đã phá, bây giờ nhục ma đà chi vương tại Trầm Trì xem ra không khác nào một cái cỡ lớn kinh nghiệm mà bảo. Bắt đầu đi săn, Trầm Trì thì thào nói nhỏ, theo gã bờ di ẻn thân bên trên xuống tới, sau đó giơ lên vong giả hành trình. Một đạo quen thuộc vòng xoáy cửa hiện lên ở sau lưng, mấy đạo thân ảnh xoát xuyên thẳng qua mà đến. Vong linh các đại tướng lôi cuốn lấy cường hãn tử vong khí tức buông xuống nơi đây. Vô luận là ả sùn, hệ lì dạ vẫn là thị ấu đỏ, đều dường như chờ đã lâu, tay cầm vũ khí, uy thế lâm lâm đứng ở Trầm Trì trước người. Ả sùn vẫn như cũ làm hàng phía trước, một cái minh giàn xuyên toa hướng thẳng đến nhục ma đà chi vương phóng đi sau một khắc, phía trước vô số chất thị xúc tu điên cuồng phun trào, đi qua cuốn dao và mèo, tụ hợp thành một đầu cực kỳ thô dày xúc tu, giống như thôn thiên cự mãng đồng dạng, hướng về Ả sùn thì đập mà đến. Mắt thấy đạo này dâu thị sắp đập tại Ả sùn trên thân lúc, một đạo rực rỡ kim quang tại hắn mặt ngoài lướt qua, màu vàng kim quang mang đống nhiên nổi lên, một cái hơi mở vòng phòng hộ lập tức tại Ả sùn quanh người sinh ra. Đứng tại Trầm Trì bên cạnh Thuẫn Chi U Hồn, lạng đồn, phát động kỹ năng lục lực đồng tâm, cho phe bạn đơn vị tạo nên một cái toàn phương vị hộ thuẫn, kiên cố trị giá là được bảo hộ đơn vị gấp 10 lần sinh mệnh giá trị. To lớn xúc tu đột nhiên đập vào màu vàng kim vòng phòng hộ phía trên, lại chỉ là hung hăng chấn động, hộ thuẫn bên trong ạ sùn lông tóc không thương. Kiên cố giá trị cao đến 670 vạn hộ thuẫn, ngạnh kháng nhục ma đà chi vương một kích mạnh nhất ma đà thần cần. Lại sau một khắc, ạ sùn thân hình đã bay lượn mà đến oanh. Mênh mông tử vong chi lực điên cuồng phun trào, ầm vang bộc phát ra. Thinh đại kiếm quang như là ngân hà ảo ra mà rơi, hướng về nhục ma đà nhục sơn chuốt xuống mà đi. Sau 5 phút, chiến đấu kết thúc. Tuy nhiên nhục ma đà chi vương là 50 cấp lục giai vương cấp quái vật, được xưng tụng trầm trì gặp phải mạnh nhất quái vật. Nhưng là, vẫn tại trầm trì có thể ứng phó phạm chủ bên trong. Dù sao, nhục ma đà chi vương vẫn còn phòng ngự cấm chế bài trừ về sau trạng thái hư nhược. Mà trầm trì bên này, bốn cái 50 cấp tả hữu anh hùng, tăng thêm trầm trì bản thân chức nghiệp phẩm chất riêng phụ trợ, cũng không phải là trưng cho đẹp. Đến tận đây, thành công lại lần nữa cầm xuống một đầu lục giai vương cấp quái vật. Lục ma đả chi vương bỏ mình, trung quanh ma chướng bắt đầu dần dần tiêu tán. Vốn là cái này ma chướng nồng độ, tuyệt đối là đối lĩnh chủ cực lớn suy yếu. Tại ma chướng bên trong, liền như là sâu nhập ma vật nhóm lĩnh vực. Nhưng là có hủ tâm hoa tại, trầm trì đã sẽ không lại bị ma chướng ảnh hưởng. Nồng hậu dày đặc ma chướng tản ra, lục ma đả chi vương to lớn mà cổng cảnh thi thể thì hiện lộ ra thân ảnh. Trầm trì theo thường lệ quét sạch chiến trường. Đầu tiên là để hủ tâm hoa ốm mầm, bay đến thi trên khuôn mặt hút ăn một phen huyết nhục tinh hoa, chứa đựng vì trở thành thêm chút. Lại đem nhục ma đà thi thể rút ra luyện hóa thành đại lượng chất lượng tốt cốt cách, hồn hỏa, huyết dịch. Còn thu được lượng lớn cầu nguyện điểm, ma tinh, rơi xuống ma vật tài liệu, u minh quyền hành vai phiến ma hóa hạch tâm. Cùng, một cái tản ra nhàn nhạt quang mang bảo dương. Trâm trí nhìn đến cái này bảo dương, nhịn không được sững sờ. Sau đó, nhịp tim đập đều đột nhiên tăng tốc. Hắn coi là đi săn lục cấp ma vật, nhiều nhất thì rơi xuống hoàng kim bảo dương. Thế mà, trước mắt nhẹ nhàng trôi nổi lấy bảo dương, lại là bạch kim cấp bảo dương. So hoàng kim cấp bảo dương cao một phẩm giai, giá trị đồng dạng nâng cao một bước. Đối với 60 cấp, cũng chính là bá chủ cảnh trở xuống lĩnh chủ tới nói, hoàng kim cấp bảo vật cũng đã là có thể theo đuổi đỉnh xứng. Bạch kim cấp tài nguyên, cái kia đã là liền bá chủ đều cùng nhiệt theo đuổi tồn tại. Trầm trì tại thần chi thí luyện bên trong sáng tạo ra xưa nay chưa từng có thành tích, cũng bởi vậy thu được 3 cái bạch kim cấp bảo dương. Cái này 3 cái bạch kim cấp bảo dương, mở ra đại cung mạt nhật thẩm phán sách pháp thuật quỷ môn quan cùng một bản đặc thù chức nghiệp đỉnh cấp chuyển chức bằng chứng sự vụ quan. Trước mắt đã sử dụng mạt nhật thẩm phán cùng quỷ môn quan có thể nói, đối binh chủng chiến lực tăng phúc đến cực kỳ khoa trương cấp độ. Sau đó, Trầm Trì thì lại cũng chưa từng nhìn thấy bạch kim cấp bảo dương. Dù sao, riêng là hoàng kim cấp tài nguyên thì có thể bán ra đại 7 chữ số linh tinh giá cao. Bạch kim cấp đã sẽ không dễ dàng tại trên thị trường lưu thông. Bởi vậy, Trầm Trì nhìn trước mắt cái này bạch kim cấp bảo dương mới sẽ kích động như thế. Mặc dù chỉ là bạch kim, phổ thông cấp bảo dương, nhưng cũng so hoàng kim, hoàn mỹ cấp chân quý quá nhiều. Xem ra, lục ma đã chi vương, tại lục giai vương cấp quái vật bên trong cũng coi là đứng đầu nhất buột. Trầm Trì trực tiếp đem bạch kim bảo dương thu vào, đem để vào ba lô bên trong. Hiện tại tình hình không quá an ổn, trở lại lãnh địa lại đắc ý mở dương. Ngoại trừ những thứ này rơi xuống vật bên ngoài, Trầm Trì ngạc nhiên phát hiện, qua chiến dịch này, lạng đồn lên tới 47 cấp, gạ bợ gì ẻn lên tới 51 cấp. A Sùn, Thi Ố Đỏ cùng nhau thăng nhập 53 cấp, hệ lý dạ thì là đi thẳng đến 54 cấp. Mặt bảng đều có không nhỏ trị số tăng lên. Từ khi tiến vào 50 cấp về sau, binh chủng thăng cấp mắt trần có thể thấy chậm lại. Mỗi lần thăng một cấp, cần có kinh nghiệm đều là lượng lớn. Nhưng là, Trầm Trì ngược lại sẽ không cảm thấy không biết đủ. Dù sao, thật muốn nói lời, hắn chính thức tiến vào đại hoang vẫn chưa tới nửa tháng, cái này tốc độ lên cấp đã rất khủng bố. Những cái kia cao giai lĩnh chủ, đối thủ cơ sở chiến lược bồi dưỡng, cái nào không phải lấy nguyện, thậm chí năm làm đơn vị. Kiểm kê hết đi săn nhục ma đà chi vương chiến lợi phẩm về sau, Trầm Trì đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhục ma đà chi vương, tuy nhiên thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng là, cũng không phải là vị kia địa cung bên trong ác thần sở thuộc hạ tế ti. Lại một liên tưởng đến, lúc này thân ở chính là lục cấp hắc nguyên vết nước. Trầm Trì liền có một loại vung đi không được không ổn định cảm giác, luôn cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Bất quá, trước mắt mà nói, chuyện khẩn yếu nhất là theo trận pháp này bên trong ra ngoài. Sau đó, thật tốt đối mặt những cái kia, phí hết tâm tư dùng lục giai vương cấp ma vật chiêu đãi hắn người. Cho tới bây giờ, Trầm Trì làm sao không biết, hắn bất quá là những cái kia ngũ cấp công hội lĩnh chủ trong kế hoạch nhất hoàn. Trung quanh ma trướng đã tán đến không sai biệt lắm. Trầm Trì cũng cảm giác được, không gian trung quanh phát sinh rất nhỏ và mèo. Đại trận bên ngoài, Tần Lan Dạ bọn người sử dụng trận pháp giải trừ nhục ma đà chi vương cấm chế ma đà chi tướng sau, chính thức triệt hồi trận pháp, bắt đầu mong mỏi cùng trông mong, vương cấp nhục ma đà hiện ra nguyên hình. Trận pháp hộ cháo phá toái, hóa thành vô số ánh sáng tiêu tán trên không trung. Không gian điên cuồng vặn mèo, tất cả mọi người lui lại đến 10m bên ngoài, khẩn trương quan sát. Dù sao, sau đó phải đối mặt, thế nhưng là một đầu lục giai vương cấp ma vật. Cho dù là đã trải qua nhược hóa trạng thái, bốn người bọn họ 50 cấp trở lên lĩnh chủ, vẫn như cũ không có hoàn toàn chắc chắn. Trần Tử Nguyên càng là khẩn trương đến trong lòng bàn tay đều xuất mồ hôi. Bất quá, vừa nghĩ tới đánh giết lục giai ma vật về sau, có thể lấy được chiến lợi phẩm, tất cả mọi người trong lòng đều là dâng lên nồng đậm chờ mong, cháy bỏng, thậm chí tham lam. Một lát sau, trận pháp rút khỏi, sương mù dày đặc dần dần biến mất. U ám chi gian loan đao huynh đệ hội kiếm chi tàn ngân công hội tất cả mọi người đều đem ánh mắt tập trung đến cái kia mảnh trong sương mù. Thế mà, khiến tất cả người không tưởng tượng được tình hình xuất hiện. Cái kia hình thể kinh khủng lục ma đà đâu? Theo lý mà nói, cái kia kinh khủng lục sơn hẳn là sẽ lập tức xuất hiện, cũng chiếm hết toàn bộ không gian 10 đúng a. Nhưng là, hiện tại, Cái kia vũ khí dần dần tiêu tán, lại ngay cả một cái râu thịt cái bóng đều nhìn không thấy. Sau đó, làm vũ khí triệt để biến mất về sau, mười mấy nói ánh mắt tập trung trên đất trống, lại xuất hiện một đạo bóng người. Không phải to lớn quái vật thân ảnh, mà chính là người. Mặc lấy một bộ đen nhánh theo kim tuyến áo choàng cái mũ che khuất ngũ quan khuôn mặt, lòng bàn chân mặc lấy một đôi giày. Người này, rõ ràng là Trầm Trì, bọn hắn kế hoạch ban đầu bên trong, lớn nhất râu ria người kia. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Trong nháy mắt, hiện trường lâm vào nồng đậm yên tĩnh. Trầm Trì thì như thế yên tĩnh đứng tại chỗ, cũng không có dư thừa động tác. Nhưng là, khoe miệng của hắn lại là lướt qua một tia tất cả mọi người không thể nhận ra cảm giác đủ cười. Cái này trong tươi cười, ẩn chứa một tia nghiền ngẫm cùng trêu tức. Không biết qua bao lâu, Tần Lan Dạ đầu tiên lấy lại tinh thần đến, nhưng vẫn như cũng làm không rõ ràng, cái kia trong trận pháp đến cùng xảy ra chuyện gì. Dù sao, Trầm Trì xuất hiện, đã thoát ly hắn tưởng tượng tốt kịch bản. Đồng thời, hắn hiện tại tâm tính có chút băng hàn lục giai. Vương cấp ma vật đâu? Lớn như vậy một đầu lục giai, vương cấp ma vật đâu? Chương 240, phong ba lại nổi lên. Tại vây xem mọi người suy nghĩ bên trong, Trầm Trì sát suất lớn đã táng thân tại Lục Ma Đả Chi Vương công kích phía dưới. Cái này khốn trận đều chỉ là vì giải trừ Lục Ma Đả Chi Vương cấm chế trên người, lại không có giết chết lục giai ma vật năng lực. Thế mà, trước mắt hiện ra hình ảnh, lại cùng bọn hắn tưởng tượng bên trong hình ảnh hoàn toàn ngược lại. Vốn hẳn nên lưu lại lục giai ma vật không thấy tăm hơi. Tại mọi người nhìn lại, đều coi là sớm đã phát huy giá trị lợi dụng mà chết đi Trầm Trì. Lại toàn cần toàn đuôi theo trong trận sống tiếp được. Thật không thể tin. Mấy cái ngũ cấp công hội dẫn đầu cường giả, đầu óc sớm đã tại điên cuồng chuyển động. Sở Kiến cao mày suy tư, chẳng lẽ Lục Ma Đả Chi Vương đã thừa dịp trận pháp bỏ khe hở, thần không biết quỷ không hay theo cái kia đại trận bên trong bỏ trốn mà ra. Một bên Bạch Mộng Hoàn thì mặt mũi tràn đầy hờ hững nhìn chằm chằm Trầm Trì, trong con mắt lóe qua một luồng sát khí. Hắn thấy, trước mắt cái này Trầm Trì, thậm chí có thể là Lục Ma Đả Chi Vương biến ảo hư ảnh. Mục đích là vì mê hoặc bọn hắn, để bọn hắn thư giãn xuống tới, dễ ứng phó bọn hắn săn bắn. Hắn lặng yên vận chuyển thể nội lực lượng, tùy thời chuẩn bị xuất thủ trấn sát. Trong bốn người thực lực yếu nhất Trần Tử Nguyên, trên mặt vẫn như cũ hiện đầy chấn kinh. Hắn thỉnh thoảng lại ngập ngừng nói, không có khả năng a cái này, hắn làm sao có thể sống được xuống tới. Sau lưng cái khác công hội thành viên thì bắt đầu nhỏ giọng lấy bàn về mỗi người suy đoán. Có người cho rằng, Trầm Trì không khỏi vận khí quá tốt, cùng lục giai ma vật sống chung một chỗ, thế mà sống tiếp được. Có người lại cho rằng, có lẽ đại trận ngay từ đầu liền không có đem lục giai ma vật giam ở trong đó, kế hoạch đã sớm ra lỗ hổng. Đột nhiên, có linh chủ trong lòng hiện lên một cái suy đoán, có thể hay không là cái này Trầm Trì đem cái kia Lục Ma Đả Chi Vương thân tự chém giết. Thế mà ý nghĩ này vừa ra, hắn thì hung hăng đem đè xuống, âm thầm mắng một tiếng, hoang đường. Săn giết lục giai ma vật, bọn hắn những thứ này công hội cường giả liên thủ đều không nhất định có thể cầm xuống. Cái kia liền 50 cấp đều không có lĩnh chủ, có thể đánh giết một đầu lục giai vương cấp ma vật. Quả thực chuyện cười lớn, tuyệt đối có nguyên nhân khác. Trong khoảng thời gian ngắn, liên quan tới Trầm Trì các loại suy đoán không ngừng xuất hiện tại vây xem lĩnh chủ trong đầu. Bọn hắn vắt hết óc, cũng muốn biết Trầm Trì vì cái gì có thể còn sống đi ra. Tần Lan Dạ thì dựa vào cường đại định lực, đè xuống tràn đầy lo nghĩ cùng nôn nóng, bình tĩnh lại. Hắn vừa xài bước ra, một chút kéo gần lại cùng Trầm Trì khoảng cách. Mặt trong nháy mắt bưng lên một bộ giọt nước không lọt vừa vặn nụ cười, ấm áp nói, vị bằng hữu này, nhìn đến ngươi không có chuyện gì, vậy ta an tâm. Trầm Trì vẫn như cũ bất động thanh sắc, yên tĩnh mà nhìn xem Tần Lan Dạ. Tần Lan Dạ đổi đề tài, bất quá, ta lúc trước nhắc nhở qua các vị, lục giai ma vật sắp hiện, khuyên cao các vị tận khả năng phân tán mà chạy. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể từng thấy đến cái kia lục giai ma vật? Tần Lan Dạ mặt ngoài duy trì lấy tâm tình ổn định, ánh mắt của hắn lại chết nhìn thẳng Trầm Trì, nỗ lực tại hắn toàn thân trên dưới tìm kiếm được cái gì dị thường chi tiết. Trầm Trì trên mặt y nguyên hàn lấy không có chút rung động nào thần sắc, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Tần Lan Dạ cảm nhận được Trầm Trì quăng tới ánh mắt. Hắn bắt được Trầm Trì trong ánh mắt ẩn chứa ý vị, loại kia cảm giác, thật giống như hắn đã bị Trầm Trì xem thấu trong đầu chỗ có ý tưởng. Loại cảm giác này không khỏi để hắn có chút bực bội. Liên mang theo, đối Trầm Trì thái độ cũng nhiều một tia không kiên nhẫn. Trầm Trì đúng lúc đó trả lời một câu, chưa thấy qua. Nữ khí hoàn toàn như trước đây không nhanh không chậm, tựa như không đếm xỉa đến mây trôi nước chảy đồng dạng. Thế mà, lời này hiển nhiên không có người tin. Dù sao, dùng đại trận này đem Trầm Trì cùng Lục Ma Đả Chi Vương khốn cùng một chỗ hình ảnh, là tất cả mọi người rõ như ban ngày. Tần Lan Dạ nhẹ cười ra tiếng, hắn đôi mắt híp lại, nhìn chằm chằm Trầm Trì, "Tiểu huynh đệ, cái này không có ý nghĩa à, ta nói qua, mọi người hiện tại cũng là trên một sợi thừng châu chấu, chúng ta cần phải tề tâm hiệp lực, cộng đồng đối kháng lục giai ma vật mới đúng." Lúc này, lẫn nhau ở giữa, nên nhiều một ít thẳng thắn mới tốt. Một bên Trần Tử Nguyên nhìn lấy Trầm Trì bình thản phản ứng, nhất thời một mặt bất mãn. Hắn nhíu mày, hô lớn, "Hừ, ta khuyên ngươi, đem biết đến đồ vật đều mau nói đi ra, làm trễ nải chúng ta săn giết Lục Ma Đả Chi Vương, ngươi có thể bồi tội không nổi." Trầm Trì chậm rãi nói, "Được, ta nói. Ta kỳ thật biết, đầu kia lục giai vương cấp ma vật là Lục Ma Đả Chi Vương, mà lại, Lục Ma Đả Chi Vương trên người có một tầng gần như vô địch cấm chế. Ta biết, các ngươi thành lập đại trận này là vì bài trừ Lục Ma Đả Chi Vương cấm chế." Trầm Trì dừng một chút, "Ta còn biết, các ngươi chọn chúng ta là vì để cho ta ngăn chặn Lục Ma Đả Chi Vương, tốt để cho các ngươi hoàn thành đại trận." Sau cùng, Trầm Trì giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ tổng kết nói, "Trong miệng các ngươi hợp tác, cũng là hy sinh ta, thành toàn các ngươi." Hiện trường không khí tĩnh lặng. Thần Lan giả mặt không biểu tình. Hiện tại, kế hoạch của bọn hắn tương đương với trực tiếp bị Trầm Trì chuyển lên đài mặt. Nói cách khác, song phương trực tiếp không để mặt mũi. Trần Tử Nguyên cười lạnh nói, "Ngươi ngược lại là có thân là quân cờ tự mình hiểu lấy, có thể bị chúng ta coi trọng, là vinh hạnh của ngươi." Hắn ép hỏi, "Ngươi tại cái kia trong trận pháp đến cùng đã trải qua cái gì, Lục Ma Đả Chi Vương đến cùng đi nơi nào?" Nói, Ta nói cho ngươi, hiện tại ngươi đã tại chúng ta trong khống chế. Nếu như ngươi đem chỗ có tình báo dâng lên, chúng ta cũng có thể suy nghĩ một chút để ngươi còn sống ra ngoài, nếu không. Trần Tử Nguyên sắc mặt biến đến hung ác nghiêm hiểm, lạnh lùng nhìn lấy Trầm Trì. Trầm Trì hơi hơi nghiêng đầu, giống như khờ dại trực tiếp hỏi, nếu không như thế nào? Trần Tử Nguyên bị chẹn họng nghẹn, Trầm Trì lạnh nhạt mà không tối lui chút nào ngữ khí, hắn thấy dường như khiêu khích đồng dạng. Hắn vừa nổi giận hơn, một bên Tần Lan Dạ thở dài, đưa tay đem hắn ngăn lại. Tần Lan Dạ thật sâu nhìn lấy Trầm Trì, ngữ khí thâm thẳm, vị huynh đệ kia, cái này liền là của ngươi không đúng, mọi người hòa hòa khí khí thương lượng không tốt sao, chúng ta cũng không muốn làm có ngươi. Ngươi dạng này, cũng là tại trở ngại kế hoạch của chúng ta, để cho chúng ta rất khó làm. Hắn giọng nói vừa chuyển, khuôn mặt trong nháy mắt lanh túc xuống tới, nhìn lấy Trầm Trì ánh mắt biến đến lạnh lẽo vô cùng, được rồi, ngươi không muốn nói kỳ thật cũng không quan hệ. Chúng ta U Ám Chi Gian am hiểu nhất thẩm vấn chi đạo, vô luận là người sống, vẫn là người chết. U Ám Chi Gian am hiểu nhất âm hiểm ngoan lệ thủ đoạn, theo người chết trong miệng lời nói khách sáo cũng chẳng có gì lạ, thậm chí hiệu suất càng nhanh. Tần Lan Dạ dự định trực tiếp tìm tòi Trầm Trì thần hồn bên trong ký ức, hiểu rõ hắn tại đại trận bên trong kinh lịch. Dù sao, việc này liên quan bọn hắn săn giết lục giai ma vật kế hoạch. Tần Lan Dạ vì thế hao phí đại lượng tâm huyết, tuyệt đối không cho phép đi săn kế hoạch thất bại. Tần Lan Dạ vừa dứt lời, sau lưng thì hiện lên mấy đạo to lớn thân ảnh. Cao lớn ác ma binh chủng xuất hiện tại hắn sau lưng. Tản ra khí tức khủng bố ác ma, đỏ tươi đồng tử, cùng nhau khóa chặt Trầm Trì. Trần Tử Nguyên cười gần một tiếng, hai tay ôm ngực, một mặt xem kịch vui thần sắc. Sở Kiến cùng Bạch Mộng Hoàn, từ đầu tới đuôi đều không có tính toán lên tiếng hoặc là động thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trầm Trì thân bên trên tán phát khí tức, tin tưởng cho thấy hắn còn chưa tới 50 cấp. 50 cấp cũng chưa tới lĩnh chủ, tại bình thường, bọn hắn căn bản cũng nhìn không thuận mắt. Tần Lan Dạ một người đủ để nghiền sát, không cần bọn hắn xuất thủ, chút chuyện nhỏ này bọn hắn cũng lười quản. Trầm Trì yên tĩnh đứng tại chỗ, vẫn không có bất kỳ động tác gì. Trong con mắt của mọi người, Trầm Trì đã trở thành cái thất gỗ phía trên thịt cá. Thế mà, lúc này Trầm Trì bên thai khẽ động. Hắn lại bắt được cái kia cố quen thuộc sàn sạt âm thanh. Cặp mắt của hắn nhất thời mở to một chút. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần có đồ vật gì ngay tại cấp tốc đến đây. Oanh long long long. Rất nhanh, cái kia cố thanh âm thì theo ngoài mấy chục thước tới gần, hóa thành tiếng vang ầm ầm. Dẫn tới toàn bộ động quật đều tại khẽ chấn động. Chuyện gì xảy ra? Cái này, tất cả mọi người phản ứng lại, ào ào quay đầu quan sát chung quanh tình hình. Trầm Trì mắt sắc xem đến, cách đó không xa, những cái kia bất quy tắc tảng đá vách tường to lớn trong khe hở, có một tảng lớn bóng đen chính đang nhanh chóng lướt qua, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó ta nhất thời khắc, Trầm Trì dường như theo cái kia vách đá hẹp trong khe, thấy được một cái to lớn đồng tử. Chương 241, cái thứ hai ác thần tế ti. Cái này vách đá ở giữa lóe lên một cái rồi biến mất to lớn đồng tử, hẳn là nào đó loài thú ánh mắt. Trong nháy mắt màng lật qua lật lại, lộ ra vàng óng ánh đồng tử, ở giữa là một đạo cây kim giống như màu đen trong mặt dọc. Trầm Trì chỉ là cực nhanh liếc qua cái này viên to lớn đồng tử, chẳng biết tại sao, cái kia đồng tử lại giống như là tại ngắn ngủi trong tích tắc, nhìn Trầm Trì liếc một chút, sau đó cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Dựa theo cái này đồng tử lớn nhỏ đến đoán chừng, bản thể kích thước đem vô cùng kinh người. Theo thạch trụ cùng vách đá khe hở ở giữa ghé qua mà qua mảng lớn đủ ảnh, trong nháy mắt thì xuất hiện tại khác một vết nước bên trong, nương theo lấy một trận vang động kịch liệt. Trên vách đá, thật nhỏ đá vụn gì rào mà rơi, mặt đất phát ra rất nhỏ rung động. Trầm Trì trước tiên phát hiện, động quật tứ phía, còn cuốn mọi người từng cây thạch trụ cùng thạch trụ ở giữa, vách đá khe nước to lớn ở giữa, đều có thể quan sát được đến có đồng dạng một mảnh bóng dâm cấp tốc lướt qua. Cái kia mảnh bóng mờ, nhìn kỹ có thể bắt được trên đó chi tiết, thật giống như một loài thú bên ngoài thân, còn có thể nhìn thấy bên trên răng đầy từng tầng cứng rắn chất sừng cùng lân phiến. Đây là một loại nào đó loài bò sát động vật da thịt. Kết hợp với cái kia to lớn đồng tử hình thái, Trầm Trì trong nháy mắt kịp phản ứng. Đây có lẽ là một con mãng xà. Một đầu to lớn mãng xà, giờ phút này đang nhanh chóng du tẩu tại những cái kia thạch trụ cùng thạch trụ ở giữa, cùng động huyệt vách đá to lớn khe hở ở giữa, tiềm tàng tại sơn động nơi hẻo lánh trong bóng tối. Thỉnh thoảng dùng nó cặp kia đồng tử, thông qua vách đá khe hở dòm ngó mọi người, chú ý đến mọi người động tĩnh. Mà lại, đầu này cự mãng kích thước 10 phần khủng bố. Vô cùng to lớn mãng xà thân thể, thì vờn quanh tại mọi người bốn phía tảng đá trong vách tường, ẩn ẩn đem tất cả mọi người bao vây lại. Tất cả mọi người bị động tĩnh này hấp dẫn chú ý lực, ào ào cảnh giác vô cùng tìm kiếm khởi động tĩnh nguyên do. Bạch Mộng Hoàn cùng Tần Lan Dạ sắc mặt nhất thời ngưng trọng vô cùng. Bọn hắn bằng vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức phán đoán ra, người đến tuyệt không phải người lương thiện. Cũng không lâu lắm, một trận quỷ dị tê tê tiếng vang lên. Một cỗ kinh khủng mà rồi rào khí tức đột nhiên buông xuống tại tất cả mọi người trên đầu. Bạch Mộng Hoàn càng là đồng tử đột nhiên co lại, lập tức mở miệng nhắc nhở tất cả mọi người, đây là lục giai ma vật khí tức. Tất cả mọi người chú ý. Lần này, ba đại công hội linh chủ đều hoảng hồn. Bọn hắn trước đó đều tận mắt nhìn đến, Tần Lan Dạ bọn hắn đem lục giai vương cấp ma vật lục ma đá chi vương nốt vào trong trận pháp. Hiện tại, lục giai ma vật lại thần không biết quỷ không hay đem bọn hắn bao vây. Trầm Trì phát giác được cỗ này lục giai ma vật khí tức đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Lục ma đá chi vương đã bị hắn đánh giết. Thế mà, đây là một đầu khác lục giai vương cấp ma vật khí tức. Trầm Trì ngưng thần nhìn kỹ, thả ra dò xét thuật, tỉnh táo quan sát cái kia trong vách đá không ngừng ghé qua du tẩu bóng mờ. Một lát sau, một cái mặt bảng phù hiện ở trước mặt hắn tế thi. Ác thú, huyền thương cự mãng lục giai, vương cấp 50 cấp. Trầm Trì sững sờ. Cùng lục ma đà chi vương đồng dạng đẳng cấp lục giai vương cấp ma vật, mà lại là ác thần bốn đại tế ti một trong. Nơi đây cũng không phải là lần trước xâm nhập địa cung tế đàn, ác thần tế ti lại xuất hiện ở nơi này. Giờ này khắc này, Trầm Trì ba lô bên trong ô hế chi vũ tán phát cảm ứng mãnh liệt đến cực hạn. Chờ Tần Lan Dạ bọn người thấy rõ còn cuốn mọi người đầu kia quái vật to lớn, cũng không phải là lục ma đà chi vương lúc, tất cả mọi người kinh hãi. tình huống như thế nào? Một đầu khác lục giai ma vật. Trần Tử Nguyên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, nhìn cách đó không xa thạch trụ ở giữa, mơ hồ lộ ra một đoạn cự mãng bên ngoài thân. Tim của hắn đập phanh phanh nhảy lên. Cái này lục giai ma vật cũng không phải là nhục ma đà chi vương, cụ thể là cái gì, bọn hắn căn bản nhìn không ra. Cũng liền mang ý nghĩa, đây là một đầu bọn hắn căn bản không biết cụ thể tin tức, bao quát nhược điểm, phẩm chất riêng, thuộc tính chờ một chút lục giai ma vật. Nói cách khác, bọn hắn căn bản không thể nào ứng đối. Trước đó nhục ma đà chi vương, bọn hắn thế nhưng là hao tốn đại lượng tâm huyết, ở bên ngoài làm xong vạn toàn chuẩn bị, mới dám lại lần nữa xâm nhập Hắc Uyên, tiến hành liên hợp săn giết. Bây giờ, lại xuất hiện một đầu bọn hắn hoàn toàn không hiểu rõ lục giai ma vật. Thần Lan Dạng, sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia mảnh bóng mờ, nhấc vung tay lên, sau lưng hiện ra một cái binh chủng đội ngũ. Ba ác ma hệ binh chủng, một đầu dung nham ác ma, một đầu lưỡi hái đại ác ma, một đầu địa ngục song đầu khuyển, cùng một tên ác ma anh hùng tội ngục chi tiên. Trần Tử Nguyên đồng dạng cuốn quýt triệu hoán ra binh chủng phòng ngự, một chi man nhân binh chủng tiểu đội trong nháy mắt rơi xuống đất. Man nhân song đao chiến sĩ, man nhân xạ thủ, man nhân đại kiếm đấu sĩ. Một cái cá thể cách cường tráng man nhân trưng bày tại Trần Tử Nguyên sau lưng. Loan đao huynh đệ hội sở kiến đồng dạng không còn bảo lưu thực lực, đưa tay cơ sở binh chủng triệu hoán mà ra. Nhân mã chiến sĩ, nhân mã ném mạnh tay, nhân mã xạ thủ, cùng một tên nhân mã tộc anh hùng, bao quanh ủng hộ tại sở kiến bên cạnh thân. Chỉ có Bạch Mộng Hoàn không có triệu hoán binh chủng, bởi vì binh chủng đặc thù tính, hắn là điển hình cầm binh tác chiến hình lĩnh chủ, lực lượng uy về tự thân. Tam đại ngũ cấp công hội người dẫn đầu, toàn bộ bày ra chiến đấu trận thế. Đủ để nhìn ra, đầu này mới xuất hiện lục giai ma vật được coi trọng trình độ. Cùng những thứ này hương sư động chúng người bắt đầu so sánh. Bị vây khốn ở trung ương trầm trì, ngược lại không có bất kỳ động tác gì. Tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn chỉ hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhẹ nhẹ chớp chớp, ánh mắt rơi xuống nơi xa, yên tĩnh quan sát lấy. Xa xa Trần Tử Nguyên từ dậy đặc binh chủng phòng ngự ở giữa, nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Hắn đột nhiên chú ý tới, thế đơn lực bạc trầm trì, ngẩn người, sau đó, chê cười lại hạ giận cười cười. Tại Trần Tử Nguyên xem ra, trầm trì vốn là bất quá là bọn hắn hoàn thành kế hoạch một quân cờ. Không quan trọng gì, dâu dịa tồn tại. Thế mà, trầm trì, từ vừa mới bắt đầu xuất hiện, thì duy trì một bộ lạnh nhạt tư thái. Dường như bất cứ chuyện gì cũng không thể gây nên hắn kịch liệt tâm tình. Thật giống như, mọi chuyện cần thiết đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trầm trì loại biểu hiện này, để Trần Tử Nguyên rất không thích. Ngươi một cái thường thường không có gì lạ sơ cấp lĩnh chủ, đến cùng có cái gì lực lượng bình tĩnh như vậy? Mà lại, quỷ dị nhất chính là, hắn thế mà theo bọn hắn bố trí tỉ mỉ lục giai ma vật khốn trận bên trong, còn sống đi ra, quả thực không thể tưởng tượng. Có thể nói, Trần Tử Nguyên càng thêm không quen nhìn Trầm trì. Hắn thấp giọng mắng, lục giai ma vật vừa ra, cái này đều không cần chúng ta động thủ. Nhìn ngươi còn có thể đắc ý đến khi nào? Tất cả những người khác, bao quát Tần Lan Dạ, Sở Kiến cùng Bạch Mộc Hoàn, còn có những cái kia công hội thành viên, không khỏi là lấy một loại hờ hững ánh mắt nhìn Trầm trì. Cương đại lục giai ma vật, liền bọn hắn đều cần toàn lực hợp tác mới có thể đối kháng. Mà Trầm trì chỉ có một người, đơn thương độc mã, cơ hồ đã không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Bởi vậy, Trầm trì dưới cái nhìn của bọn họ, đã không có bất luận cái gì phân tán chú ý lực đi chú ý tất yếu. Thần Lan Dạ đối Trầm trì ôm lấy đồng dạng cái nhìn. Hắn nhàn nhạt nhìn Trầm trì liếc một chút, thì rời đi ánh mắt. Bất quá, Trầm trì theo vừa xuất hiện, trên thân liền rõ ràng lấy một tia để Tần Lan Dạ mơ hồ cảm thấy khí tức quen thuộc. Thần Lan Dạ lung lay đầu, làm chính mình suy nghĩ nhiều. Chương 242, phản kích. Sau đó, Tần Lan Dạ cảnh giác cao giọng nhắc nhở, "Các vị, lục giai ma vật cực kỳ nguy hiểm, muốn mạng sống thì nhất định muốn nghe theo chúng ta chỉ huy." Chạy một đầu lục ma đà chi vương, lại tới một đầu lục giai ma vật, làm sao không là một cọc kỳ ngộ. Cùng lắm thì, sau cùng lại sử dụng truyền tống đạo cụ làm mệnh. Tất cả linh chủ đều xuống lại tới, triệu hoán ra mỗi người bảo mệnh binh chủng, thủ hộ ở chung quanh. Truyền thuyết đạo cụ giá cao chót vót, cũng không phải là mỗi một cái linh chủ đều có, giờ phút này, bọn hắn chỉ có thể tận khả năng tụ tập cùng một chỗ, hợp tác ứng phó sau đó nguy cơ. Lúc này, Ác Thần Tế Ti, Huyền Thương Cự Mãng, có động tác. To lớn mà chắc nịch mãng xà thân thể, không ngừng mà ngạo nghễ lướt qua nơi hẻo lánh. Sau cùng, ầm vang một tiếng, một viên to lớn xà đầu từ đỉnh đầu khung lung đổ sụp hình thành lỗ thủng bên trong kéo dài ra. To lớn xà đầu, lôi cuốn lấy thị giác phía trên đỉnh cấp cảm giác các bách, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hai viên rực rỡ lượng kim vàng mắt rắn, tản ra sâu kín ánh sáng nhạt, giống hai ngọn bất diệt cây đèn. Lưỡi rắn nhẹ nhàng phun ra, cao tốc chấn động, phát ra bén nhọn tê tê âm thanh. Trong nháy mắt, kinh khủng khí tức nguy hiểm ngay tại to như vậy chống trải động huyệt bên trong khuyết tán ra. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cùng da thịt tiếp xúc không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Ngay tại tất cả mọi người cảnh giác thời điểm, sau một khắc, to lớn xà đầu đột nhiên há miệng ra, điên cuồng phun ra khí tức, mạnh mẽ khí lưu mãnh liệt quét hướng bốn phương tám hướng. Lục giai ma vật triển khai công kích. Theo đầu rắn to lớn trong miệng phun ra mà ra khí tức, đột nhiên biến thành từng đoàn sương mù. Liên miên sương mù dày đặc, tuôn hướng các lĩnh chủ đứng đấy vị trí. Những thứ này nồng hậu dày đặc lạnh trong sương mù, lóe ra ngàn vạn nhỏ vụn sương hoa, giống như không khí đông lạnh thành băng tinh. Cái này thứ gì? Một ít lĩnh chủ triệu hoán mà ra binh chủng, đột nhiên tiếp xúc đến những thứ này đột nhiên xuất hiện sương mù, ra thị thế mà phát sinh dị dạng. Không bao lâu, những thứ này binh chủng thế mà tại chỗ thối rữa ra. Cẩn thận, những thứ này sương mù có vấn đề. Tiếp xúc đến da thịt sẽ khiến thối rữa. Không biết người nào dẫn đầu hô hoán lên tiếng. Tất cả linh chủ đều lập tức sử xuất mỗi người phòng ngự thủ đoạn. Tần Lan Dạ chỉ huy dung nham ác ma, sử dụng hỏa diễm công kích, đem tới gần đến trước người Hàn Vũ nhanh chóng đốt sạch sẽ. Sở Kiến bán nhân ma anh hùng pháp sư, trực tiếp ngâm sướng lên một cái hộ cháo, chặn lại Hàn Vũ xâm nhập. Trần Tử Nguyên cấp tốc kích phát pháp khí hộ thân. Không ít thực lực hơi yếu chút linh chủ, thủ hạ hình người binh chủng cọ đến Hàn Vũ về sau, lập tức toàn thân thối rữa, thống khổ đến lăn lộn trên mặt đất. Không bao lâu, những thứ này binh chủng da thịt thì toàn bộ thối rữa, phát mủ, tại chỗ tử vong, đã mất đi tất cả sinh sống. Trang diện cực kỳ kinh dị. Trầm Chí nhìn lấy hệ thống mặt bảng phía trên biểu hiện kỹ năng giới thiệu hội lạn xương hoa. Từ huyền thương cự mãng phun ra mà ra hàn vụ, ẩn chứa mãnh liệt thối rữa độc tố, tiếp xúc đến sinh vật bên ngoài thân đem phát sinh thối rữa, thẳng đến toàn thân thối rữa tử vong. Bất quá, Trầm Chí còn không có động tác gì nữa, trên vai hủ tâm hoa ấu mầm thì lơ lửng mà lên, chủ động đem gần người mà đến nồng hậu dày đặc hàn vụ hút cái không còn một mảnh. Trầm Chí sững sờ, xem ra những thứ này hàn vụ cũng là một loại ý nghĩa khác ma khí. Làm huyền thương cự mãng đỉnh chỉ thổ lộ hàn tức về sau, lâm vào ngắn ngủi khe hở. Tần Lan Dạ bắt lấy cái này trống rỗng, trực tiếp chỉ huy ác ma anh hùng tội ngục chi tiên khua tay trong tay cốt tiên, bay lên trên trời, cấp tốc tới gần huyền thương cự mãng một đoạn thân thể. Sau đó, đông nhiên vung ra một roi, lạnh thấu xương kình phong đột nhiên đánh vào to lớn mãng xà thể tiết phía trên. Miệng vết thương lao vút ra một chuỗi đỏ tươi huyết dịch, nương theo lấy một cái thương tổn không nhỏ con số bay lên. Mãng xà bị cái này một roi quất đến toàn thân rung động kịch liệt, dẫn tới trong huyệt động lại là một trận lay động kịch liệt. Tần Lan Dạ lập tức gọi về tội ngục chi tiên trên mặt hiện lên thần sắc mừng rỡ, có thể đánh ra thương tổn. Đầu này lục giai ma vật, không có nhục ma đả chi vương ma đả chi tướng cái chủng loại kia hộ thân cấm chế. Tần Lan Dạ, Bạch Ngọc Hoàn, Sở Kiến cùng Trần Tử Nguyên lập tức bắt đầu chiến thuật thương lượng. Kế tiếp còn muốn thử dò ra cái này lục giai ma vật nhược điểm, kỹ năng cơ chế, tần suất công kích. Sau đó, tất cả loại hình công kích binh chủng, làm đến vòng tập kích lấy tiêu giảm ma vật HP muốn duy nhất một lần đánh giết một đầu lần đầu xuất hiện lục giai ma vật cơ hội là không thể nào, nhưng là chúng ta có thể nhân cơ hội này thu thập càng nhiều tin tức hơn. Sau khi trở về lại làm chu toàn chuẩn bị ngay tại mấy người tới gần cùng một chỗ thương lượng thời điểm, huyền thương cự mãng lại bắt đầu hành động mới. Chỉ thấy nó không biết theo cái góc nào rút ra cái đuôi. Đuôi rắn khổng lồ trong không khí dựng thẳng lên, mãnh liệt đến đung đưa. Sau đó, cái này căn cự đại cái đuôi, điên cuồng quăng về phía Trầm Chỉ. Không phải hướng về vừa dùng tội ngục chi tiên công kích nó Tần Lan Dạ, ngược lại là khóa chặt Trầm Chỉ vì mục tiêu công kích. Trầm Chỉ ngẩn người. Rất nhanh, hắn thì cảm nhận được ba lô bên trong truyền đến kịch liệt ba động. Hóa ra cái này ác thần tế thi cũng là chạy hắn tới. Tốt tốt tốt. Tất cả mọi người bị tình cảnh này hấp dẫn ánh mắt. Tần Lan Dạ bọn hắn cũng bị đột ngột đánh gãy, tạm thời đình chỉ giao lưu. Mau nhìn, ma vật muốn công kích. A, người kia còn chưa có chết. Có ít người chính nghi hoặc, Trầm Chỉ tại cái kia kinh khủng hàn vụ bên trong sống tiếp được. Dù sao, Trầm Chỉ đứng đấy vị trí, cách xà đầu cũng không xa. Rất có thể tại hội lạn xương hoa công kích đến, đứng núi chịu sào. Cái kia mãnh liệt thối giữa độc tố cũng không phải tùy tiện có thể ngăn cản. Lần này, càng là tất cả mọi người chú ý tới, huyền thương cự mãng bay thẳng đến Trầm Chỉ xuất thủ, phát động công kích. Cái này đôi rắn vung vẩy bên trong ẩn chứa sức mạnh cường hãn, để người vây xem đều nhìn mà phát khiếp. Hào khủng bố khí tức, hắn không sống nổi a. Cái này một cái đuôi bỏ rơi đi, sợ không phải muốn ban đầu biến thành thịt vụn. Tất cả mọi người cũng không coi trọng Trầm Chỉ có thể thừa nhận được lần này công kích. Tần Lan Dạ bọn người càng là giống nhìn lấy người chết một dạng nhìn lấy Trầm Chỉ. Trên thực tế, Trầm Chỉ có thể cảm nhận được lần này công kích thậm chí so nhục ma đả chi vương sát chiêu ma đả thần tu kinh khủng hơn. Làng đồn lục lực đồng tâm hộ thuẫn rất có thể cản không được. Trầm Chỉ đồng tử hơi hơi mở ra, ngắn ngủi trong tích tắc về sau, đuôi rắn đã đột nhiên vung đến, kéo theo không khí hình thành mạnh mẽ khí lưu. Mắt thấy đuôi rắn liền muốn đập tại Trầm Chỉ trên thân keng, va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Ba đạo khủng bố hướng về tứ phương khuấy động lái đi. Tất cả mọi người bị buộc nhắm hai mắt lại, bảo vệ ánh mắt. Sau một lát, người vây xem mới chậm rãi mở mắt ra. Kết quả, lại thấy được cực kỳ cảnh tượng khó tin Trầm Chỉ, bình yên vô sự đứng tại chỗ. Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh vô cùng, dường như vừa mới cái kia kinh khủng vùng đuôi không có đánh ở trên người hắn đồng dạng. Tất cả mọi người đột nhiên trợn to hai mắt, hốc mắt bị no căng đến cực hạn. Làm sao có thể? Hắn lại không sự tỉnh. Quá, thật sự gặp quỷ. Giờ phút này, Trầm Chỉ trước người, đứng đấy một người cao khô lâu binh chủng. Cái này khô lâu chính hai tay cầm một mặt thuật bài, chỉnh chỉnh tốt địa cách ngăn tại Trầm Chỉ phía trước. Chính là Trầm Chỉ cho làng đồn chế tạo khô lâu thân thể. Tại huyền thương cự mãng đuôi rắn công kích đến trước đó, sử dụng màu vàng kim phù văn cho thuẫn bài bản thể tiến hành phù văn cường hóa. Màu vàng kim phù văn thời gian cuột độ vì 7 ngày có thể để thuẫn bài có một lần ngăn cản tuyệt đại bộ phận thương tổn hiệu quả. Cũng chính là một giây vô địch. Dựa vào màu vàng kim phù văn miễn dịch hiệu quả, thành công triệt tiêu huyền thương cự mãng thương tổn. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin thời điểm, Trầm Chỉ đồng dạng bắt đầu phản kích. Tại Trầm Chỉ bên cạnh, sớm đã triệu hồi ra mấy tên vong linh anh hùng. A Sùn dắt lấy lại kiếm, trực tiếp một cái minh gian xuyên toa, nhiều đẳng cấp rời về sau, gần sát huyền thương cự mãng thân thể. Người vây xem nhìn thấy Trầm Chỉ động tác, sững sờ chỉ chốc lát, mới hào hào bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Hắn là vong linh lĩnh chủ, những cái kia là hắn khô lâu binh chủng. Xem ra, không thích hợp. Hắn muốn làm gì? Muốn dựa vào cái kia khô lâu chiến sĩ cầm binh tác chiến đối kháng lục giai ma vật. Quá ý nghĩ háo huyền đi cái này lĩnh chủ, lời còn chưa nói hết, A Sùn đột nhiên một kiếm chém xuống. Lạnh thấu xương kiếm khí rơi vào cự mãng trên thân thể. Vũ khí đặc tính phát động hư thối, bị kiếm chém ra một vết thương địa phương, lập tức phát sinh hư thối, biến thành nhược điểm. Ngay sau đó, A Sùn nhanh chóng tiếp thân, trực tiếp phát động sát chiêu mạnh nhất vạn cốt khô. Vô số hừng đỏ kiếm quang ầm vang bạo phát, giống như một đóa kiếm khí hồng liên tràn ra. Rồi dao lạnh thấu xương sát khí tứ tán ra, huyền thương cự mãng, tại mắt trần có thể thấy điên cuồng mất máu. Thế mà, cái này vẫn chưa xong. A Sùn trực tiếp phát động tử vong ban ơn thiết lập lại vạn cốt khô làm lạnh. Sau một khắc, lần nữa phát động vạn cốt khô. Kiếm khí hồng liên lại lần nữa chứa đựng. Huyền thương cự mãng HP lại đột nhiên rút ngắn một mảng lớn. Huyền thương cự mãng trực tiếp bị đánh ra cứng ngắc, thống khổ tại nguyên chỗ hoạt động, thân thể rung động, đụng chạm lấy phụ cận tảng đá vách tường, thậm chí không có cách nào triển khai đánh trả. A Sùn hoàn thành một trận phát ra về sau, trực tiếp lui thân, né qua một bên. Sau một khắc, từ hệ lì dạ thêm lên công kích tiết ấu, bổ khuyết thương tổn. U Minh thư kích phối hợp mạt nhật thẩm phán đại cung, một tiện bắn ra, trực kích huyền thương cự mãng mắt rắn mà đi. Lại phối hợp trầm chỉ phát động vong linh cung phụng chiến tranh quang hoàn thâm thúy ngưng thị. U Minh mũi tên được ra chỉ đến trình độ kinh khủng, mũi tên cơ hồ lóe ra còn như thực chất tử vong hàn quang. Trong chốc lát, một tiễn lọt vào cự mãng đầu. Vô hình, kinh khủng hơn sát ý buộc phát ra, vô cùng to lớn xa đầu, trực tiếp bị vanh thành vô số toái phiến. Thanh máu cấp tốc thấy đáy. Sau đó, to lớn mãng xà thân thể trên không trung dừng lại một lát sau, ầm vang ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Cái này mấy lần vòng vòng giữ chặt công kích, vẹn vẹn phát sinh ở 10 giây bên trong. 10 giây thời gian, trực tiếp đánh chết một đầu lục giai vương cấp ma vật. Thậm chí, tất cả mọi người không có đuổi theo cụ thể xảy ra chuyện gì. Sau đó, bọn hắn lại lần nữa thấy được vô pháp tiếp nhận hình ảnh. Nhìn lấy đã ngã xuống đất, ngắn ngủi 10 giây thì biến thành thi thể lục giai ma vật, cùng đứng tại chỗ bất động, biểu lộ lạnh nhạt trầm trì. Có linh chủ, còn trừng lớn lấy hai mắt, sau đó, chậm rãi lăn lăn cổ họng, nuốt nước miếng. Tĩnh mịch lần nữa tràn ngập trong huyệt động. Thậm chí ngay cả Tần Lan Dạ bọn hắn đều đã nhìn ngốc, lần này là triệt để chưa tỉnh hồn lại. Chương 243, tê cả da đầu. 10 giây trước đó, còn lẫm liệt không thể xâm phạm lục giai vương cấp ma vật, lúc này đã thành một bộ không tiếng thở nữa băng lãnh thi thể. Cái tràng diện này có thể xưng kinh dị. Tần Lan Dạ, Bạch Ngộng Hoàn bọn hắn sớm đã trừng lớn hai mắt. Trong con mắt là hoàn toàn áp chế không nổi rung động. Quang là tưởng tượng một chút, để bọn hắn một người xuất thủ đánh giết lục giai ma vật thì toàn thân nổi da gà lên, dù sao, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Thế mà, trước mắt cái này, theo khí tức phía trên phán đoán, liền 50 cấp đến không có lĩnh chủ, thế mà làm ra bực này nghe rợn cả người cử động. Tần Lan Dạ lẩm bẩm nói, một kiếm chém giết lục giai vương cấp, sợ không phải muốn bá chủ cảnh xuất thủ mới có thể làm được. Thế nhưng là người trước mắt này, rõ ràng không có một tia 60 cấp, thậm chí là 50 cấp trở lên khí tức. Đây rốt cuộc là làm sao thực hiện? Đột nhiên, tất cả mọi người tựa như nghĩ tới điều gì, cùng nhau đồng tử chấn động. Trầm Chỉ ở ngay trước mặt bọn họ đánh chết lục giai ma vật, nói như vậy, lục ma đà chi vương sẽ không cùng dạng đã bị hắn đánh chết a. Cái suy đoán này vừa ra, tất cả mọi người biết, tám thành cũng là sự thật. Ngoa tạo, rất hợp lý. Chắc không được, rõ ràng bọn hắn đều tận mắt nhìn thấy, đã đem cái kia lục ma đà chi vương nốt vào khốn trận bên trong, thế mà trận pháp triệt hồi, không thấy lục ma đà chi vương, ngược lại là trước mắt cái này không có danh tiếng gì lĩnh chủ sống tiếp được. Tên lúc này mới bao lâu, trong khoảng thời gian ngắn thì liên tiếp chém giết hai đầu lục giai vương cấp ma vật. Có một ít lĩnh chủ trong đầu xẹt qua một đạo linh quang. Bực này ngang nhiên chiến tích, xuất thủ tức vẫn diệt mấy đầu lục giai ma vật tác phong, luôn cảm giác có một tia quen thuộc. Có phải hay không gần nhất Hắc Nguyên cao địa còn ra qua đồng dạng oanh động tới? Một bên khác, Trần Tử Nguyên càng là sinh sinh ngây dại, giờ phút này hắn bắp chân đều không chỗ ở rung động, cổ họng điên cuồng nuốt nước miếng. Nhìn lấy Trầm Trì ánh mắt, giống như nhìn lấy giống như ma quỷ, thân hình không tự giác lui lại nửa bước. Hắn hận không thể tại chỗ phiến chính mình hai cái bàn tay, hắn trước đó thế mà còn xem thường người này. Một bên khác, huyền thương cự mãng to lớn thi trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra một luồng kim quang. Trầm Trì lập tức chú ý tới, hắn theo tay khẽ vẫy, đạo kim quang kia thì lơ lửng mà đến. Đây là. Cùng lúc đó, tất cả mọi người ở đây đều chú ý tới cái này sợi dễ thấy màu vàng kim quang mang. Kim quang rơi vào Trầm Trì trong lòng bàn tay, là một viên đá cội lớn nhỏ kỳ vật, từ cứng rắn băng lanh tầng nham thạch bao vây lấy, trọng điểm là mặt ngoài tản ra màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng, màu vàng kim cấp bậc cổ di vật. Trên trận có lĩnh chủ nhìn lấy Trầm Trì trong tay đồ vật, tựa hồ nhận ra được, ngạc nhiên kêu lên sợ hãi, dường như không thể tin được chính mình suy đoán. Cái này vừa đến, tất cả mọi người không dám tin chừng lấy Trầm Trì trong tay đồ vật, khàn giọng không ngừng. Màu vàng kim cấp bậc cổ di vật, đây chính là so màu tím cấp bậc cao hơn một phẩm giai. Mà màu tím cấp bậc cổ di vật đã có xác suất phân tích ra hoàng kim cấp tài nguyên, càng không nói đến màu vàng kim cổ di vật. Muốn là tin tức truyền đến bên ngoài đi, sợ là những ba chủ kia đều muốn xuất thủ tranh chấp. Tần Lan Dạ bọn người hô hấp ngưng trệ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Trầm Trì trong tay cổ di vật, ánh mắt xuất thần. Giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn cùng tâm thần toàn bộ bị cái này màu vàng kim cổ di vật hấp dẫn, thậm chí ngắn ngủi quên đi Trầm Trì trước đây không lâu còn một người đánh giết lục giai vương cấp ma vật tình hình. Thế mà cái này màu vàng kim cổ di vật vừa rơi vào Trầm Trì trong tay, Trầm Trì trong lòng nhất thời lộn bộ một chút, trong nháy mắt toát ra một đạo trực giác không tốt. Quả nhiên, dường như để ấn chứng suy đoán của hắn đồng dạng, to lớn huyền thương cự mãng thi thể tiêu tán. Sau đó, trên mặt đất cấp tốc lan tràn ra một tầng băng xương, tầng này thật dày băng xương phía trên toát ra nhiều đám lại nhọn vừa mịn băng tinh, lóe ra dạng dỡ hàn mang, để lộ ra nguy hiểm không thôi khí tức. Cái này băng xương lan tràn cực nhanh, giống như một con cự mãng bóng mờ đồng dạng nằm dạng trên mặt đất, hướng về Trầm Trì du tẩu mà đi. Những nơi đi qua, băng chủy tầng tầng đâm ra. Nhìn địa bộ này, bất quá một lát liền muốn phốc cắn về phía Trầm Trì. Trầm Trì sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn lập tức tiêu hao tật phong chi ngoa một chút phong lực, kích hoạt lên bay lên không trung hiệu quả. Vụt một tiếng phi thân lên, thân hình hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Hắn lần trước đánh giết ác thần tế ti địa ngục điểu, lấy ra màu vàng kim cổ di vật thời điểm, cái kia địa ngục điểu thi thể biến mất chỗ đồng dạng đem mặt đất hóa thành nóng bức dung nham, không hề đứt đoạn khuyết tán ra, muốn đem hắn chìm ngập. Lần này đồng dạng là theo ác thần tế ti trên thân gỡ xuống màu vàng kim cổ di vật, hắn đã mang tới một cái tâm nhãn. Tại thân hình lui lại quá trình bên trong, Trầm Trì cấp tốc xuất thủ, móc ra mấy viên hỏa phù văn bom, hướng về phía trước mặt đất bắn ra mà ra. Hỏa phù văn bom rơi xuống đất tức nổ tung, vang một tiếng, cùng cấp tốc lan tràn mà đến băng xương chạm vào nhau, phát ra cực động tinh lớn. Băng xương lan tràn tốc độ tựa hồ chậm lại một tia, nhưng cũng chỉ là cản trở một lát, lại lần nữa hướng về Trầm Trì lan tràn mà đến. Trầm Trì tiếp liền xuất thủ, hết thảy 6 cái tiểu hình hỏa phù văn bom đi xuống, một tiếng tiếp lấy một tiếng nổ tung vang lên rơi xuống, mới đưa tầng kia phủ đầy gai băng mặt đất nổ cái vỡ nát. Cái này mới hoàn toàn ngăn trở Huyền Thương Cự Mãng thi thể đánh bất ngờ. Trầm Trì mấy cái bay lên không trung về sau phiêu nhiên rơi xuống đất, gió đẩy ra hắn áo choàng cái mũ, lộ ra mặt mũi của hắn. Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một màn, tại trước mắt mọi người trình diễn, bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Bất quá, sau một khắc, Trần Tử Nguyên lại ngây dại. Cái kia quen thuộc hỏa phù văn bom, quen thuộc phong thuộc tính dày. Những thứ này, không phải cái kia hai cái đáng chết thấp người thủ đoạn a? Hắn liên miên rất người binh lính thì vẫn lạc tại cái kia hỏa phù văn bom phía dưới. Trần Tử Nguyên run rẩy bờ môi, kinh nghi bất định, quay đầu nhìn về Bạch Mộng Hoàng ngập ngừng nói, "Mộng Hoàng ca, hắn giống như cùng lần trước cùng chúng ta trở mặt, theo chúng ta lãnh địa đảo tẩu cái kia hai cái ải nhân có quan hệ." Bạch Mộng Hoàng ngây ngẩn cả người. Cái kia hai cái ải nhân hắn tự nhiên là không đủ gây sợ, lần trước bất quá là để bọn hắn may mắn đào thoát mà thôi. Bất quá, cái kia ải nhân muốn là cùng trước mắt Trầm Trì dính líu quan hệ. Bạch Mộng Hoàng thật sâu nhăn nhăn lông mày. Một bên khác, tại Trầm Trì xuất thủ thời điểm, Thần Lan Dạ đột nhiên ngửi được một tia khí tức quen thuộc, một cỗ quen thuộc ba động truyền đến. Đó là hồn hỏa khí tức, mà lại, cái này hồn hỏa khí tức rất tinh tường. Là hắn hợp tác, Mạc Khâu Hành thủ hạ anh hùng hồn hỏa khí tức. Thần Lan Dạ cùng Mạc Khâu Hành, cùng là công hội U Ám Chi Gian tướng tài đắc lực, hai người thường xuyên đi ra nhiệm vụ. Bởi vì cộng đồng tác chiến qua rất nhiều lần, Mạc Khâu Hành anh hùng quỷ hỏa kiếm sĩ ạt gì ẩn khí tức, Tần Lan Dạ không có khả năng nhận sai. Vì cái gì, ạt gì ẩn khí tức sẽ bị trước mắt người này nhiễm phải? Tần Lan Dạ dường như nghĩ tới điều gì, hắn cấp tốc mở ra hệ thống mặt bảng. Tại hảo hữu kênh phủ đi đến Mạc Khâu Hành ảnh chân dung cung. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Mạc Khâu Hành ảnh chân dung cung đã bụi. Hệ thống mặt bảng phía trên, ảnh chân dung cung bụi, cũng liền mang ý nghĩa cái kia lĩnh chủ đã tử vong. Không chắc bên trên Mạc Khâu Hành hồi phục tin tức, còn dừng lại tại trước đây không lâu. Hôm nay bọn hắn đều đúng lúc tại Hắc Uyên bên trong chấp hành nhiệm vụ, còn ước định hảo đằng sau tại Hắc Uyên bên trong gặp mặt. Kết quả, Mạc Khâu Hành tại cái này trong khoảng thời gian ngắn thì vẫn lạc. Thần Lan Dạ trong lòng dâng lên một cỗ bi thương cùng oán hận. Mạc Khâu Hành dù sao cũng là hắn cực kỳ phải tốt hợp tác, lại vô cùng có khả năng bị trước mắt Trầm Trì sát hại. Thế mà, cái này lửa giận vừa dâng lên một lát, hắn lại trong lòng run sợ nhìn về phía cách đó không xa Trầm Trì. Trong ánh mắt tâm tình rất phức tạp quần quật không chừng. Mà Loan Đao huynh đệ hội Sở Kiến, đột nhiên nhìn đến lộ ra ngũ quan hình dáng Trầm Trì sau đồng dạng ngây dại. Gương mặt này, Sở Kiến rất quen thuộc. Là lần trước lĩnh chủ thí luyện trong tháp, liên tục xông tháp 150 tầng, chấn kinh đường trên Offer liền cái kia. Thân nhân. Sở Kiến chỗ lấy đối Trầm Trì mặt ấn tượng sâu như vậy khác. Lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn công hội tân tiến thành viên, Trương Mục Dã. Trương Mục Dã vừa vào Loan Đao huynh đệ hội, liền muốn tại thí luyện tháp bên trong sông ra một phen phá kỷ lục cao điệu thành tích, tốt dương danh Hắc Uyên cao điệu. Kết quả, mới ngắn ngủi nửa ngày, Trầm Trì liền rách Trương Mục Dã ghi chép. Khi đó, Trương Mục Dã nổi trận lôi đình, nổi giận, hắn cho rằng Trầm Trì xuất hiện hoàn toàn cũng là đang gây hấn với hắn. Hắn thề muốn tìm ra Trầm Trì, để hắn nhìn xem cùng mình đối nghịch xuống tràng. Vì thế, toàn bộ Loan Đao người đều biết Trương Mục Dã một phương diện ghi hận Trầm Trì, cũng quen thuộc Trầm Trì mặt. Loan Đao huynh đệ hội những người khác, tỉ như Sở Kiến, Cố Ngọc Hành, còn có Hướng Cô Hồng, bản thân cũng không làm phiền Trầm Trì phá ghi chép tạo thành hành động. Một cái hơi có thiên phú tân nhân mà thôi, bọn hắn những thứ này truy cầu 60 cấp bá chủ cảnh người còn không đến mức để vào mắt. Cùng lắm thì về sau đụng phải Trầm Trì, bọn hắn thay Trương Mục Giã thuận tiện giáo huấn một phen Trầm Trì chính là. Thế mà, hiện tại, Sở Kiến gặp được Trầm Trì bản thân. Mà lại, còn biết, Trầm Trì vừa đánh chết hai đầu lục giai vương cấp ma vật. Thuận tiện giáo huấn Trầm Trì. Sở Kiến chậm rãi nuốt nước miếng một cái. Lúc này, ba cái ngũ cấp công hội người cầm đầu, Tần Lang Dạ, Sở Kiến, Bạch Mộng Hoàn cùng Trần Tử Nguyên, nhìn lấy Trầm Trì ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bất quá, trong tầm mắt mọi người Trầm Trì cũng không biết trong bọn họ tâm các loại nghiêng trời lệch đất tâm lý hoạt động. Bởi vì, Trầm Trì nội tâm đột nhiên cảm nhận được một cỗ càng thêm bén nhọn nguy hiểm. Trong ba lô ô hế chi vũ, tản ra cảm ứng, tại lúc này mãnh liệt đến đỉnh điểm. Trầm Trì kinh ngạc vô cùng. Trước đó liên tục xuất hiện hai đầu lục giai vương cấp ma vật, đều không có kích hoạt ô hế chi vũ loại trình độ này kịch liệt cảm ứng. Cái này lục cấp hắc nguyên vết nước bên trong, đến cùng còn có cái gì? Đột nhiên, Trầm Trì sau cái cổ lông tơ dựng thẳng, hoàn toàn lạnh lẽo. Giống như có một đạo tồn tại cảm giác cực mạnh ánh mắt rơi vào hắn trên đó. Trầm Trì bỗng nhiên quay đầu, hoảng sợ nhìn đến một đạo thân ảnh, thần không biết quỷ không hay đứng cách hắn 3 mét khoảng cách chỗ. Không biết cái gì thời điểm xuất hiện, không biết đứng bao lâu. Trầm Trì trực tiếp ra đầu nổ tung, cảm thấy rùng mình. Cùng lúc đó, ý thức của hắn chỗ sâu truyền đến một đạo tràn ngập trêu tức mơ hồ tiếng cười, hì hì ha ha. Nay quỷ dị tiếng cười, dường như trực tiếp truyền vào hắn náo hải bên trong. Chương 244, cắt tường thân. Một bóng người yên tĩnh phản chiếu tại Trầm Trì trong con mắt. Đạo này bóng người cao lớn, mặc trên người một bộ phồn thịnh quý giá hoa quan lệ phục. Váy cẩn trọng, phi bạch lướt nhẹ qua chỗ, chuỗi ngọc rủ xuống rơi. Y phục trang nhã, cổ vận quan hai, giống như một tôn theo bích họa bên trong đi ra thần minh. Thế mà, mặc lấy bộ này hoa lệ y phục, lại không phải dung mạo mỹ hảo, vẻ mặt và thiện thần minh. Thậm chí ngay cả người cũng không quá được cho, chỉ là miễn cưỡng có người thân thể, hình thái dị dạng mà khoa trương, hoàn toàn phá vỡ người bình thường thể tỷ lệ. Cho người ta thị giác phía trên một loại quỷ dị vô cùng trùng kích cảm giác. Cái này người có vượt qua cao 2 mét hình thể, lưng lạ thường con người, cổ nghiêng về phía trước. Cái này cổ cơ hồ cùng cánh tay trở dài, dường như bị chỗ lấy rào hình gãy bị rõ ràng lôi kéo biến hình quỷ thắt cổ. Một viên tròn căng đầu xuyết tại cổ cuối cùng, trên đầu đầu tiên là bao trùm lấy một tấm rộng lớn khăn trùm đầu, lại đeo lên một đỉnh quý giá mũ miệng, châu ngọc vì trang sức, lóe ra từng trận bạo quang. Vốn nên là bộ mặt địa phương lại không có ngũ quan, dường như bút bê thô ráp mặt hơn, còn chưa kịp điêu khắc ra hai mắt mũi miệng. Thế mà, dù cho không có hai mắt, chỉ cần ngươi nhìn lấy hắn cũng sẽ cảm nhận được một loại hắn chính đang ngó chừng ngươi nhìn khiếp người ảo giác. Đầu này quỷ dị loại người sinh vật, hoàn toàn phá hủy hoa lệ quần áo mang tới mỹ cảm và khí chất, cho người ta một loại đáng sợ lại hoang đường cắt đứt cảm giác. Trầm Trì quay đầu cùng đạo thân ảnh này đối mặt trong nháy mắt, dường như não tử rất nhỏ hoảng hốt một chút. Sau đó, cảnh tượng trước mắt bắt đầu biến đến mơ hồ không rõ, dường như bao trùm một tầng mê vụ. Tứ chi của hắn bắt đầu không bị khống chế cứng ngắc. Thế mà, trong đầu của hắn lập tức vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, kiểm tra đến mê tâm chướng phụ ra mặt trái trạng thái, đã giải trừ sau một khắc, dường như người chết chìm bạch nước mặt mà ra, rốt cục có thể miệng lớn hô hấp một dạng, Trầm Trì trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trước mắt mê vụ quét sạch sành sanh, lại về tới trong huyệt động. Trầm Trì tan ra ánh mắt trong nháy mắt biến đến bén nhọn vô cùng. Hắn bất ngờ phát hiện, trước người đạo thân ảnh kia, chẳng biết lúc nào, đã theo 3 mét có hơn địa phương, di động đến cách hắn không đủ 30cm địa phương. Giờ phút này, ngay tại duỗi ra một cái cháy đen như gỗ khâu tay, muốn đụng vào Trầm Trì mi tâm. Đạo này bóng người nhìn đến Trầm Trì thế mà nhanh như vậy thì thanh tỉnh lại, dừng lại động tác, ngu ngơ chỉ chốc lát. Trầm Trì một trận hoảng sợ, lại là mê tâm chướng. Cái này ác thần thủ đoạn, quỷ quệt vô cùng, thần không biết quỷ không hay thì có thể đem người kéo vào hư thực khó phân huyễn cảnh bên trong. Nếu không phải là hắn thí luyện chi quan đã phá giải qua một lần mê tâm chướng có kinh nghiệm, lần này chỉ sợ lại phải gặp tai ương. Trầm Trì bình tĩnh lại, hắn lập tức ném ra một cái dò xét thuật, phối hợp thiên phú đặc tính cấm đoán ngưng thị nhị trọng đặc tính ngưng thị vạn vật dò xét trước mắt cái này quỷ dị bóng người. Một lát sau, Trầm Trì trong tầm mắt hiện ra kỹ càng nhắc nhở tin tức. Ác thần, tổ nguyên trường ương, cắt tường thân trạng thái, ác thần nắm giữ tứ trọng hình thái, phân biệt là cắt tường thân, như ý thân, tự tại thân cùng viên mãn thân. Cắt tường thân ác thần có thể cách không sử dụng bất cứ sinh vật nào thi thể, chế tạo ra đệ nhất trọng trạng thái cắt tường thân. Cắt tường thân không có đủ thực thể, thực lực yếu nhất. Cắt tường thân có thể thi triển mê tâm chướng đem mục tiêu địch nhân kéo vào huyễn cảnh, một khi mục tiêu tại huyễn cảnh bên trong triệt để mất phương hướng tự mình, thân thể để cho cắt tường thân khống chế. Cắt tường thân có thể khống chế mục tiêu tâm trí, thân thể cùng năng lực cũng dần dần thôn phệ mục tiêu thần hồn. Khi triệt để thôn phệ mục tiêu thần hồn về sau, cắt tường thân sẽ thành đệ nhị trọng trạng thái như ý thân. Như ý thân thực lực so sánh cắt tường thân trên diện rộng tăng cường. Tùy ý như ý thân đều có thể cùng cái khác như ý thân liên hợp làm một thể, trở thành tự tại thân. Tự tại thân nắm giữ thực thể, kế thừa ác thần đại bộ phận năng lực. Theo dung hợp như ý thân số lượng gia tăng, tự tại thân thực lực cũng sẽ nhanh chóng biến đến càng mạnh. Viên mãn thân ác thần đệ tứ trọng hình thái, cũng là ác thần bản thể hình thái, trước mắt ác thần bị phong cấm tại địa cung bên trong, không cách nào tự do hành động, cho nên cần bồi dưỡng càng nhiều tự tại thân làm vì chính mình hành động phân thân. Trầm Trì cấp tốc xem hết hệ thống nhắc nhở. Không sai biệt lắm cũng biết ác thần kỹ năng cơ chế. Đơn giản tới nói, ác thần có thể thông qua tùy ý thi thể, cách không chế tạo ra một loại gọi là cắt tường thân tồn tại. Tỷ như trước mắt cái này mặc lấy hoa quan lệ phục quỷ dị bóng người, tương đương với ác thần phân thân. Cắt tường thân nhỏ yếu nhất, uy hiếp không lớn, nhưng là có thể thi triển huyễn thuật mê tâm chướng xuất kỳ bất ý đem mục tiêu kéo vào huyễn cảnh bên trong. Một khi mục tiêu tại huyễn cảnh bên trong mất đi tự mình, cắt tường thân liền sẽ trưởng khống mục tiêu thân thể, cũng bắt đầu thôn phệ mục tiêu thần hồn. Khi triệt để nuốt phệ thần hồn về sau, cắt tường thân liền sẽ chuyển hóa làm giai đoạn thứ hai như ý thân. Như ý thân thực lực mạnh hơn, đồng thời khác biệt như ý thân ở giữa, còn có thể dung hợp trở thành mạnh hơn tự tại thân. Đơn giản tới nói, chính là hiện trường tử càng nhiều người, ác thần thì càng mạnh. Một khi tự tại thân hình thành, đem sẽ biến cực khó đối phó. Cho nên, cần ngay từ đầu thì cảnh giác cắt tường thân thi triển huyễn thuật, không nên bị hắn khống chế thân thể. Mặt khác, Trầm Trì xem hết ác thần tin tức về sau, không thể không đậu đen rau muống. Rõ ràng là lấy ác vì danh quái vật, lại tự xưng là thần. Rõ ràng lấy giết hại thành đạo, lại dùng tới cắt tường như ý tự tại viên mãn tử nhi. Thật sự là vô cùng bị dị cùng không hài hòa. Trầm Trì thu hồi tâm tư, nhìn kỹ trước mắt đạo thân ảnh này. Rõ ràng là một bộ cắt tường thân. Chỉ thấy hắn đang muốn từ rộng thùng thình trong tay áo vươn tay, đụng vào Trầm Trì cái trán. Thế mà, nhìn đến Trầm Trì thế mà trong nháy mắt theo mê tâm chướng bên trong thanh tỉnh lại, đồng thời còn tại không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Không có ngũ quan gương mặt phía trên, dường như truyền đến ngốc trệ cũng không hiểu tâm tình. Trầm Trì nhìn thấu mê tâm chướng về sau, trước mắt cắt tường thân cũng liền không có chút nào uy hiếp. Cỗ này cắt tường thân hẳn là thông qua trước đó nhục ma đả chi vương thi thể chế tạo ra. Lúc này cắt tường thân ngoại trừ có thể thi triển huyễn thuật gián tiếp khống chế địch nhân bên ngoài, bản thể năng lực vô cùng yếu có thể nhẹ nhõm chém giết. Trầm Trì quả quyết triệu hồi ra một tên vong linh binh chủng, cấp tốc đánh chết cỗ này cắt tường thân. Còn chưa kịp thở phào, hắn đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Nguy rồi. Hắn thở nhẹ một tiếng, lần nữa quay đầu. Quả nhiên, thấy được trong dự liệu kinh dị một màn. Nơi xa cái kia 10 cái lĩnh chủ, mỗi người sau lưng đều đứng đấy một cái cắt tường thân. Hoa quan lệ phục, hình thể dị dạng cắt tường thân, ngay tại túi đầu nhìn chăm chú lấy dưới thân các lĩnh chủ. Hắn nhóm rũa ra dài nhỏ khô gầy, giống như cảnh khô tay, ôn nhu vuốt ve các lĩnh chủ mặt, cái trán, thân thể. Cắt tường thân nhóm rõ ràng người mặc hoa lệ mũ miệng, phục trang đẹp đẽ vờn quanh tại bên người. Lại làm cho người không cảm giác được bất luận kẻ nào khí, toàn bộ hình ảnh lại vô cùng kỳ dị. Dường như mơ hồ lay động quỷ ảnh đồng dạng, lạnh lẽo vắng lặng, quỷ khí tràn ngập. Cùng lúc đó, vô số hì hì cười the thé, trầm thấp quanh quẩn trong huyệt động. Mà tất cả lĩnh chủ đều ánh mắt chạy không, thân thể cứng ngắc, đứng thẳng tắp. Dường như vô số cố đã mất đi chủ kiến để tuyến tượng gỗ, đang bị khôi lỗi sư nhóm điều khiển. Không ngoài sở liệu, tất cả lĩnh chủ đều lâm vào mê tâm chướng bên trong. Trầm Trí bắt đầu lo lắng. Trước đó, Huyền Thương Cự Mãng giết chết lĩnh chủ cùng binh chủng nhiều lắm, có thể xưng thi thể khắp nơi trên đất. Đến mức chỗ tối ác thần có thể chế tạo ra số lượng đông đảo cắt tường thân, đủ để phụ thân mỗi một cái sống sót lĩnh chủ, cũng đối với hắn tạo nên mê tâm chướng. Hiện ngay sau đó, tất cả lĩnh chủ đều bị đẩy vào huyễn cảnh bên trong. Một khi lĩnh chủ tại mê tâm chướng huyễn cảnh bên trong mất khống chế, liền sẽ triệt để mất phương hướng tự mình, biến thành cắt tường thân khối lỗi, cũng tiến một bước chuyển hóa làm như ý thân. Cuối cùng, tại chỗ tất cả như ý thân dung hợp lại cùng nhau, sẽ sinh ra phát hành có khủng bố uy hiếp tự tại thân. Nhưng là, tuyệt đối không phải mỗi một cái lĩnh chủ đều có trầm trì thí luyện chi quan năng lực có thể cấp tốc nhìn thấu mê tâm chướng. Trầm trì hơi quét qua, lúc này còn có 10 cái lĩnh chủ, cũng chính là có 10 cái cắt tường thân chính đang nỗ lực khống chế những này lĩnh chủ. Một khi toàn bộ cắt tường thân thành công thôn vệ những này lĩnh chủ thần hồn, đồng tiến nhập như ý thân trạng thái, liền có khả năng 10 cái như ý thân liên hợp lại, hình thành tự tại thân. Trần Tử Nguyên trước mắt hoảng hốt một chút, tầm mắt mơ hồ một cái trước mắt. Hắn dùng lực lắc lắc đầu, cũng nỗ lực nháy mắt, mới lấy thấy rõ cảnh tượng trước mắt. Hắn cảm giác trạng thái của mình có chút kỳ quái, nhưng nói không ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, nơi này thật yên tĩnh a, tựa như là một cái huyệt động. Động huyệt rất trống bỏ, không có bất kỳ người nào. A, phía trước nơi xa giống như có đạo nhân ảnh. Trần Tử Nguyên quyết định hướng nơi đó đi. Tới gần, hắn mới phát hiện một người chính đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía hắn. Trần Tử Nguyên kêu ra tiếng, uy, cái kia, xin hỏi ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Người kia bỗng nhiên quay đầu. Trần Tử Nguyên nhìn đến khuôn mặt quen thuộc, trong lòng giật mình. Trong đại não dường như trong nháy mắt bị nhét vào đại lượng tin tức. Người này chính là Trầm Trì. Trong nháy mắt, liên quan tới Trầm Trì đủ loại ký ức tràn vào trong đầu của hắn. Trầm Trì vốn là một cái hắn thấy thường thường không có gì lạ thấp lĩnh chủ. Ai có thể nghĩ đến, người này lại nhẹ nhõm chém giết hai đầu lục giai vương cấp ma vật. Nghe rợn cả người, Trần Tử Nguyên không tự chủ được sát rụt lại thân thể. Hắn bản năng cảm thấy, hắn không cần phải trêu chọc Trầm Trì, hắn cũng trêu chọc không nổi. Nếu như tiến lên tiếp xúc hắn rủi ro, xuống chàng nhất định sẽ rất thảm. Thế mà, lúc này, một đạo phân biệt không ra già trẻ nam nữ thanh âm lạnh như băng, đột nhiên trong lòng hắn vang lên. Hắn, nắm giữ không tại SSS cấp thiên phú. Hắn thống lĩnh ngũ tinh, lục tinh thậm chí thất tinh anh hùng cùng binh chủng. Trên người hắn cầm giữ có vô số đến không hết hoàng kim, bạch ngân tài nguyên. Hắn còn có hai kiện màu vàng kim cấp bậc cổ di vật. Hắn cầm giữ có vô số đến không hết linh tinh, tài liệu, tài nguyên. Ngươi cũng muốn có đây hết thảy sao? Ngươi muốn đoạt lấy thiên phú của hắn, tài nguyên, bảo vật, anh hùng cùng binh chủng sao? Có lẽ. Từng tiếng, từng câu tràn ngập mê hoặc ý vị nói nhỏ tại Trần Tử Nguyên trong lòng quanh quẩn. Trần Tử Nguyên ngây ngẩn cả người. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Trầm Trì, một cỗ mãnh liệt tham lam ở trong lòng sinh ra. Đệ qua hết thảy đối Trầm Trì e ngại cùng kiêng kỵ. Cỗ này tham lam tới mãnh liệt mà đột nhiên, phản phất có người cưỡng ép cắm rễ tại hắn nội tâm. Trần Tử Nguyên thẳng tắp nhìn lấy Trầm Trì, chậm rãi mắt nóng lên. Chương 245, tự tại thân. Trong đầu cái kia đạo quỷ dị thanh âm còn tại lấy tràn ngập dụ hoặc ngữ khí, chỉ dẫn lấy Trần Tử Nguyên hành động. Trần Tử Nguyên hai mắt dần dần nhiễm lên một tia cuồng nhiệt. Hắn giơ lên chân, từng bước một, chậm rãi hướng trước mắt Trầm Trì đi đến. Cùng lúc đó, một tiếng trầm thấp tiếng cười từ một nơi bí mật gần đó vang lên. Tiếng cười kia bên trong lộ ra vui vẻ ý vị. Trần Tử Nguyên lại là đã hoàn toàn nghe không được. Trong hiện thực, Thần Lan Dạ dẫn đầu giật mình tỉnh lại. Hắn một mặt kinh hoàng, miệng lớn thở hổn hển, dường như mới từ một cơn ác mộng bên trong tỉnh lại. Chờ chậm đến không sai biệt lắm, hắn mới phản ứng được vừa mới trải qua hết thảy. Chính mình trúng huyễn thuật, hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới, thì bị đẩy vào một cái huyễn cảnh bên trong. Cái kia huyễn cảnh, sinh động như thật, hư thực khó phân biệt, là xuyên tạc trí nhớ của hắn mà hình thành. Mà lại, một khi tiến vào huyễn cảnh bên trong, hắn ý nghĩ, tư duy đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra được trước mắt huyễn tượng. Tại cái kia huyễn cảnh bên trong, còn có một thanh âm thời thời khắc khắc tại trong đầu hắn mê hoặc hắn, hướng dẫn hắn làm ra một số cử động. Những cử động này, thường thường lại liên quan hồ hắn nội tâm hạch tâm nhất dục vọng, hắn cơ hồ không có cách nào cự tuyệt. Hắn từ nơi sâu xa biết, một khi hắn dựa theo âm thanh kia chỉ dẫn làm ra những cái kia cử động, hắn liền sẽ triệt để mất đi đối với mình ta trường khống. Hậu quả khó mà lường được. May mắn, thân hồn của hắn coi như cường đại. Tại sắp mất đi tự mình một khắc cuối cùng, hắn đột nhiên bắt lấy một tia dị thường, phân biệt ra được huyễn cảnh. Hắn ngưng tụ thần hồn, cưỡng ép theo huyễn cảnh bên trong vùng vẫy đi ra. Cái này mới có một phen như ở trong mộng mới tỉnh cảm giác. Lúc này, một trận cảm giác rợn cả tóc gáy xuất hiện tại hắn sau cái cổ. Hắn đột nhiên quay đầu. Một người mặc hoa lệ quần áo, thân hình cao lớn. Quái nhân chính ở đẫn đứng tại phía sau hắn. Thần Lan Dạ trong lòng phun lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cấp tốc triệu hoán ra ác ma anh hùng tội ngục chi tiên. Một roi quét ra, yếu đuối cắt tường thân ẩm vang nát thành bụi phấn. Thần Lan Dạ kinh nghi bất định đứng tại chỗ, trong lòng nghi vẫn hiện hiện. Đây là vật gì? Cũng là cái đồ chơi này lặng yên không một tiếng động đối với ta thi triển huyễn cảnh. Hắn ý thức được cái gì giống như, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sau đó, dường như thấy được một màn kinh khủng, mở to hai mắt nhìn. Quả thật đúng là không sai. Tất cả lĩnh chủ đều cùng hắn đồng dạng, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Mà lại, mỗi một cái lâm vào ngốc trệ, ánh mắt chạy không lĩnh chủ sau lưng, đều đứng đấy một cái giống nhau như lúc, mặc lấy hoa lệ quần áo quái vật. Tần Lan Dạ hoảng sợ, hét lớn một tiếng, mau tỉnh lại, các ngươi đều tỉnh. Các ngươi trúng huyễn thuật. Chỉ một lát sau, Bạch Mộng Hoàn cùng Sở Kiến thì lần lượt tỉnh táo lại. Bọn hắn cùng Tần Lan Dạ một dạng, lộ ra đại mộng mới tỉnh thần sắc. Chỉ là một lát suy nghĩ cùng trở về chỗ cũ, hai người thì minh ngộ tới, vừa mới xảy ra chuyện gì. Bọn hắn lâm vào huyễn cảnh, may mắn bằng vào thủ đoạn của chính mình bài trừ mê chướng, ổn định tâm thần, thoát khốn mà ra. Sau đó, bọn hắn thì chú ý tới một bên yên tĩnh đứng đấy, lặng yên không tiếng động cắt tường thân. Chính khi bọn hắn sợ hãi cả kinh lúc, Tần Lan Dạ tội ngục chi tiên lại lần nữa giơ roi vung quét mà tới, đem hai tòa không có chút nào chiến lực cắt tường thân đánh nát. Bạch Mộng Hoàn cùng Sở Kiến hai người đều không kịp phản ứng. Tần Lan Dạ nhìn đến hai người thanh tỉnh lại, nhanh chóng nói, các ngươi đã tỉnh lại. Sở Kiến do dự không chừng, đó là ai thi triển huyễn thuật? cương đại đến ta cơ hồ không có cách nào phân biệt, đồng thời kém chút mất phương hướng tâm thần. Bạch Mộng Hoàn sắc mặt đồng dạng nghiêm trọng. Sau đó, bọn hắn đều thấy được bên cạnh bọn hắn công hội thành viên khác, đều không ngoại lệ, đều đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Bao quát Trần Tử Nguyên. Bạch Mộng Hoàn nhìn đến Trần Tử Nguyên một mặt chết lặng, thân thể cứng ngắc dáng vẻ, hắn đồng tử đột nhiên co lại. Lập tức theo ba lô bên trong xuất ra một kiện có thanh tâm cảnh giới hiệu quả đạo cụ, trầm giọng nói, "Trần Tử Nguyên, ngươi tỉnh." Cùng lúc đó, hắn bóp nát trong tay đạo cụ, hết sạch đại trán, một cơn chấn động dập dờn mà ra. Đáng tiếc, Trần Tử Nguyên sắc mặt vẫn như cũ chết lặng, mà lại có một tia tử khí tại ngũ quan ở giữa lan tràn. Trần Tử Nguyên sau lưng Cát Tường Thân không có ngũ quan mơ hồ trên mặt, giống như hiện lên một vệt vui vẻ thần sắc. Cát Tường Thân sẽ khoan hồng đại trong tay áo rũa ra đôi bàn tay. Mỗi một ngón tay đầu ngón tay đều rũa dài, hóa thành dài nhỏ cháy đen tơ mỏng, những thứ này tơ mỏng du động chui vào Trần Tử Nguyên hai mắt mũi miệng cái trán bên trong. Bạch Mộng Hoàn sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong tay hắn đạo cụ hiển nhiên đã mất đi tác dụng. Trần Tử Nguyên trên mặt tử khí càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, liền từ cực nhỏ một tia biến thành một mảng lớn. Nồng đậm tử khí dày đặc tại hắn ngũ quan phía trên. Cùng lúc đó, Cát Tường Thân phát sinh biến hóa. Hắn vậy không có ngũ quan gương mặt phía trên, đột nhiên hiện lên một khuôn mặt người, không phải mặt người, mà chính là mặt nạ. Một tấm lấy màu sơn vẽ lấy mặt người mặt nạ. Này mặt nạ đồ án quá trường, sắc thái tươi đẹp, liếc một chút cũng là người ta nhìn ra là mặt nạ. Nhưng là cái này giống người mà không phải người mặt nạ đeo tại những thứ này người mặc hoa lệ quần áo, thân thể dị dạng Cát Tường Thân phía trên, lại biến đến như thế quỷ dị. Mặt nạ vẽ ngũ quan mặc dù là đồ họa, lại làm cho người tự dưng cảm thấy, cái này ngũ quan cũng là nguyên bản dài ở trên mặt. Đứng ở đằng xa trầm trì, ánh mắt bén nhọn hướng bên này nhìn qua. Làm hắn nhìn đến Trần Tử Nguyên sau lưng, Cát Tường Thân biến hóa lúc, ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt kịp phản ứng, Cát Tường Thân đã tiến vào đệ nhị trọng hình thái, như ý thân. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, từ như ý thân trưởng khống Trần Tử Nguyên, đã triệt để bị thôn vệ thần hồn. Nói cách khác, Trần Tử Nguyên người này đã không có. Bạch Mộng Hoàn nhìn đến Trần Tử Nguyên toàn thân bị tử khí quấn quanh, cũng nhìn ra được, Trần Tử Nguyên trên thực tế đã chết. Sắc mặt của hắn khó nhìn tới cực điểm. Trần Tử Nguyên là bọn hắn Kiếm Chi Tàn Ngân công hội hội trưởng bảo đệ, vốn là đi theo hắn ra đến rèn luyện, lại chết tại hắn không coi vào đâu. Thời giác rối rồi. Lúc này, Tần Lan Dạ bọn hắn giống như mới chú ý tới Trầm Trì tồn tại. Bọn hắn mở người, nhìn lấy Trầm Trì ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Trầm Trì đã hướng bọn hắn phô bày thực lực khủng bố. Bất quá, không cho phép bọn hắn cùng Trầm Trì ở giữa bạo phát xung đột, hiện trường tình hình đột nhiên biến hóa, thậm chí bọn hắn đều không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, đã bọn hắn có thể theo huyễn cảnh phía trên phá vây mà ra, thực lực không thua bọn họ Trầm Trì đồng dạng tỉnh táo lại, cũng là không khó lý giải. Thế mà, không cho phép bọn hắn làm nhiều hắn nghĩ, hiện trường cục thế lần nữa nhanh quay ngược trở lại vài cái. Những cái kia lâm vào huyễn cảnh lĩnh chủ, sau lưng Cát Tường Thân cùng nhau phát sinh biến hóa, đồng thời mang lên trên một tấm giống nhau như lúc mặt người mặt nạ. Hết thảy 7 cái lĩnh chủ, không một tỉnh táo lại. Sau lưng tất cả Cát Tường Thân đều chuyển biến thành như ý thân. Thần Lan Dạ cổ sống luồn lên thấy lạnh cả người. Những thứ này quái vật, khí tức tăng vọt. Bọn chúng lấy lĩnh chủ làm thế, tăng lên thực lực bản thân. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quái vật? Tần Lan Dạ, Sở Kiến cùng Bạch Mộng Hoàn lui lại một bước, vô hình tụ lại cùng một chỗ. Lấy cảnh giới tư thái đối mặt với những thứ này quái vật. Như ý thân trước người các lĩnh chủ sắc mặt cho tàn, lại không sức sống. Sau đó, dường như không có linh hồn tựa gỗ đồng dạng, một bộ tiếp lấy một bộ, đều sủi lơ trên mặt đất. Sau đó, 7 bộ đầu mang mặt nạ như ý thân động tác đều nhịp xoay người, trừng trừng hướng về Tần Lan Dạ bọn hắn nhìn tới. Rõ ràng là vẽ hai mắt, nhưng thật giống như có hở hững ánh mắt từ đó lộ ra. Hình ảnh làm cho người dùng mình. Sau đó, chuyện càng kinh khủng xuất hiện mỗi một cái như ý thân sau lưng, cũng dần dần hiện ra lần lượt từng bóng người. Thôn vệ Trần Tử Nguyên như ý thân sau lưng, đứng đấy từng đầu man nhân chiến sĩ, man nhân xạ thủ, man nhân ném mạnh tay. Rõ ràng là Trần Tử Nguyên binh chủng. Cái khác như ý thân sau lưng, cũng đều đứng vững từng đầu hình thái khác nhau binh chủng. Những thứ này binh chủng lít nha lít nhít, trưng bày ở bên, chật ních động huyệt, đủ có hàng trăm hàng ngàn số lượng. Những thứ này binh chủng, tựa như cùng nhau nhiễm lên một tia tử khí. Cùng đứng tại phía trước nhất như ý thân một dạng, ánh mắt an tĩnh nhìn chăm chú lên bị vây khốn ở trung ương Tần Lan Dạ, Bạch Mộng Hoàn, Sở Kiến cùng Trầm Trì bốn người. Như ý thân triệt để nắm trong tay lĩnh chủ năng lực, mà lại có thể cảm giác được, những thứ này như ý thân ngoại trừ đánh cắp lĩnh chủ lực lượng bên ngoài, bản thân đồng dạng thực lực tăng vọt. Lúc này 7 bộ như ý thần hai chân chậm rãi cách mặt đất, chậm chậm trôi dạt đến không trung. Hoa lệ cẩn trọng váy trên không trung không gió mà bay. Phản phất có âm phong trận trận lướt nhẹ qua tới. Hắn nhóm buông xuống đầu, trên mặt nạ hoa văn màu hai mắt lấy giống nhau góc độ, nhìn xuống như vậy đại động huyệt bên trong còn sót lại 4 cái người sống. Sau đó, từng đợt bén nhọn, dây đặc hì hì cười the thế tại 4 người trong đầu đột nhiên vang lên. Sau đó lại đột nhiên trong huyệt động quanh quẩn ra, dường như vô số chung gió lay động, bách quỷ kêu khóc, để người tê cả da đầu. Mặt đất những cái kia lít nha lít nhít binh chủng, dường như cùng nhau nhấn xuống chốt mở đồng dạng, sống. Các loại tiếng thu gạo, tiếng rít cao thấp chập trùng. Đủ loại binh chủng vung lên vũ khí trong tay, bắt đầu tiến công. Mà lại, đều là lấy Trầm Trì 4 người bọn họ làm mục tiêu. Thần Lan Dạ bọn người, hô hấp cứng lại. Kinh khủng binh đoàn như thủy triều hướng bọn hắn vọt tới. Sau đó, bọn hắn ào ào triệu hồi ra mỗi người binh chủng, bắt đầu nên chiến. Thần Lan Dạ sau lưng, một mảng lớn ác ma binh chủng hiện hiện. Sở Kiến sau lưng đồng dạng triệu hồi ra một đám nhân mã binh đoàn, từ một tên nhân mã anh hùng lãnh binh. Bạch Mộng Hoàn đặc thủ nhất, là điển hình cầm binh tác chiến hình binh chủng, phía sau hắn hiện ra 3 thanh cự kiếm, lơ lửng giữa không trung. Hắn từ trước đến nay lấy mấy cái danh kiếm ngưng luyện, vận dưỡng kiếm khí, lấy kiếm khí rót thành kiếm mạc, tùy tâm sử dụng, công phạt chém giết. Trước mắt những thứ này vốn nên thuộc về chết đi các lĩnh chủ binh chủng, tuy nói số lượng đông đảo, nhưng là dù sao nguyên thân thực lực đồng dạng. Tần Lan Dạ, Bạch Mộc Hoàn, Sở Kiến ba người, lại phân biệt là ba cái ngũ cấp công hội dẫn đội người, thực lực vốn là mạnh nhất. Bởi vậy, ba người cộng đồng đối chiến bảy cái như ý thân phận đừng khống chế binh đoàn, cũng là không tính quá cố hết sức. So với những thứ này lít nha lít nhít binh chủng, Tần Lan Dạ bọn hắn càng kiêng kỵ cái kia bảy cái như là thi thể đồng dạng tĩnh mịch lơ lửng tại giữa không trung, yên tĩnh rủ xuống ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn như ý thân. Cái kia bảy cái như ý thân buộc phát ra khí tức cực kỳ kinh người. Nếu như hắn nhóm xuất thủ, có lẽ mới chính thức sẽ cho bọn hắn tạo thành phiền phức. Một bên khác trầm trì đồng dạng không cách nào tránh khỏi cái này binh chủng chiều cường trùng kích. Bất quá, hắn tiện tay triệu hồi ra mấy cái vong linh anh hùng. A Sùn, Thi Ố Đỏ cùng Eliza thủ hộ ở bên. Mỗi người tay cầm trọng kiếm, đại cung, pháp trượng, tùy ý xuất thủ cũng là một mảng lớn binh chủng vất lạc, cơ hồ không có binh chủng có thể cẩn thân. Bất quá, được bảo hộ ở giữa trầm trì, mặt mày cũng không có giãn ra. Ngược lại có mấy phần nghiêm trọng. Hắn nhìn chằm chằm giữa không trung những cái kia không có xuất thủ như ý thân. Đột nhiên nháy mắt, giống như hoài nghi mình thấy được ảo giác giống như. Trầm trì nhìn kỹ lại, mới phát hiện những thứ này như ý thân quả nhiên phát sinh biến hóa. Hắn nhóm theo trong tay áo rủ xuống lộ ra hai tay, chẳng biết lúc nào đã biến thành cháy đen cành khô đồng dạng hình thái. Những thứ này cành khô chia ra thành càng ngày càng nhiều dài nhỏ cành ngay tại hướng về bên cạnh như ý thân mở rộng mà đi, lẫn nhau cuốn giao ở cùng nhau. Cùng lúc đó, như ý thân mặt nạ trên mặt cũng tại phát sinh biến hóa này, các loại tâm tình ngũ quan hình thái chợt lóe lên, khóc cười buồn bã sợ cùng nhau hiện hiện. Mà lại, này mặt nạ phía trên ngũ quan dường như càng ngày càng sinh động, giống như tại hướng lấy chân chính mặt người chuyển hóa. Trầm trì tỉnh ngộ lại. Hắn nhóm muốn dung hợp. Những thứ này như ý thân dung hợp về sau sẽ tiến vào đệ tam trọng hình thái, tự tại thân. Trực giác nói cho Trầm Trì, tự tại thân thành, thực lực khủng bố không thua gì lục giai. Vương cấp ma vật. Nếu như chỉ là một bộ tự tại thân, Trầm Trì có lẽ không tính quá lo lắng. Nhưng là, ba lô bên trong ô hế chi vũ tản mát ra càng ngày càng đậm hơn cảm ứng. Đến mức, Trầm Trì thông qua cái này trong minh minh cảm ứng, nhìn đến xa xôi khoảng cách bên ngoài hình ảnh. Hắn nhìn đến một tòa khổng lồ cổ quần thể kiến trúc đứng sừng sững ở dung nham phía trên. Đình đài lâu các, hoa tòa nhà rậm khắc, từng tòa cung điện hùng vĩ xen vào nhau. Trong đó một gian lớn nhất trong cung điện, tựa hồ có cái gì kinh khủng tồn đang ngủ đông tại trong đó. Sau đó, đỏ thắm cột trụ hành lang ở giữa to lớn cánh cửa khép mở, trọn vẹn 18 cỗ người mặc hoa quan lệ phục, thân hình cao lớn như ý thân theo trong cung điện cùng nhau chậm rãi đi ra. Không, không phải như ý thân bọn hắn mặt nạ trên mặt không còn là hoa văn màu sốc nổi mặt nạ, mà chính là chân chính mặt người. Toàn bộ đều là như ý thân tiến giai sau hình thái, tự tại thân. Cái này 18 cỗ tự tại thân đồng thời quay đầu, hướng về hư không bên trong nhìn tới. Phản phất tại ngăn cách xa xôi khoảng cách cùng Trầm Trì đối mặt. Trầm Trì trái tim mãnh liệt nhảy lên. Những thứ này toàn bộ đều là tên kia ác thần trải qua thời gian dài nuôi dưỡng tự tại thân. Hiện tại, Trầm Trì có thể cảm ứng được, hắn nhóm toàn bộ điều động. Mục tiêu rõ ràng là Trầm Trì. Chương 246, chuẩn đi chuẩn đi. Trầm Trì trong đầu hiện hiện tòa kia rộng rãi cung điện, đoán chừng cũng là trong truyền thuyết Hắc Nguyên Địa Cung, cũng chính là cầm tù địa cung chủ nhân ác thần địa phương. Mà cái kia 18 cố tự tại thân rõ ràng là bị ác thần sai xử, hướng về phía Trầm Trì mà đến. Trầm Trì có chút nhức đầu. Cái này ác thần, là cùng hắn có thâm cừu đại hận gì? Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hắn giết ác thần hai cái tế ti có thể giải thích. Mà hắn cầm ở trên tay ô hế chi vũ nhất định đại biểu mấu chốt nào đó tồn tại, đến mức ác thần đặc biệt nhằm vào hắn. Bất quá, trước mắt ác thần nên là có một loại nào đó hạn chế, bị phong tỏa tại địa cung bên trong, mới không còn dòng chống khua chiêng đối phó hắn. A Sùn trọng kiếm quét qua, đều đẩy ra quanh người địch nhân, chống ra một đạo chân không khu vực. Trầm Trì ngẩng đầu, nhìn lướt qua nơi xa đồng dạng tại triệu hoán binh chủng triển khai chém giết Tần Lan Dạ bọn người. Xem ra, cái kia rút lui. Trời mới biết chờ cái kia 18 cái khí thế hung hăng tự tại thân đến, sẽ phát sinh cái gì. Mệnh lệnh mấy cái anh hùng tiếp tục đem địch nhân ở chung quanh đều quét sạch về sau, Trầm Trì móc ra, theo Mạc Khâu Hành chỗ đó thu lại truyền tống Bảo Châu, thử nhìn một chút có thể hay không trực tiếp từ nơi này truyền tống rời đi. Đang lúc Trầm Trì bắt đầu truyền tống đọc đầu thời điểm, nơi xa lơ lửng trên không trung bảy cái như ý thân hoàn thành biến hóa. Chẳng biết lúc nào, bảy cái như ý thân đã biến mất sáu cái, chỉ còn lại sau cùng một cái đỏ thắm y phục rực rỡ phiêu diêu cao lớn thân ảnh. Đạo thân ảnh này so lúc trước như ý thân càng cao to hơn, quần áo càng thêm bảo quang nhấp nháy, màu đỏ thắm áo khoác đậm rực rỡ vô cùng, mà mặt nạ trên mặt đã bị một chương chân nhân gương mặt thay thế. Cùng Trầm Trì vừa rồi trong đầu nhìn đến huyễn tượng bên trong, cái kia 18 cái tự tại thân hình tượng, không khác chút nào. Chỉ sợ, đây chính là các tường thân đệ tam trọng hình thái, tự tại thân. Đạo này tươi đẹp vô cùng thân ảnh nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, mà không thay đổi nhìn xuống dưới thân ồn ào tiếng động vang trời chiến đấu. Trầm Trì trong lòng hiện lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, sau một khắc tự tại thân theo tại chỗ đột nhiên biến mất. Chỉ một lát sau về sau, xuất hiện tại Trầm Trì trước mặt 5 mét bên ngoài giữa không trung. Trầm Trì hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đạo này đột nhiên rút ngắn thân ảnh. Chờ thấy rõ trước mắt chi tiết về sau, trên mặt hắn một trận kinh ngạc. Cái này tự tại thân mặt, biến thành Trầm Trì mặt. Chương này cực giống Trầm Trì ngũ quan phía trên, khóe miệng hướng hai bên cong lên một cái cực kỳ mất tự nhiên góc độ, tựa như tại giễu cợt. Dường như một đầu xâm chiếm nhân loại túi da quái vật, nỗ lực thao túng không thuộc về mình túi da, bắt chước được nhân loại biểu lộ. Trầm Trì thậm chí nghe được vô số ha 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 cười quái dị, tại bốn phương tám hướng vang lên lại từ diệt. Hình tượng này, bày biện ra nồng đậm quái dị. Tự tại thân nhấc giơ tay lên, y phục rực rỡ phiêu động, sau lưng nhất thời hiện ra mấy đạo thân ảnh một cái cao lớn khô lâu hiện hiện, người mặc mục nát khôi giáp, mặc một bộ áo choàng, một tay cầm thuẫn, một tay cầm kiếm. Rõ ràng là A Sùn hình tượng. Chỉ bất quá, mặc trên người mang không phải hoàng kim phẩm chất quý giá trang bị, chỉ là A Sùn vừa mới bị chiêu mộ đi ra lúc ban đầu ra. A Sùn bên cạnh một bóng người khác, mặc lấy rách dưới áo choàng, tay cầm một căn cự đại nguyên thủy pháp trượng, là thì ổ đỏ hình tượng. Còn có một đạo người mặc giáp vải thân ảnh, gánh vác đại cung, cũng là hệ lý gia. Trầm Trì ngắn ngủi sững sờ chỉ chốc lát. Những thứ này cùng Trầm Trì thủ hạ anh hùng giống nhau như lúc tồn tại, Trầm Trì lại không cách nào từ trên người bọn họ cảm giác được bất luận cái gì tinh thần liên hệ. Những thứ này, tất cả đều là trước mắt cái này tự tại thân bỗng dưng sao chép được. Tự tại thân không có thông qua khống chế Trầm Trì tâm trí đến khống chế hắn năng lực, ngược lại là trực tiếp phục chế hắn thủ hạ binh chủng. Thủ đoạn này làm cho người kinh dị. Bất quá, Trầm Trì đi qua ngắn ngủi quan sát phát hiện, những thứ này sao chép được anh hùng, chiến lực cơ bản chỉ có bản thể 1/5 không đến. Nói cách khác, trước mắt tự tại thân còn không thể một so một phục chế hắn binh chủng. Nhưng là bởi vì Trầm Trì mấy cái anh hùng quá cường hãn, dù cho chỉ là suy yếu sau đó thực lực, cũng tốt nhất đừng để chúng nó cận thân. Nếu không, để đạo bản ạ sùn cho hắn dán mặt tới một cái vạn quốc khô, cũng không phải đùa giỡn. Vừa định tốt đối sách, ạ sùn thì động. Chỉ thấy hắn trực tiếp một cái minh gian xuyên toa bước lướt mà đến. Bất quá, Trầm Trì bên này động tác càng nhanh. Bi khiếu đoán hồn hiện hiện giữa không trung, sau một khắc, một đạo xuyên thấu không khí rít lên phát ra. Phương viên 5 mét phạm vi bên trong, xương lạnh chợt hạ xuống. Quân thể khống chế kỹ năng, oán hận bi thiếu. Vừa tốt ở vào kỹ năng phạm vi tất cả đạo bản vong linh binh chủng, lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ. A Sùn càng là trực tiếp theo xuyên thẳng qua trạng thái bị ép hiện thân, đột nhiên ngã rơi xuống đất. Sau một khắc, chính quy A Sùn sôi nổi lăng không, hoành không một chém một đạo mãnh liệt kiếm quang sáng lên. Đạo bản A Sùn thể cốt dường như trang giấy đồng dạng, bị kiếm khí tùy tiện xé nát, không có tia máu tươi ra, mà chính là trực tiếp tiêu tán giữa không trung, hóa thành hư vô. Tiếp đó, tại oán hận hàn xương không chế thời gian bên trong, A Sùn cầm kiếm xuyên thẳng qua tại những thứ này đạo bản vong linh binh chủng ở giữa, không chút nào dừng lại. Kiếm quang lần lượt sáng lên rơi xuống, tinh chuẩn đâm xuyên những thứ này đạo bản binh chủng đầu, lồng ngực chờ nhược điểm chỗ, nhẹ nhõm đem đều chém giết. Sau cùng, A Sùn lại trực tiếp nhắm ngay trước người cách đó không xa tự tại thân theo trước đó lấy được tin tức đến xem, tự tại thân tử như ý thân dung hợp mà thành. Đồng thời dung hợp như ý thân số lượng càng nhiều, hợp thành sau tự tại thân bản thân thực lực thì càng mạnh. Trầm Trì một chút về suy nghĩ một chút, trước đó trong đầu nhìn đến cái kia huyễn tượng hình ảnh. Theo tòa kia to lớn thần bí trong cung điện, song song mà ra 18 cái tự tại thân mỗi một cái trên thân đều tản mát ra cực kỳ ba độ khủng bố. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, cái kia 18 cái tự tại thân đoán chừng là ác thần dùng to lớn đại giới bồi dưỡng lên sát khí. Mà trước mắt cái này, lâm thời từ 7 cái như ý thân dung hợp mà thành tự tại thân thực lực cùng cái kia địa cung bên trong đi ra hiển nhiên không thể so sánh nổi. Bởi vậy, thừa cơ đem trước mắt cái này tự tại thân trừ rơi mới là lựa chọn tốt nhất, miễn cho hậu hoạn vô cùng. Ngắn ngủi suy nghĩ ở giữa, A Sùn đã bay vọt lên, hướng về tự tại thân mà đi. Trong tay lâm liệt một kiếm đâm ra tự tại thân cấp tốc kịp phản ứng, hướng về phía trước vung lên hai cái rộng lớn đỏ thắm ống tay áo. Trong tay áo nhanh chóng mở rộng ra vô số dài nhỏ cháy đen cánh khô. Những thứ này cành khô đầu tiên là phân liệt tứ tán ra, lại điên cuồng vặn mèo, hướng về ạ sùn trong tay trọng kiếm quấn quanh mà đi, như là vô số mạng nhện gián phụ mà đến, như toan ngăn cản ạ sùn tiến công. Ạ sùn xương sọ bên trong hồn hỏa đột nhiên sáng lên, kiếm trong tay chỉ là bị ngăn cản trệ một giây, lần nữa đột nhiên đưa ra. Đoạn đầu đài, trảm thủ, sử dụng trước đó chém giết những cái kia tự tại thân sao chép được đạo bản vong linh binh chủng, sớm xếp cùng nhau 5 tầng sát ý phóng xuất ra trảm thủ sử quyết kỹ, bộc phát ra một đạo 9 lần công kích lực kiếm quang, rồi giao sát cơ sôi trào mãnh liệt. Long trọng kiếm quang điên cuồng cắt nát tự tại thân chế tạo vô số cánh khô, thẳng tắp hướng về tự tại thân đâm tới, không có chút nào chỉ trệ địa động đâm thủng ngực nói mà vào anh. Tự tại thân đỏ thắm đậm rực rỡ áo bào tại kiếm quang phun trào bên trong phiêu diêu không ngừng, sinh cơ cũng cấp tốc sói mòn. Sau cùng, thân thể khổng lồ hóa thành bột phấn phiêu tán, một bộ đỏ thắm áo bào tự không trung bay xuống, nhẹ nhàng rủ xuống rơi xuống đất. Mẫu trên áo bày biện một kiện bằng phẳng chi vật, Trầm Trì lấy tinh thần kết nối ra hiệu ạ sùn đem nhặt lên. Ạ sùn nghe lệnh đem cái này rơi xuống vật giao cho Trầm Trì, nắm bắt tới tay phía trên mới nhìn rõ, đây là một kiện mặt nạ. Một lát sau, trên mặt nạ hiện lên một cái tin tức mặt bảng. Tự tại thân, tàn mặt cùng như ý thân trên mặt mang theo sắc thái đậm rực rỡ, vẽ khoa trường mặt nạ khác biệt. Chương này tự tại thân rơi xuống tàn mặt, tuy nhiên đồng dạng là mặt nạ, nhưng là hiển nhiên rất thật rất nhiều. Trực giác nói cho Trầm Trì, có lẽ về sau sẽ dùng đến cái này mặt nạ, thậm chí có khả năng có đại tác dụng. Trầm Trì trước tiên đem tàn mặt thu vào. Ngoại trừ cái này mặt nạ bên ngoài, liền không có cái khác rơi xuống vật. Bất quá đánh giết một cái tự tại thân vẫn như cũ có bộ phận cầu nguyện điểm, hồn tinh doanh thu. Trầm Trì quan sát một chút hiện tại trên trận cục thế. Những cái kia bị triệu hoán đi ra binh chủng đại quân đã bị tiêu diệt đến không sai biệt lắm. Trầm Trì biết, là thời điểm rời đi. Tại những cái kia kinh khủng hơn tự tại thân đến trước đó. Bất kể nói thế nào, lần này Hắc Uyên hành trình, đánh giết ác thần tế ti mục đích đã đạt tới, mà lại thu hoạch tương đối khá. Hắn lấy ra truyền tống bảo châu, lần nữa khởi động, tiến vào truyền tống chờ đợi thời gian. 5 giây thoáng qua một cái, bên cạnh tất cả vong linh binh chủng hóa thành quang mang biến mất, tiến vào vong giả hành trình. Trầm Trì thân ảnh hơi hơi lay động đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Loan Đao huynh đệ hội phân bộ. Một tòa xinh đẹp trong đình viện. Lầu các phía trên, Sở Kiến dựa lưng vào Lộ Thiên trên ghế salon, hai tay giao nhau ở trước ngực, ý phục lộn xộn, lộ ra một tia chật vật. Cả người tựa hồ rất là mỏi mệt, thần sắc căm trầm, hai đầu lông mày ngưng một luồng ưu phiền. Sở Kiến, Tần Lan Dạ cùng Bạch Mộc Hoàn là lần này cộng đồng phía dưới Hắc Uyên ba cái ngũ cấp công hội bên trong, còn sót lại ba người. Nguyên bản kế hoạch tốt, đi săn lục giai vương cấp ma vật cũng không có mỏ lấy tốt. Lần này xâm nhập Hắc Uyên, coi là đại xuất huyết. Đối diện trên ghế ngồi lấy tuổi trẻ lĩnh chủ, thì là Trương Mục Giã. Trương Mục Giã hết sức tò mò, Sở Kiến ca, các ngươi lần này phía dưới Hắc Uyên thế nào? Sở Kiến chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trương Mục Giã liếc một chút. Sau đó, dùng không hiểu ngữ khí mở miệng, "Mục Giã à, ta nhớ được ngươi lần trước cùng hướng cô Hồng đi Hắc Uyên thời điểm, đụng phải cái kia, chậm chỉ rồi. Trương Mục Giã hô hấp rõ ràng cứng lại, có trong nháy mắt, cả người biến đến cứng ngắc. Sau đó, sắc mặt biến đến cực kém. Tựa hồ là nghĩ đến tương đương không vui ký ức. Sở Kiến ca, ngươi xách hắn làm gì? Sở Kiến hai mắt nhắm lại, lần này, ta cũng nhìn thấy hắn. Trương Mục Giã hô hấp dồn dập, hai mắt trừng lớn, thật. Trương Mục Giã ánh mắt biến đến hết sức phức tạp, lặp đi lặp lại mấy lần muốn nói lại thôi. Sau một hồi, mới do dự nói. Sở Kiến ca, lấy ngươi thực lực, cần phải nhẹ nhõm nghiền ép cái kia trầm trì a. Trương Mục Giã tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên kích động lên, mà lại, lần này các ngươi là ba cái ngũ cấp công hội đồng thời xuất động, ta tin tưởng, liền xem như trầm trì, cũng không có khả năng tại trong tay các ngươi chiếm được tốt. Sở Kiến, trầm mặc, thở nhẹ thở ra một hơi, sau cùng mới chậm rãi hồi đáp, ta không phải là đối thủ của hắn. Trương Mục Giã một mặt khiếp sợ ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Chương 247, bị để mắt tới trầm trì. Thật lâu, Trương Mục Giã mới phản ứng được, không dám tin nghi ngờ nói, vì cái gì? Ngươi cùng cô Hồng Ca đều nói như vậy, các ngươi đều là loan đao cao thủ số một số hai à, làm sao có thể không bằng hắn một cái tân nhân? Tân nhân? Sở Kiến nhìn Trương Mục Giã liếc một chút, chỉ cần 10 giây thì có thể giải quyết một đầu lục giai vương cấp ma vật tân nhân. Trương Mục Giã rõ ràng bị ngăn chặn lời nói, hắn bất đắc dĩ hồi tưởng lại, tại Hắc Uyên Địa Cung bên trong, trầm trì để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Đúng a? Lần trước hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, cái kia trầm trì, một kiếm chém giết lục giai ma vật, thậm chí cả kích phá hắn tất cả cuồng vọng cùng tự hoán, nhục chí vô cùng. Lần này, Sở Kiến cũng đồng dạng mắt thấy trầm trì đánh giết lục giai ma vật. Điều này nói rõ, trầm trì tuyệt không phải vật khí, mà chính là bản thân nắm giữ nhẹ nhõm đánh giết lục giai ma vật thực lực. Một kiếm chém giết lục giai ma vật. Đừng nói người mới, cái kia căn bản cũng không phải là bá chủ cảnh trở xuống lĩnh chủ có thể suy tính. Hắn Trương Mục Giã, chỉ là không muốn hồi tưởng cùng thừa nhận thôi. Không muốn thừa nhận, tại thí luyện trong tháp đánh vỡ hắn ghi chép trầm trì, sẽ cùng hắn có như thế lớn chênh lệch. Nhưng là càng là suy nghĩ sâu xa thì càng tuyệt vọng. Hắn cùng trầm trì ở giữa chênh lệch, giống như khoảng cách. Sở Kiến trầm giai nói, đúng rồi, trầm trì hắn, hiện trên tay lại có một kiện màu vàng kim cấp bậc cổ di vật. Trương Mục Giã rồi mới từ tâm tình của mình bên trong đi ra, hắn chần chờ ngẩng đầu, Sở Kiến ca, đây là ý gì? Sở Kiến nghiêng đầu suy tư một lát, mới trả lời, một cái bông dưng tại Hắc Uyên cao địa xuất hiện tân nhân, theo chúng ta trước đó điều tra, hắn hẳn không có bất kỳ bối cảnh gì cùng thế lực. Nhưng là, trên thân lại giấu trong lòng hai kiện màu vàng kim cấp bậc cổ di vật. Loại này người, dù cho hắn một cá nhân thực lực mạnh hơn, lại có thể thế nào? Chỉ ít, hắn tuyệt đối không có đến bá chủ cảnh. Chỉ cần chúng ta một chút đem tin tức thả ra, hoặc là cùng với những cái khác đại công hội liên hệ kết hợp làm. Ngươi đoán xem nhìn, sẽ phát sinh cái gì? Màu vàng kim cổ di vật, liền xem như ba chủ, cũng tâm động không ngừng. Trương Mục Giã suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt cũng phát sáng lên. Thậm chí một lần nữa nhiễm lên một tia cùng nhiệt. Kiếm chi tàn ngân công hội tổng bộ. Một gian trong thư phòng. Sau bàn công tác, ngồi lấy một người nam nhân, thân thể ngửa ra sau, phần lưng dán chặt lấy ghế dựa dựa vào, đầu buông xuống, thần sắc gần tàng ở trong bóng tối thấy không rõ. Hắn khí tức trầm ngưng, hô hấp ở giữa, thể nội phảng phất có hùng hồn khí huyết cuồn cuộn. Cái này rõ ràng là một cái bá chủ cảnh nhân vật. Đồng thời, cũng là kiếm chi tàn ngân hội trưởng, Trần Tự. Bạch Mộng Hoàn đứng tại bàn làm việc trước. Hắn do dự thật lâu, mới mở miệng đối sau bàn công tác nam nhân nói: "Thử Nguyên, chết rồi." Sau bàn công tác Trần Tự, khí tức đột nhiên trầm xuống, dường như toàn bộ phòng nhiệt độ đều thấp mấy độ, giống như chỉ cần một cơ hội, cả gian phòng ốc liền sẽ phút chốc đổ sụp. Đầu của hắn theo trong bóng tối nâng lên, một đôi mắt như là như chim ưng sắc bén, thẳng bắn thẳng về phía Bạch Mộng Hoàn. "Đệ đệ ta Thử Nguyên, chết rồi." Sau đó, hắn chậm rãi nhảy ra hai chữ, giải thích. Bạch Mộng Hoàn nhắm lại mắt, mới đưa sớm đã suy nghĩ tốt đáp án nói ra: "Chúng ta tại Hắc Uyên bên trong gặp một cái gọi Trầm Chỉ người. Thử Nguyên cũng là chết trong tay hắn xuống." Mặt trầm như nước nam nhân, thấp giọng lặp lại niệm lên cái tên này, Trầm Chỉ. Bạch Mộng Hoàn gật đầu, đúng, là đoạn thời gian trước, tại lĩnh chủ thí luyện trong tháp lập nên sông tháp kỷ lục, chấn động một thời cái kia tân nhân. Trần Tự nhíu mày, ánh mắt trừng lớn, hung quang hết đường, há, người kia a, nghe người khác nhắc qua. Bất quá, một cái tân nhân, hắn sông tháp lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Chẳng lẽ lại, hắn còn có thể lượn quanh qua được ngươi Bạch Mộng Hoàn, đem Tử Nguyên đánh giết. Trầm Chỉ tại thí luyện trong tháp lập nên ghi chép, hoành động Hắc Uyên cao địa đường trên nọ Phơ Lìn, bất quá hoành động phạm vi cũng giới hạn tại phổ thông lĩnh chủ. Đối với Trần Tự những thứ này, tấn thăng bá chủ cảnh đã lâu nhân vật, thực lực đã sớm cùng phổ thông lĩnh chủ ngày đêm khác biệt, tự nhiên là không thể nào đem Trầm Chỉ để ở trong mắt. Bạch Mộng Hoàn cổ họng lăn lăn, hắn đánh chết một đầu lục giai ma vật. Câu nói này vừa ra, cả phòng trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Trần Tự híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Mộng Hoàn. Vài giây sau, cho là mình tìm được giải thích hợp lý, Trần Tự giật mình, không, có bắt đầu chỗ mã, 10 cấp trở xuống lục giai ma vật. Mà lại, phẩm giai nhiều nhất bất quá phổ thông đi, tóm lại, không thể nào là tinh anh cấp trở lên. Nếu là như vậy, vậy hắn vận khí cũng rất tốt, có thể đụng tới không thành hình lục giai ma vật. Loại này phổ thông ma vật thằng nhãi con thực lực xác thực không tính mạnh, vận khí tốt, 60 cấp trở xuống linh chủ cũng có sức đánh một trận. Bạch Mộng Hoàn dừng một chút, bình tĩnh phản bác, không phải, là một đầu chí ít 40 cấp trở lên, lục giai, vương cấp ma vật. Lần này, trong thư phòng trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ tĩnh mịch. Trần Tự tất cả khinh mạn thần sắc triệt để rút đi, mà không thay đổi nhìn chằm chằm Bạch Mộng Hoàn. Sau một hồi, mới sâu xa nói, Mộng Hoàn, cái này chê cười thế nhưng là không tốt đẹp gì cười a, cũng không giống ngươi bình thường cùng ta báo cáo chuyện phong cách. Bạch Mộng Hoàn cứng lại, không phải trò đùa. Ta nhìn không thấu cái kia trầm trì thực lực, nhưng là từ cảnh giới nhìn lại, hẳn không có đến 60 cấp bá chủ cảnh, thậm chí khả năng cũng chưa tới 50 cấp. Lời này Bạch Mộng Hoàn không có nói. 60 cấp cũng là kiếp sống lĩnh chủ một cái to lớn đường ranh giới, chỉ có đến 60 cấp mới có thể trùng kích chấn sơn cảnh, thành làm bá chủ. bá chủ trở xuống, cho dù là Bạch Mộc Hoàn, Tần Lăng Dạ, Sở Kiến những thứ này anh dũng cường giả, cũng cần chung sức hợp tác, mới có hy vọng chém giết lục giai ma vật. Không sai mà cho dù là bình thường nhất trấn sơn bá chủ, đều có thể một mình trấn áp một đầu lục giai ma vật. Cũng bởi vậy, bá chủ Trần Tự, thời khắc này nội tâm sớm đã tràn đầy rung động. Chỉ bất quá hắn tâm tình không có lộ ra ngoài, mới lấy bảo trì bình tĩnh bộ dáng. Trầm mặc thật lâu, Bạch Mộng Hoàn còn nói thêm, "Hội trưởng, ta đã cùng Loan Đao huynh đệ hội người liên hệ." Cái này trầm trì, trên người hắn nắm giữ hai kiện màu vàng kim cổ di vật. Trần Tự bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó từ trên ghế đứng lên. Lần này, tất cả tâm tình cũng sẽ không tiếp tục tiềm tàng tại tâm cơ sở, Trần Tự ánh mắt sắc bén đến hóa thành đao kiếm. Hai tay của hắn chống đỡ mặt bàn, nhìn chăm chú trước bàn làm việc Bạch Mộng Hoàn. Hai mắt bên trong lộ ra một tia tinh quang. Nhìn tới, chúng ta đến đi chiếu cố vị này trầm trì, cũng tốt thay ta cái kia chết thảm đệ đệ báo thù a ưu ám chi gian công hội. Một gian mở tối cũ kỹ trong điện phủ, khắp nơi bám lấy màu lam đen đốt đến vách tường bên cạnh, trong góc bác lấy đủ loại quỷ dị hài cốt trang sức. Trong điện đường có một cái ao nước to lớn, trong ao đựng không phải nước trong, ngược lại là lăn lộn sôi trào màu xanh đậm đặc dịch nhợn. Cái này trong ao dịch thể thỉnh thoảng toát ra nguyên một đám ngâm một chút, một giọt chất lỏng màu xanh biếc ngẫu nhiên tràn ra, rơi xuống đất, mặt đất còn ở một tiếng bốc lên một đạo khói trắng. Bên cạnh cái ao mặt đất có một cái khô gầy nam nhân chính ngồi xếp bằng trên đất. Nam nhân thân mặc hắc bảo, đầu đội dê xương trang sức, khí tức nội liễm, bất ngờ cũng là một cái bá chủ cảnh. Thần Lan Dạ đang đứng tại hắn cách đó không xa. Hai người vừa nói chuyện với nhau không lâu, mặt đất bọc lấy thâm đen trường bào khô gầy nam nhân, nhắm hai mắt thản nhiên nói, "Ngươi nói, Mặc Khâu Hành chết rồi?" Từ tại một cái gọi trầm trì nhân thủ phía dưới, cái kia trầm trì cũng là một cái vong linh lĩnh chủ. Thần Lan Dạ gật đầu, "Đúng." Hắc bảo nam nhân chậm rãi mở hai mắt ra, vừa vặn, ta cái này nào còn thiếu ít đồ, bổ lên một cái vong linh lĩnh chủ, không sai biệt lắm. Chương 248, thứ hai bản tiến giai kỹ năng sách. Lần này Hắc Uyên thăm dò, trầm trì lộ ra không sai đã trở thành không ít người cái đinh trong mắt. To như vậy Hắc Uyên cao địa, ám lưu hung dũng. Trầm trì bên này, Hắc Uyên bên trong không gian vặn vẹo hỗn loạn, truyền tống bảo châu cũng không thể đem trầm trì trực tiếp truyền tống đến Hắc Uyên bên ngoài. Chỗ này lục cấp Hắc Uyên vết nứt, phạm vi rộng lớn đến đáng sợ, thô sơ giản lược đoán chừng, cơ hồ có vài chục cây số rộng. Bất quá, truyền tống bảo châu dừng lại thời điểm, trầm trì ngược lại là đi thẳng tới Hắc Uyên vết nứt biên giới. Lại tiến lên một bước, liền có thể thông qua quen thuộc vũ khí thông đạo rời đi. Trên đường, trầm trì còn đúng lúc mò được lưu trụ. Tại Tần Lan Dạ bọn hắn đi săn lục giai ma vật trong kế hoạch, ngoại trừ ba cái ngũ cấp công hội người bên ngoài, vẫn còn có vụn vật lẻ tẻ 5-6 cái lĩnh chủ, đều là cùng trầm trì, lưu trục một dạng, cũng không phải là công hội người viên, mà chính là một mình xâm nhập Hắc Uyên thăm dò về sau, bị Tần Lan Dạ tụ tập cùng một chỗ. Tại Nục Ma Đả Chi Vương buông xuống, Tần Lan Dạ sơ tán tất cả lĩnh chủ lúc, những thứ này không phải công hội lĩnh chủ thì tự mình phân tán ra tới. Cũng coi như những thứ này tán viên lĩnh chủ vận khí tốt, vừa tốt tránh đi hai đại lục giai vương cấp ma vật, Nục Ma Đả Chi Vương cùng Huyền Thương Cự Mãng xâm nhập. Trầm trì cũng là tại bên ngoài mười mấy km địa phương, ngoài ý muốn tìm được phân tán lưu trục. Lúc đó lưu trục căn bản không biết trầm trì bên này xảy ra chuyện gì. Một mình hắn tại hắc vụ trung du lay động, tìm tòi, nội tâm một mảnh không ức chế được kinh hoàng. Thằng đến nhìn thấy trầm trì, mới tính an định xuống tới. Hai người liền cộng đồng theo gần nhất một chỗ vũ khí thông đạo rời đi. Rời đi Hắc Uyên vết nước về sau, lại trải qua một đoạn thời gian trong sương mù bốn ba, cuối cùng triệt để kết thúc lần này Hắc Uyên hành trình. Trầm trì cùng lưu trục phân biệt, sau đó về tới lãnh địa cửu hữu bên trong. Lúc này ngày xuống phía tây, hoàng hôn đem nghiêng, cánh đồng bát ngát tịch mịch tím mắng. Đi qua lần này Hắc Uyên chuyến đi, Trầm Trì cảm nhận được càng nhiều cảm giác áp bách. Cái kia bị cầm tù tại địa cung bên trong ác thần, sớm muộn có một ngày sẽ đột phá phong tỏa mà ra, Trầm Trì cũng muốn cùng chính diện giao phong. Bởi vậy, việc cấp bách là càng nhiều mà tăng lên thực lực bản thân. Về sau, thì binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Đầu tiên, Trầm Trì đem đánh giết nhục Ma Đà Chi Vương rơi xuống Bạch Kim Bảo Dương mở. Trầm Trì ấn mở ba lô, đưa tay vạch một cái kéo. Một cái tạo hình tinh xảo, bảo quang phù động cái dương liền lơ lửng tại trước người. Bảo Dương cùng cụt một tiếng mở ra, sau đó, một đạo sáng chói quang huy sáng lên. Một kiện quanh thân quanh quần quang mang đồ vật, đem chống rông bảo dương thay vào đó. Trầm Trì trong mắt hơi híp, nhìn trước mắt bảo dương mở ra đồ vật. Một cái nhánh cây. Nắm bài ách tư thần thụ chi đoạn nhánh có thể mang thai dục thần quả thần thụ, thượng cổ thời điểm từ tinh linh nhất tộc trồng. Cái kia nhánh cây đến từ nắm bài ách tư thần thụ bị thiêu hủy về sau, tồn tại tại cho tàn bên trong sau cùng một cái chặt cây. Chỉ có tinh linh chi lực có thể kích phát đoạn nhánh hoạt tính, dựa vào tinh linh che chở cùng bồi dưỡng, có thể lại lần nữa sinh trưởng xuất thần cây, cũng thai nghén các loại phẩm chất thần quả. Trong chọn điều kiện, cực cao phẩm chất đất này, tinh linh chi lực đổ Trầm Trì xem hết cái này giới thiệu, ngộng ngộng. Thần thụ, thần quả. Xem ra, là phi thường thứ không tầm thường a, bất quá, cái này trưởng thành điều kiện cũng quá hà khắc rồi a. Không chỉ cần phải cực cao phẩm chất đất này, mà lại cần tinh linh đến che chở. Trầm Trì lãnh địa cái nhìn này có thể nhìn tới đầu xóa xỉnh, từ đâu tới tinh linh. Đành phải thôi, trước ném vào trong ba lô. Có lẽ hoàng tuyển bị ngạn dịch chạm về sau có thể soát ra tinh linh tộc chức nghiệp giả đâu. Sau đó, Trầm Trì bắt đầu lấy ra to lớn cầu nguyện điểm, cho thủ hạ binh chủng tới một lần đại quy mô thăng cấp. Tại Vĩnh Thệ Chi Đảo Level 2 tác dụng dưới, một chút cầu nguyện điểm thì tương đương với 30 điểm tự do kinh nghiệm điểm, có thể nói là tương đương khoa trương. Trầm Trì mạch suy nghĩ cũng rất rõ ràng, vạch ra một bộ phận cầu nguyện điểm, ưu tiên bồi dưỡng một nhóm cao đẳng cấp tinh nhuệ binh chủng, dùng để đối kháng bê bột cấp những địch nhân khác. Còn lại cầu nguyện điểm số, dùng cho đại lượng thăng cấp sơ đẳng cấp binh chủng, mà đối kháng số lượng đông đảo phổ thông địch nhân. Một phen chơi đùa về sau, ngũ giai hạt nhân, huyết đồ kiếm khách Tiểu Bạch đẳng cấp đột phá cấp 50. Trải qua một lần thiên đạo chúc phúc về sau, mặt bảng rực rỡ hẳn lên. Sinh mệnh
2542 một công kích, 20354 phòng ngự, 6542 kỹ năng 1, trọng kiếm vung quét lở vở 3 phạm vi công kích, công kích 50%, làm lệnh 5 giây kỹ năng 2, manh quỷ đâm lở vở 3 trong thời gian ngắn đâm tới tốc độ đánh 700%, đâm tới thương tổn 40%, liên tục đâm tới trong lúc đó miễn dịch khống chế, tiếp tục 8 giây, làm lệnh 3 phút kỹ năng 3, cùng bạo lở vở 3 công kích 50%, phòng ngự 50%, cận chiến bạo kích thương tổn 50%, một chút tăng lên tốc độ di chuyển. Tốc độ đánh, dẻo dai cùng đánh lui năng lực, tiếp tục 8 phân chung. Cùng bạo sau khi kết thúc, sinh mệnh hạn mức cao nhất biến thành lúc đầu 70%, tiếp tục 3 giờ. Làm lệnh, 3 giờ kỹ năng 4, đuôi châm đột phá có thể dùng đuôi châm đối phụ cận địch nhân tiến hành đâm tới, xuyên thấu thương tổn 30%, rót vào độc tố, phụ ra 7 giây tê liệt trạng thái, tiếp tục 7 giây mỗi giây mất máu 2%. Làm lệnh, 3 giây kỹ năng 5, độc tố đạn LV3 có thể dựa vào đuôi châm viễn trình phun ra 3 đạo độc tố đạn có 1.5 lần cơ sở thương tổn, phụ ra tê liệt thương tổn, tinh thần lực tiêu hao 112. Làm lệnh, 5 giây kỹ năng 6, cùng nộ thập tự chạm LV2 tụ lực 1 giây, hướng về phía trước nhanh chóng chém ra thập tự đao khí có 5 lần thương tổn, đao khí sẽ kéo dài hướng về phía trước đột tiến 3 mét. Chú thích, cùng bạo trạng thái dưới thi triển bản kỹ năng, sẽ liên tục chém ra 3 lần thập tự đao khí. Làm lệnh, 40 giây kỹ năng 7, huyết hải cuồng lan LV2 đem bán kính 10m phạm vi hóa thành huyết ngục, tự thân có thể tại huyết ngục bên trong thuấn gian di động, cũng có thể điều khiển huyết ngục bên trong huyết nguyên tố để bản thân sử dụng, đối máu tươi vận dụng càng thêm thuần thục, tại huyết ngục bên trong công kích địch nhân có thể hồi phục tự thân chút ít sinh mệnh giá trị. Tiếp tục, 3 phút, làm lệnh, 7 phân trung tiểu bạch thống hợp khô lâu chiến sĩ khô lâu cùng chiến sĩ hạt nhân chiến sĩ huyết đồ kiếm khách 4 cái binh chủng mô bản về sau, kỹ năng mặt bảng cực kỳ ưu việt. Mà lại, toàn bộ kỹ năng đều phải đến thăng cấp. Lại thêm binh chủng đẳng cấp tăng lên tới 50 cấp về sau, thuộc tính trị số đi lên. Phối hợp kỹ năng mặt bảng, tiểu bạch phát ra có thể xưng nổ tung. Một khi kiềm chế ở địch nhân, một cái mảnh quỷ đâm LV3 có thể nhẹ nhõm thu hoạch 100 vạn thương tổn. Càng đừng đề cập, mở ra cuồng bạo LV3 về sau, phát ra lần nữa thẳng cấp tăng lên. Huyết đồ kiếm khách tiểu bạch chính thức bước vào tinh binh hàng ngũ. Sau đó, Trầm Trì lại đem ngũ giai ưu linh binh chủng bi khiếu đoán hồn kéo xuống cấp 50. Bi khiếu đoán hồn làm trọng yếu phụ trợ binh chủng tác chiến, nhất định phải đuổi theo thê đội thứ nhất. Lần này thăng cấp, quân thể khống chế kỹ năng oán hận hàn xương lên tới LV2. Lấy tốc độ nhanh hơn phóng ra. Lấy tự thân làm trung tâm bán kính 12m bên trong tất cả địch nhân đơn vị, tiến vào hoảng sợ trạng thái, lâm vào 10 giây cứng ngắc, cũng bài trừ 40% phòng ngự. Tiêu hao tinh thần lực 145, làm lệnh, 4 phút phạm vi khống chế mở rộng đến bán kính 12m, cứng ngắc thời gian tăng lên 2 giây, đồng thời phóng ra tốc độ càng nhanh. Có thể nói là đại tăng cường. Bất quá, bi khiếu oán hồn nguyên bản là từ 687 cỗ hố sâu khô lâu oán hồn dung hợp mà thành. Bị giới hạn kết nối khô lâu số lượng, bi khiếu oán hồn hạn mức cao nhất không có cách nào tăng lên càng nhiều. Trừ phi, tìm tới đánh vỡ cái này kết nối khô lâu số lượng phương pháp. Về sau nhìn nhìn lại, có thể hay không tìm tới cải tạo hữu linh binh chủng phương pháp. Trừ cái đó ra, Trầm Trì còn đem hai cái lục giai binh chủng hấp huyết bá tước đồng dạng tăng lên tới cấp 50. Trầm Trì cho một cái mệnh danh là ản giờ hiệu, một cái khác Antony. Hấp huyết bá tước nắm giữ cường hãn hồi máu năng lực, đồng thời chiến lực cũng tương đương không tầm thường. Thăng cấp về sau, hấp huyết bá tước ưu thế đem đạt được càng sung túc phát huy. Đem mấy cái binh chủng tăng lên tới 50 cấp về sau, tác phẩm vĩ đại cầu nguyện điểm đã dùng không sai biệt lắm. Còn lại, Trầm Trì toàn bộ quân bày ra cho 100 cái khô lâu đại pháp sư, để bọn hắn phổ biến đều lên tới 30 cấp. 100 cái khô lâu đại pháp sư phối hợp với nhau sử dụng triệu hoán khô lâu sinh mệnh kết nối tử linh pháp tiễn liên tục thi bạo hiệu quả kia cũng không phải là trưng cho đẹp. Làm xong đây hết thảy sau, Trầm Trì lại lấy ra cực kỳ sung túc hải cốt tinh hoa, chuẩn bị cường hóa một đợt khô lâu binh chủng, đem 400 cái tam giai khô lâu chiến sĩ cường hóa thành khô lâu cùng chiến sĩ, lại đem 150 cái khô lâu cung tiễn thủ phân biệt cường hóa thành 50 cái minh hỏa cốt cùng, 50 cái đâm xuyên cốt cùng, 50 cái pháp tiễn cốt cùng. Chất lượng tốt cốt cách thì còn thừa không có mấy. Dù sao Trầm Trì trước mắt vong linh binh chủng đại bộ phận là khô lâu hệ, đối hải cốt nhu cầu cũng là nhiều nhất. Tiếp đó, Trầm Trì dự định nhìn một chút mấy cái anh hùng mặt bảng, nhìn xem có cái gì có thể đổi mới một chút. Đúng lúc này, một đạo trong suốt thân ảnh từ đằng xa bay tới. Cùng lúc đó, một đạo có chút miểu viễn âm thanh vang lên. "Ấy, tiểu tử, nơi này." Trầm Trì chú ý lực liền bị hấp dẫn. Một cái bề ngoài tuổi trẻ u linh chậm rãi bay xuống tại Trầm Trì trước người. Trầm Trì nhíu lông mày, "À đùn, chuyện gì?" U linh một tay nắm tay chống đỡ cái cằm, làm bộ ho khan một cái, giọng điệu lao âm thanh vẻ người lớn, "Ấy, lão phu trầm tư suy nghĩ cả ngày thành quả, cầm lấy đi." Hắn vươn tay, trong suốt trên bàn tay đột nhiên hiện hiện một bản hiện ra màu vàng kim quang một bên của trụ. Trầm Trì ánh mắt ngưng tụ, trước mắt bắn ra một cái mặt bảng. Thiến giai kỹ năng sách vạn cốt khô, kiếm khí hồng liên. Chương 249, Áp Đùn hạch tâm muốn tìm. Trầm Trì nhịn không được trong lòng vui vẻ. Đây là Áp Đùn nhằm vào ạ sủn chiến kỹ vạn cốt khô nghiên cứu ra được tiến giai kỹ năng sách. Thiến giai kỹ năng sách, vạn cốt khô. Kiếm khí hồng liên LV5 kỹ năng thuộc loại, chiến kỹ học tập cơ sở, nắm giữ phía trước kỹ năng vạn cốt khô LV5 lợi dùng binh khí trong tay bộc phát ra 30 cỗ kiếm khí, hướng ra phía ngoài phạm vi nhỏ mở rộng, nhanh chóng tạo thành khủng bố thương tổn, bổ sung cường lực đánh lui cùng bị choáng. Tiến giai về sau, kiếm khí phóng thích tốc độ càng nhanh, dừng lại thời gian dài hơn, kiếm khí trùng kích phạm vi càng lớn, mỗi một cỗ kiếm khí cơ sở thương tổn năng có thể sớm đem chỗ có kiếm khí áp xúc thành một đoàn, bắn ra đến khoảng cách tự thân xa nhất 4m điểm rơi chỗ. Không. 2 giây sau bạo phát. Làm lạnh, 5 phút đồng hồ màu vàng kim khế ước tăng thêm, gia tăng 10% hiệu quả chờ triệt để xem hiệu tiến giai vạn cốt khô cụ thể chi tiết về sau, Trầm Trì càng là sợ ngây người. Vạn cốt khô kiếm khí phóng thích tốc độ, dừng lại thời gian
chủng kích phạm vi toàn diện tăng lên. Trong thực chiến biểu hiện là phi thường trực quan. Bất quá, càng quan trọng hơn cải biến là mỗi một cỗ kiếm khí cơ sở thương tổn đều tăng lên 5%. Cũng chớ xem thường cái này 5% tổng thể thương tổn lượng, trực tiếp thì tăng lên 1.5 lần. Mà lại, bởi vì màu vàng kim khế ước phản hồi, tổng thể hiệu quả còn có thể lại tăng cường 10%. Đã là một cái phi thường khủng bố tăng lên. Vạn cốt khô vốn chính là ạ sùn mạnh nhất sát chiêu, hiện tại, tiến giai về sau, thương tổn lượng lần nữa bậc thang thức tăng lên. Mặt khác, vạn cốt khô còn cải biến kỹ năng thả ra phương thức. Hiện tại có thể sớm đem chỗ có kiếm khí áp xúc thành một đoàn, hướng về cái nào đó lớn nhất cự ly xa 4 mét chỉ định điểm rơi ném đi, không. 2 giây sau bạo phát, tương đương với bên trong viễn trình phát động. Cứ như vậy, là có thể tránh khỏi đối phó quá hung hiểm địch nhân thời điểm, cần muốn lấy thân mạo hiểm, sát người vật lộn. Tương đương với tăng lên không ít cho sai. Tóm lại, đi qua cải tạo vạn cốt khô dựa theo kỹ năng phẩm giai đến đánh giá, cũng tuyệt đối không tại hoàng kim. Hoàn mỹ cấp phía dưới. Trầm Chi nhịn không được trong ánh mắt dị sắc liên tục, hắn tranh thủ thời gian gọi tới A Sùn. Tiếp nhận hạp đùn trong tay tiến giai kỹ năng sách, lại chuyển tay giao cho A Sùn. Đến, ngươi đem nó học được. A Sùn nghe lệnh, trong tay trong suốt quyển trục hư ảnh nhất thời hóa thành một chút màu vàng kim phái quang, dung nhập A Sùn thể nội. Sau đó, A Sùn kỹ năng mặt bảng phía trên, vạn cốt khô LV5 liền bị vạn cốt khô. Kiếm khí hồng liên LV5 thay thế. Trầm Chi cũng không lại bừng, đối hạp đùn khen không dứt miệng. Hạp đùn thân là hệ thống thừa nhận đại sư cấp học giả, cường hãn nghiên cứu năng lực hoàn toàn không cô phụ hắn đại học sĩ danh hiệu. Đây cũng là lấy màu vàng kim khế ước, thông báo tuyển dụng đại sư cấp chức nghiệp giả chỗ tốt. Chức nghiệp giả cùng lĩnh chủ ở giữa tín nhiệm lẫn nhau. Chức nghiệp giả toàn tâm toàn ý phát huy tự thân ưu thế cùng sở trường, phục vụ tại lĩnh chủ. Áp Đùn có chút đắc ý khoát tay áo, từng trải tại đáp lại, ai nha bình thường đồng dạng. Sau đó, hắn lại lộ ra một chút không rõ ràng mỏi mệt, liên tục hai lần kỹ năng nghiên cứu, hao phí ta khá lo xa thần, đến đón lấy ta đến nghỉ ngơi một chút. Trên thực tế, những thứ này nghiên cứu cũng không tính khó bất quá, lão phu thói quen đem mỗi một hạng nghiên cứu đều làm đến hoàn mỹ trình độ mới bằng lòng bỏ qua. Lần trước cái kia tròm sao chi nộ cùng lần này vạn cốt khô cải tạo, trong mắt của ta đã tiếp cận hoàn mỹ, tất cả chi tiết đều đã xử lý hoàn thiện, không cách nào tiến thêm một bước nữa, cũng hao phí ta toàn bộ tâm thần. Loại này hoàn mỹ cấp bậc nghiên cứu, cần phải không ngừng quan sát đạt được linh cảm, cần vô số quá khứ kinh nghiệm cùng lịch duyệt trèo trống, còn cần hao phí thời gian dài, tinh lực suy luận, diễn hóa, trong thời gian ngắn hẳn là không biện pháp tiến hành. Áp đủ nụ cục thì thầm, thanh âm càng ngày càng nhỏ, tựa hồ chỉ là tự nhủ phát cầu nhỏ, cũng không phải đang cùng Trầm Chỉ phàn nàn, tùy ý khoát tay áo thì tung bay đi. Trầm Chỉ lấy tay nắm thành quả đấm nâng cái cằm. Tiên tĩnh nhìn lấy Áp Đùn rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Hắn giơ tay lên, ấn mở Áp Đùn nhân vật mặt bảng. Phía trên biểu hiện ra một cái màu xám ròng. Nhân vật hoạch tâm dục vọng. Chưa giải khóa, Trầm Chỉ ngẩn người. Đây là? Hắn nỗ lực điểm một cái, không có phản ứng. Nhân vật này hoạch tâm muốn tìm, cần phải dính đến Áp Đùn hưởng ứng thông báo tuyển dụng khế ước hoạch tâm động cơ, cũng chính là màu vàng kim khế ước tồn tại cơ sở. Dù sao, những thứ này theo dị vực đường xa mà đến chức nghiệp giả, đáp lại lĩnh chủ thông báo tuyển dụng nhu cầu, đi vào lãnh địa bên trong thụ mời, đều là ôm lấy một số mục đích mà đến. Có mục đích rất rõ ràng, trực tiếp thì hiện lộ tại thông báo tuyển dụng mặt bảng phía trên, làm thông báo tuyển dụng nhiệm vụ xuất hiện. Lĩnh chủ nhất định phải hoàn thành những thứ này thông báo tuyển dụng nhiệm vụ mới có thể thành công thông báo tuyển dụng chức nghiệp giả. Mà có chút dính đến chức nghiệp giả sâu trong nội tâm bí ẩn kháng cáo, mặt bảng phía trên liền sẽ không biểu hiện. Những thứ này bí ẩn kháng cáo, hạch tâm nhân vật dục vọng bình thường đều cùng chức nghiệp giả bối cảnh cố sự có quan hệ. Khả năng cần lĩnh chủ từng bước một mở khóa chức nghiệp giả nội dung cốt truyện tuyến. Tương đương với thăm dò một tấm tràn ngập dấu chấm hỏi địa đồ, nhất định phải mở khóa đến trình độ nhất định mới có thể chạm đến hạch tâm nội dung cốt truyện. Trầm Chỉ suy tư một chút, Áp Đùn nhân vật cố sự bối cảnh là cái gì tới? Áp Đùn là A Tần Đế quốc sau cùng đệ nhất đế vương thân tự trao huân chương cung đình cấp bậc cao nhất đại học sĩ. Hắn lúc tuổi già si mê với cùng tử vong tương quan pháp thuật nghiên cứu, đến mức đến tàu hỏa nhập ma trình độ hắn cả đời trung tại học thuật, vô ý chính trị, nhiều lần ngỗ nghịch đế vương, bị đế vương gần đảng chỗ hận, sau đế quốc phân liệt, Áp Đùn chết bởi đại hỏa thiêu đốt đế quốc học viện tháp cao phía trên. Tại tháng 1 năm 19 tuổi thời điểm nghiên cứu một cái liên quan tới thời gian, tuổi tác cùng tử vong bí thuật, xảy ra sai sót, để tự thân bề ngoài tuổi tác lùi lại 100 năm. Đồng thời cũng không còn cách nào khôi phục. Trầm Chỉ nhỉ non mấy cái từ ngữ, tử vong, đại hỏa, tháp cao, thời gian, nhân vật mặt bảng phía trên bối cảnh giới thiệu chỉ những thứ này, càng nhiều không có. Hiện tại xem ra, Áp Đùn hạch tâm dục vọng dòng đã trải qua sơ bộ hiện hiện, nhưng như cũng là màu xám không thể mở khóa trạng thái. Có lẽ, theo cùng Áp Đùn ở chung, từng bước một theo hắn trong miệng biết được càng nhiều cuộc đời, cái này hạch tâm dục vọng cũng lại biến thành có thể giải khóa. Sau này hay nói đi. Trầm Chỉ dọn dẹp suy nghĩ, lại ấn mở ạ sùn mặt bảng. Phát hiện minh gian xuyên toa LV3 kỹ năng không ẩn ẩn tỏa sáng. Đại biểu cho cái này kỹ năng đã có thể thăng cấp. Chỉ cần sử dụng một cái nhất cấp kỹ năng thăng cấp quyển trục liền có thể để minh gian xuyên toa đột phá LV3, tăng lên tới LV4. Trầm Chỉ cũng không do dự, trực tiếp tăng lên. Đinh. Minh gian xuyên toa chính thức tăng lên tới LV4. Tiến vào xuyên thẳng qua trạng thái lui về phía sau nhanh 1012, thu hoạch được hộ thể giảm thương tổn 80%, mỗi lần xuyên thẳng qua thời gian 2-3 giây, có thể liên tục xuyên thẳng qua 5 lần. Làm lạnh, 1 phút đồng hồ tốc độ di chuyển lại nhanh, mà lại mỗi lần xuyên thẳng qua thời gian tăng lên 1 giây. Minh gian xuyên toa không chỉ có là một cái ưu việt né tránh kỹ, đột tiến kỹ. Trong lúc đó giảm thương tổn 80% có thể dùng để đột phá kẻ địch mạnh mẽ phong tỏa, thiếp thân mà tới. Vẫn là một cái tương đương cường lực chuyển vị thần kỹ, liên tục 15 giây 12 lần tốc độ di chuyển đi đường, có thể thoát ra thật xa. LV4 minh gian xuyên toa cho ạ sùn mang đến mạnh hơn tính cơ động. Minh chủng kỹ năng thăng cấp, cũng không thể cưỡng ép sử dụng kỹ năng điểm thăng cấp. có thể nói là có một cái ẩn tàng kỹ năng độ thuần thục thanh tiến độ. Cần binh chủng trải qua đại lượng chiến đấu, tích lũy độ thuần thục. Theo binh chủng bản thể đẳng cấp sau khi tăng lên, kỹ năng đẳng cấp cũng tự nhiên thăng cấp. Bất quá, cũng không bài trừ thật sự có kỹ năng điểm loại này, trực tiếp tăng lên kỹ năng đẳng cấp đạo cụ tồn tại. Sau cùng, Trầm Trì lấy ra lần này xâm nhập Hắc Uyên, cầm tới màu vàng kim cổ di vật, cũng là lần này thăm dò Hắc Uyên trọng điểm nội dung. Một viên đá cuội lớn nhỏ tảng đá, bị cứng rắn tầng nham thạch bao vây lấy, tản ra dùng cả mình. Theo kích thước nhìn lại, so với lần trước địa ngục điểu rơi xuống màu vàng kim cổ di vật muốn nhỏ không ít. Trầm Trì chuẩn bị tiến vào cổ đại luyện kim thuật sư đỉnh viên sử dụng phân tích dụng cụ đối với hắn tiến hành phân tích. Sau 10 phút, phân tích dụng cụ đã giải tích thành công. Lần trước phân tích màu vàng kim cổ di vật, lấy được là Ô Hế Chi Vũ. Lần này thì là Hội Lạn Chi Lân. Chương 250, tịnh hóa dụng cụ. Theo phân tích dụng cụ bên trong lấy ra, là một cái to bằng móng tay cứng rắn lân phiến. Phía trên còn tản ra một luồng màu đen đặc ma khí, lượn lờ không thôi. Hội Lạn Chi Lân không biết phẩm cấp 1. Đến từ huyền thương cự mãng trên người 1/7, có huyền thương cự mãng hoạch tâm năng lực. Bị ô nhiễm, không cách nào sử dụng. 2. Cùng ô nhiễm chi nguyên tồn tại liên hệ, có thể bị ô nhiễm chi nguyên cảm giác. Cùng lần trước Ô Hế Chi Vũ hẳn là ngang nhau địa vị tồn tại. Đến mức cụ thể hiệu quả, phải đợi đến thú nhân Lỷ Ảm bên kia nghiên cứu ra cái gọi là tịnh hóa trang bị mới được. Trầm Trì đem thu lại, theo cổ chiến trường lui ra, về tới lãnh địa bên trong. Trùng hợp chính là, lúc này, Trầm Trì hảo hữu kênh liền đến tin tức. Hắn lòng có cảm giác, lập tức ấn mở hệ thống mặt bảng. Thế mà thật là Lỷ Ảm tin tức. Lỷ Ảm, ca. Ngài chuyện phân phó đã làm xong. Lần này chậm trễ không ít thời gian, thực sự không có ý tứ. Dựa theo cái kia phần cổ đại thú nhân bản vẽ phục khắc tịnh hóa trang bị, đã nghiên cứu ra tới Trầm Trì giật mình. Đây thật là ngủ gật tới đưa gối đầu. Hắn tranh thủ thời gian hồi phục, ngược lại là không có chậm trễ thời gian nào bất quá, các ngươi muốn làm sao đem đồ vật đưa tới? Lý Ảm dây về, ca, cái này ngài khỏi phải lo lắng có thể đem ngài vị trí tọa độ phát tới sao? Trầm Trì do dự 2 giây, đem một chút trệch hướng cửu u một điểm một tọa độ phát tới. Lý Ảm, ca, ngài chờ lấy là được rồi. Trầm Trì suy đoán, đối phương hẳn là dự định lấy công cụ giao thông tới. Tỷ như, lần trước gải nhân đến đây bái phỏng, cũng là lấy cố có không gian xếp vọt công năng ma pháp phi thuyền. Nếu như vậy, hắn chỉ cần hỏi rõ ràng thú nhân đại khái đến nơi thời gian, đến lúc đó, hắn lại đi cái chỗ kia chờ lấy liền tốt. Hắn hỏi, đại khái cần bao nhiêu thời gian? Người bên kia cách nơi này cần phải thẳng xa a, trên đường phải tốn cái hơn nửa ngày sao? Lý Ảm, đại khái muốn cái 30 giây. Trầm Trì, ngươi tên lửa đâu? Trầm Trì nghi ngờ đóng lại nói chuyện phiếm kênh. Sau đó lề mà lề mề đi tới Cửu Vũ thành tường bên ngoài, trước đó ước định hảo địa điểm. 30 giây thời gian vừa tốt đi qua, Trầm Trì nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không có phát hiện cái gì dị thường. Đang lúc hắn muốn mở ra hảo hữu kênh, hỏi thăm Lý Ảm thời điểm, Trầm Trì bỗng nhiên ngẩng đầu. Bén nhạy đã nhận ra, trong không khí truyền đến một tia dị dạng. Phía trước cách đó không xa địa phương, một luồng mỏng gió xoáy qua mặt đất, đầu gối cao bụi cỏ dại một trận rung động. Sau một lát, một đạo mãnh liệt ba động hướng về bốn phía bắn ra. Trầm Trì đột nhiên mở to đồng tử, hai chân trước một bước mang theo thân thể lùi lại. Sau đó, hắn thì trơ mắt trông thấy một cái hình bầu dục u vòng xoáy màu xanh lam, theo trong hư vô căng ra, mở rộng. Trầm Trì hơi có chút chấn kinh. Vòng xoáy cửa, truyền tống. Rất nhanh, vòng xoáy trong môn năng lượng ba động vững vàng không ít, như là gợn sóng đồng dạng chập trùng không ngừng, vòng xoáy cửa cũng ổn định lại. Không có để Trầm Trì chờ quá lâu, hai đạo thân ảnh cao lớn tự vòng xoáy trong môn phái bước ra. Trầm Trì mở to hai mắt nhìn. Hai cái thú nhân. Mặc dù không có gặp qua, nhưng là Trầm Trì có thể kết luận, trước mắt hai cái này khách đến thăm cũng là thú nhân. Cao đại cường lớn mạnh, lưng hùm vai gấu thân thể, bên ngoài thân cầu tiết phồng lên tứ chi, thầm làn da màu xanh lục, khóe miệng vẩy ra hai cái bén nhọn răng nanh. Mặc lấy trọn vẹn sử dụng cường độ cao hợp kim đoán tạo cương giáp, kích thước vừa tốt mà chụp vào bả vai, hai tay, ngực bụng, phần eo, hai chân từng cái vị trí. Vẻ mặt khí thế tới nói, uy vũ bất phàm, hiển hách lẫm liệt. Hai người cũng nhìn thấy Trầm Trì. Trầm Trì thử thăm dò vung lên một cái tay, hướng hai người lắc lắc. Các ngươi tốt. Trầm Trì một câu lời còn chưa nói hết, bên trong một cái thân hình cao lớn hơn thú nhân lập tức đi lên phía trước, hai tay đại đại liệt liệt duỗi ra, lại nhẹ nhàng đỡ lấy Trầm Trì hai bên bả vai. Sau đó, chách chách vù vù mở miệng, lớn giọng trong nháy mắt lấn át Trầm Trì mà nói, ca, là ngài là a? Ta là Lý Ảm. Thế nào, nói 30 giây cũng là 30 giây, nhanh a. Chúng ta dùng chính là trại bên trong truyền tống khí, cái đồ chơi này có thể thiêu năng lượng thủy tinh, bình thường một tuần đều không cần đến một lần mất quá. Đây không phải lộ trình quá xa xôi à, cũng hơn ngàn cây số, vẫn là phải dùng. Đúng rồi, ta giống như không nói, chúng ta trại tên là Rong Diệp thú nhân thành trại. Thú nhân vừa mở miệng, cũng là một trận quen thuộc nói rông dài đổ ập xuống mà đến, hô Trầm Trì một mặt. Lý Ảm khẩu âm vừa ra, trong nháy mắt đem trên người cường ngạnh khí thế cho xông đến một chút không dư thừa. Ừm, ta chính là Trầm Trì. Trầm Trì hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, cưỡng ép chấn tĩnh lại. Lý Ảm hào hứng ngẩng cao đem một bên thú nhân kéo đến trước mặt đến, "Ca, ta cho ngài giới thiệu, cái này là bằng hữu ta, một cái khác thú nhân thành trại tiểu nhị, cũng chính là hắn. Ta để hắn cho ngài làm cái kia đồ chơi, ta đưa cho ngài tới." Cái này thú nhân vuốt ve Lý Ảm tay, hắn không có Lý Ảm như vậy như quen thuộc, đối mặt người xa lạ Trầm Trì, lộ ra có chút cứng nhắc cùng câu nệ. "Trầm tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta gọi Giai ẩn, đến từ thẻ liệt kê thu được thú nhân thành trại." Trầm Trì mỉm cười gật gật đầu đáp lại. Hắn hơi quan sát một chút cái này gọi là Giai ẩn thú nhân. Trước mắt thì đột ngột nhảy ra một nhân vật mặt bảng. Trầm Trì sửng sốt một chút, sau đó, nhìn lấy mặt bảng nội dung, càng là lấy làm kinh hãi. Cái này Giai ẩn, thế mà cũng là một cái hệ thống thừa nhận, đại sư cấp chức nghiệp giả. Hệ thống chứng nhận chức nghiệp là thú nhân phát minh ra. Trầm Trì híp mắt suy tư. Xem ra, có thể đem cổ thú nhân văn minh khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra đến, đúng là có ít độ a. Rất nhanh, Trầm Trì liền thu thập biểu lộ, đem hai cái thú nhân mang vào cửu u bên trong. Một bước qua lãnh địa mô bản vĩnh dạ mộ thổ thêm tại lãnh địa biên giới bình chứng. Một tòa tiểu hình thành trì liền thu vào tầm mắt. Trống trải hoang dã lập tức bị từng sàn công trình kiến trúc thay thế. Cẩn trọng cao lớn thành tường đứng sừng sững ở lãnh địa bốn phía, lãnh địa bên trong chia làm đếm cái khu vực, trung gian có một tòa rộng rãi tòa thành, bổ sung lấy một tòa tinh mỹ đình viện. Tòa thành bốn phía có trồng lấy thu hoạch ruộng đất, có sắp hàng chỉnh tề, oanh minh không thôi máy móc, có hình dạng hình dáng khác nhau, công năng không đồng nhất lãnh địa kiến trúc, như là nghiên cứu tháp, huấn luyện doanh, tiệm thợ rèn, viện nghiên cứu, dịch trạm loại hình. Từng cảnh tượng ấy không khỏi làm mới đến thú nhân cảm thấy hơi ngạc nhiên. Bất quá, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là lãnh địa bên trong khắp nơi có thể thấy được khô lâu binh lính, các loại binh chủng khô lâu thành tốt tại lãnh địa bên trong vừa đi vừa về tuần tra. Đi qua Trầm Trì bọn hắn thời điểm còn dừng lại chốc lát gửi lời chào hành lễ. Khô lâu chiến sĩ, cung tiễn thủ, nọ thủ, kỵ binh, pháp sư, còn có ưu linh, hấp huyết quỷ. Trên trời thậm chí có một đầu to lớn cốt long tại vòng quanh vòng. Nhìn mà than thở. Cứ như vậy, bọn hắn cũng biết Trầm Trì là một tên vong linh lĩnh chủ, mà lại có thể rõ ràng cảm thụ đến Trầm Trì quản lý chung những vong linh này bộ đội thực lực tuyệt đối không thấp. Hai vị, cùng ta vào đi. Trầm Trì trực tiếp đem hai cái thú người đưa tới tòa thành một lầu trong phòng tiếp khách. Lý Ảm, Giai ẩn cùng Trầm Trì một vừa ngồi xuống, ở giữa đặt một tấm rộng lớn bàn trà. Tại Trầm Trì ra hiệu dưới, khô lâu binh lính trượt bưng ly nước tiến đến, để đặt tại trên bàn trà, chiêu đãi khách nhân. Lại nói chuyện tào lao hai câu, liền tiến vào chính đề. Lý Ảm cục ho hai tiếng, chật qua nửa người nhìn lấy Giai ẩn lao đệ, đồ vật thả ra đi. Giai ẩn liền nâng lên tay trái, trên cổ tay một cái đồng hồ hình dáng dụng cụ, mặt ngoài phía trước lỗ nhỏ bắn ra một đám màu lam xạ tuyến. Xạ tuyến rơi xuống trên mặt bàn, soi sáng ra một cái đồ vật hư ảnh. Hai giây về sau, vô số hạt ánh sáng dựa theo hư ảnh hình dáng đường cong ngưng thực, hư ảnh thì chuyển hóa thành vật thật. Một đài mới tinh máy móc hiện ra tại ba người trước mặt, cùng quét rác người máy không xê xích bao nhiêu. Dưới đáy một cái mâm tròn, chính diện là một cái bảng điều khiển, mặt bên có một ít cái nút. Phía trên thì là một cái nhỏ một vòng hình tròn thay. Trầm Trì lặng lẽ nghĩ, cái này tạo hình có điểm giống cân điện tử. Lý Ảm giới thiệu nói, ca, cái đồ chơi này tên là tịnh hóa dụng cụ đặc biệt nhằm vào bị ác thần ô nhiễm đồ vật. Tại cái kia cổ thú tiếng người ghi lại bí văn bên trong, đến từ tên là Asbở cổ đại thú nhân văn minh khoa học kỹ thuật, cũng là sử dụng cùng cái đồ chơi này không sai biệt lắm tịnh hóa kỹ thuật, đem ạ nạ thâm sơn ác thần tạo thành ô nhiễm cho tịnh hóa rơi. Đài này tịnh hóa dụng cụ bản chất là ma đạo khoa học kỹ thuật một loại, từ nơi này bổ sung năng lượng rãnh để vào năng lượng thủy tinh, liền có thể để cái đồ chơi này công tác. Lý Ảm lấy tay nhẹ nhàng điểm một cái mâm tròn bên cạnh cái nào đó cái nút. Tịnh hóa dụng cụ nghiêng người thì bắn mở một mảnh cái nắp, lộ ra một cái rãnh miệng. Dùng thời điểm đem cần tịnh hóa đồ vật đặt ở trên khay mặt, tịnh hóa dụng cụ thì sẽ tự động phân biệt cũng bắt đầu công tác. Mà lại, cái đồ chơi này là có thể mang theo, rất thuận tiện, tùy thời cũng có thể sử dụng. Lý Ảm đơn giản giới thiệu một phen tịnh hóa dụng cụ cách dùng. Trầm Trì nhẹ gật đầu. Hắn tại chỗ móc ra ô hế chi vũ cùng hội lạn chi lần. Đã máy móc đều là thú nhân làm ra, cũng không cần thiết né tránh. Trầm Trì đầu tiên là cẩn thận đem ô hế chi vũ đặt ở tịnh hóa dụng cụ nắm trên bàn. Sau đó, theo ba lô bên trong xuất ra một khối sơ cấp năng lượng thủy tinh, theo bổ sung năng lượng rãnh miệng để vào. Tịnh hóa dụng cụ bảng điều khiển phía trên công tác đèn thì sáng lên quang mang, bắt đầu công tác. Theo khay biên giới chỗ dâng lên một màn ánh sáng, tự động hướng vào phía trong làm thành một cái trong suốt cái lồng, đem chọn cái khay che lại. Cái lồng bên trong ô hế chi vũ chậm chậm lơ lửng mà lên. Từng đạo tinh mịn xạ tuyến theo bắn ra, không đoạn giao xuyên xuyên thấu ô hế chi vũ. Có thể quan sát được, mỗi một tia sáng xuyên qua ô hế chi vũ mặt ngoài, phía trên kia nguyên một đám bị ô nhiễm cháy đen vằn, thì sẽ từ từ tăng dã. Sau cùng, tất cả đốm đen đều bị từng đạo xạ tuyến cho thanh lý mất, lại hoàn toàn không có phá hư lông vũ bản thể. Cả viên lông vũ một lần nữa bày biện ra diễm hồng sắc bề ngoài, rực rỡ hẳn lên. Tịnh hóa hoàn thành. Trầm Trì trước mặt cũng bắn ra một cái đồ vật mặt bảng. Tịnh hóa chi vũ 1. Kế thừa địa ngục điều năng lực, nắm giữ tịnh hóa chi vũ người, tại trong phạm vi nhất định có thể điều khiển dung nham sinh ra, biến mất, cũng miễn dịch dung nham thương tổn 2. Ô hế chi lực bị chuyển hóa thành tịnh hóa chi lực, có thể đối kháng ô hế 3. Cùng ô nhiễm chi nguyên ở giữa vẫn tồn tại như cũ lẫn nhau cảm ứng 4. Làm chìa khóa mật một trong, tê tụ chìa khóa mật, có thể mở ra thông hướng nào đó chỗ bí ẩn chỗ cánh cửa tịnh hóa nghi thượng trong suốt cái lồng tự động tiêu tán, lộ ra một cái hồng diễm cùng cực lông vũ. So với bị ô nhiễm lúc dáng vẻ, thời khắc này lông vũ tản ra một vệt lộng lây khí tức, dường như thật đến từ một đầu hoa lệ mà chân quý tên chim. Trầm Trí đem tịnh hóa chi vũ cầm ở trong tay, tiên tính cảm thụ được, cái này viên lông vũ tán phát một tia sáng rực nhiệt ý, cái này viên lông vũ kế thừa địa ngục điệu năng lực có thể điều khiển dung nham. Cái kia ngược lại là cùng hữu tâm hoa năng lực không có sai biệt, mà lại ô hế chi lực bị chuyển hóa thành tịnh hóa chi lực. Cái này cho thấy, bây giờ Trầm Trí sơ bộ nắm giữ chống lại ác thần lực lượng. Không có ngừng ở lại bao lâu, Trầm Trí lại đem hội lạn chi lân để vào tịnh hóa dụng cụ bên trong. Một hồi sau đó, hội lạn chi lân cũng phân tích hoàn thành. Tịnh hóa chi vậy 1. Kế thừa huyền thương cự mãng năng lực, nắm giữ tịnh hóa chi vậy người, tại trong phạm vi nhất định có thể điều khiển bằng xương chi lực 2. Thối giữa chi lực bị chuyển hóa thành tịnh hóa chi lực, có thể đối kháng thối giữa 3. Cùng ô nhiễm chi nguyên ở giữa vẫn tồn tại như cũ cảm ứng 4. Làm chìa khóa mật một trong, tê tụ chìa khóa mật, có thể mở ra thông hướng nào đó chỗ bí ẩn chỗ cánh cửa cùng tịnh hóa chi vũ mở dạng, kế thừa ác thần tế ti huyền thương cự mãng hoạch tâm năng lực. Bất quá, để Trầm Trí so sánh nghi ngờ là, mặt bảng phía trên giới thiệu sau cùng một hạng. Chìa khóa mật cánh cửa. Trầm Trí mở mịt không hiểu. Xem ra, ngoại trừ làm gánh chịu tịnh hóa chi lực vật chứa, những thứ này tịnh hóa chi vật còn có mặt khác tác dụng. Bất quá, hiện tại còn không cách nào biết được. Khả năng cần tề tụ bốn đại tế ti rơi xuống tịnh hóa chi vật, thậm chí đem khác biệt tịnh hóa hoàn thành đồ vật cất kỹ. Tịnh hóa dụng cụ đã đưa đến, thú nhân nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Lý Ảm gãi đầu một cái, "Ca, chuyện kia như là đã xong xuôi, cái kia mình đi rồi." Trầm Trì chính muốn đáp lại. Lúc này, Hảo Hữu kênh lần nữa truyền đến tin tức. Trầm Trì sửng sở, nghi ngờ ấn mở. "Hả? Đến từ Hải Nhân Lò Gẳng tin tức. Bây giờ a, làm sao đều đụng vào lúc này tới tìm hắn?" Trầm Trì ngẩng đầu, mang theo cười, lễ phép hồi phục Lý Ảm, "Đi thôi, ta đưa các người, thuận tiện ta đi tiếp một chút khác đến thăm bằng hữu." Chương 251, thú nhân cùng Hải Nhân. Trầm Trì, Lý Ảm cùng dần ba người, rời đi lãnh địa, đi vào cửu vũ bên ngoài. Lý Ảm vừa muốn cùng Trầm Trì cáo biệt, lại lần nữa thông qua truyền tống môn rời đi. Thế mà, thú nhân còn chưa đi thành, lúc này chân trời chuyển đến ông một tiếng, ba người cùng nhau ngẩng đầu, thấy được chân trời xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Chỉ là sau một lát, cái này chấm đen nhỏ thì biến mất tại chỗ, trong nháy mắt xuất hiện ở cách cửu u thành ao nơi không xa giữa không trung. Mơ hồ chấm đen nhỏ cũng biến thành một trận có thể thấy rõ ràng phi thuyền, cùng lần trước một dạng, là khảm nạm xếp vọt phù văn hải nhân ma pháp phi thuyền. Lý Ảm nhìn lấy cái này phi thuyền, quỷ thần xui khiến dừng lại cước bộ, không có mở miệng cùng Trầm Trì cáo biệt, ngược lại là ngừng tại nguyên chỗ, muốn nhìn một chút cái này cái gọi là khách nhân. Phi thuyền phù văn phát sáng lấp lóe, quanh thân năng lượng ba động như là gợn sóng đồng dạng không ngừng tản ra, chấn động đến phụ cận không khí đều tại run nhẹ nhẹ. Sau đó, chậm rãi rơi xuống trên đất trống. Một trận cầu thang mạn chậm rãi hạ xuống. Lần trước, chỉ có Lọ Gẳng cùng Hãn Chi đến đây bái phỏng. Lần này, lại có ba thân ảnh theo trên phi thuyền đi xuống. Lọ Gẳng, Hãn Chi cùng một cái chưa thấy qua hải nhân. Trầm Trì nghi ngờ nhìn sang. Lọ Gẳng trước một bước tiến lên đón tới. "Trầm tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt." Hãn Chi cũng từ sau một bên tiếp cận tới. Hắn so lần thứ nhất trong lúc gặp mặt liễm không ít, thậm chí còn có chút ngại ngùng. "Trầm tiên sinh, ngài hảo." Trầm Trì nhẹ gật đầu, "Các ngươi tốt." Hắn hơi hơi nghiêng đầu đi, dùng ánh mắt đánh giá Lọ Gẳng cùng Hãn Chỉ sau lưng cái kia lạ lẫm hải nhân, chần chờ nói, "Vị này là..." Khụ khụ. Cái kia xa lạ hải nhân chủ động lượn quanh đi ra, chậm rãi đi đến Trầm Trì trước mặt, không người, đi một cái lễ. "Trầm tiên sinh, ngươi tốt, ta gọi Quẹn Tỉnh, đến từ Hôi Thạch Thành Thần Truy Thị Tộc." Tự xưng Quẹn Tỉnh hải nhân mặc lấy một thân giả dạng áo bào, nơi ngực lấy sợi bạc vẽ một thanh hai đầu truy đồ án. Màu nâu tròm râu đâm thành một đầu bím tóc nhỏ rủ xuống ở trước ngực, hắn khuôn mặt rộng lớn, giữa lông mày có một vẻ thần thái. "Quẹn Tỉnh." Trầm Trì ở trong lòng phân biệt rõ cái tên này, rất quen thuộc. Nghĩ tới, cái này không là lần trước Lọ Gẳng đề cập với hắn cái kia, hết sức trẻ tuổi đoán tạo đại sư, có hy vọng trở thành Hôi Thạch Thành tất cả đoán tạo đại sư người nói chuyện, thậm chí có hy vọng trùng kích hải nhân trí cao vương truyền thừa cái kia, Quẹn Tỉnh. Không qua, Lọ Gẳng không phải nói, Quẹn Tỉnh đã cự tuyệt thụ mời cùng vào ở Cửu Vũ sao? Hiện tại là tình huống gì? Tựa hồ là nhìn ra Trầm Trì nghi hoặc, Quẹn Tỉnh chủ động mở miệng, "Tôn kính lĩnh chủ, nghe nói ngài lãnh địa ngay tại thông báo tuyển dụng hải nhân, bị nhân bất tài, muốn tranh thủ một chút cơ hội này." Trầm Trì, "Hả? Đây là thay đổi chủ ý. Bất quá, nếu quả thật có thể thông báo tuyển dụng một vị đoán tạo đại sư, đó là đương nhiên là cầu con không được. Hắn đã cảm thụ qua đại sư cấp học giả áp đồn ưu tú chỗ, đương nhiên hoan nên càng nhiều đại sư cấp chức nghiệp giả gia nhập hắn lãnh địa. Bất quá, đang lúc Trầm Trì phải đáp ứng thời điểm, một bên còn không hề rời đi thú nhân Lý Ảm, lại đột ngột đâm vào Trầm Trì đối thoại của bọn họ. Khụ khụ. "Ca, ta nói a." Trầm Trì lúc này mới nhớ tới, Lý Ảm còn chưa đi. Trầm Trì quay người trở lại, nhìn lấy hắn, "Lý Ảm, thế nào?" Lý Ảm nheo mắt lại, trừng trừng nhìn về phía cách đó không xa hải nhân, hai mắt bên trong bắn ra một cô ý vị sâu xa ánh mắt, "Ca, nếu như ngươi muốn thông báo tuyển dụng chức nghiệp giả, ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là suy tính một chút, dù sao, ta cảm thấy những thứ này hải nhân còn thật không ra thế nào." Mấy cái hải nhân nghe được Lý Ảm lên tiếng, mới phản ứng được, hiện trường còn có hai cái thú nhân tồn tại. Quẹn Tỉnh nhíu mày, giữa lông mày hiện ra một vẻ không dễ dàng phát giác chán ghét. Một bên Hàn Chỉ đoạt mở miệng trước, ngữ khí phẫn uất, "Ta nhổ vào, các ngươi những thứ này tứ chi phát triển đầu óc đơn giản thú nhân, tại cái này bá bá cái gì đâu?" Trầm Trì, "Cái gì cái tình huống đây là?" Có vẻ giống như người thấy một tia mùi thuốc súng. Hàn Chỉ bên cạnh hải nhân Lọ Gẳng, cố ý lớn tiếng a một tiếng, giả bộ như kinh ngạc mở miệng, "Hai vị này là dòng diệp thú nhân thành trại Lý Ảm, cùng thể liệt kê Bắc thành trại Giai ẩn a." Lý Ảm âm dương quái khí, dò xét Lọ Gẳng liếc một chút, "Nha, ngài còn nhận biết mình đâu, cũng không tính có mắt không trồng nha." Lọ Gẳng tự nhiên là cảm nhận được Lý Ảm trong lời nói đâm, lại không chút hoang mang nhẹ nhàng bật cười một tiếng, "Nhận biết khẳng định là nhận biết, dù sao lần trước cũng là quý thành trại đoạt chúng ta Hôi Thạch Thành vài khoản lớn đơn đặt hàng, tại hạ đối quý thành trại không biết xấu hổ hành động, thế nhưng là khắc sâu ấn tượng nha." Lý Ảm trừng hai mắt một cái, lỗ mũi phun ra hai đạo khí thô, "Thôi hải nhân, không có bằng chứng liền bắt đầu đổi trắng thay đen đây là, ta trại lúc nào đoạt các ngươi đơn đặt hàng rồi?" Lọ Gẳng không chút hoang mang đánh trả, "Lần trước, Sương Gió công hội rõ ràng hướng Hôi Thạch Thành đặt hàng 300 đại phù văn khối lỗi, muốn thu hàng giao số dư thời điểm đột nhiên đổi ý, về sau tra một cái mới biết được, thì là các ngươi thú nhân thành trại giở trò quỷ. Làm sao, dám làm không dám thừa nhận?" Lý Ảm hai mắt vừa nhắm, mũi vểnh lên trời, "Đó là bởi vì chúng ta ma năng cơ giáp tính năng càng tốt hơn các ngươi cái kia phá khôi lỗi chất lượng quá kém. Lại nói, tiền bồi thường hợp đồng cũng giao, cái này thì xem là cái gì sự tình?" Hạng Chỉ theo bên cạnh xì một tiếng kinh miệt, "Ngươi đánh giám, còn chất lượng vấn đề, rõ ràng là các ngươi áp ý để thấp giá thị trường." Lý Ảm lẽ thẳng khí hùng đổi chủ đề, "Quan nói chúng ta trại đoạt các ngươi đơn đặt hàng, lần trước nữa các ngươi Hôi Thạch Thành không phải cũng đoạt ta trại mấy cái công trình hạng mục?" Lọ Gẳng, "Ha ha, cái kia mấy lần đều là đi bình thường đấu thầu quá trình, chỗ nào cùng các ngươi thú nhân không thể lộ ra ngoài ánh sáng cách làm một dạng rồi. Lý Ảm hừ lạnh, tốt một cái bình thường quá trình, ai biết các ngươi có phải hay không dự định trúng thầu đâu. Châm trì, làm sao lại cãi vã? Ta bỏ qua một bước nào? Cái này hai bên làm cho không đầu không đuôi, châm trì cả một cái đần độ đu mê, trên đầu tung bay đầy dấu chấm hỏi. Rất nhanh, mùi thuốc súng càng ngày càng đậm, ngoại trừ châm trì bên ngoài hai bên thành viên toàn viên tham dự, song phương ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức đánh lên. Lý Ảm, các ngươi hải nhân nếu thật có bản lãnh, mấy trăm năm trước cũng sẽ không bị chúng ta đoạt rơi 10 cái núi bảo. Lọ gẳng, thật muốn lôi chuyện cũ, ta nhớ được 3 lần cho núi chi chiến, thú nhân đều bị chúng ta đánh cho tìm không ra bác à. Giai ẩn, cầu thí, muốn hay không hiện trường lại tỉ thí một chút nhìn xem thực lực. Ản chi, cũng không có sợ qua. Sau một khắc, hải nhân bên này trong nháy mắt toát ra mấy khung tinh thạch chiến đấu khôi lỗi, trên thân tuyên khắc lấy đếm không hết phù văn, phát sáng lấp lóe, khí tức hung hiểm. Thú nhân bên này cũng không thua bao nhiêu, mấy cái ma năng chiến sĩ bị triệu hoán đi ra, lập tức bày ra chiến đấu trận hình trưng bày phía trước, nguyên một đám toàn thân cương giáp, hàn quang lấp lóe, cánh tay cùng trên đùi tất cả đều là hỏa pháo. Hiện trường khói lửa tràn ngập, hai bên cục thế dường như đống cỏ khô, một chút liền lấy. Châm trì, hắn nhìn trước mắt cái này không hợp thói thường một màn, bó tay toàn tập. Cái này muốn đánh cũng đừng tại ta cửa nhà đánh a. Hắn tranh thủ thời gian cố ý khụ khụ kinh thiên động địa hai tiếng, cưỡng ép nổi bật chính mình tồn tại cảm giác. Châm trì thanh âm cùng một chỗ, hải nhân tinh thạch khôi lỗi cùng thú nhân ma năng chiến sĩ toàn bộ đều bị thu vào. Khẩn trương thế cục chiến đấu trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lý Ảm tranh thủ thời gian lại gần, cười đùa tí tưởng, ca, suýt nữa quên mất cái này là của ngài địa bàn, mình chớ bị những cái kia thối hải nhân ảnh hưởng tới tâm tình. Lò găng mặt lạnh lấy hừ một tiếng, cung kính hướng Trầm Trì bái, Trầm tiên sinh, có nhiều mạo phạm, thật sự là những thứ này thú nhân không biết tốt xấu trước đây. Trầm Trì lấy tay nâng chán, cảm thấy não rộng rãi có chút đau. Hắn có thể tính minh bạch, thú nhân tộc cùng hải nhân tộc ở giữa, theo huyết mạch cùng lịch sử ngọn nguồn phía trên giảng, lẫn nhau thì không hợp nhau. Huống chi, Lý Ảm chỗ thú nhân thành trại cùng lò găng bên này hôi thạch thành ở giữa, vẫn là thực sự cạnh tranh quan hệ. Hắn vừa vặn cùng cái này hai bên thế lực đều nhắc lên quan hệ, mà lại cái này hai bên vừa tốt còn đụng tới một cái thời gian điểm đã tìm tới cửa, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt. Lúc này Quen Tín hợp thời đứng ra, Trầm tiên sinh, bị nhân viên không quan hệ chậm trễ thật nhiều công phu, mình vẫn là đến nghiêm túc nói chuyện cái này lần gặp gỡ sự tình tương đối tốt. Trầm Trì kém chút mơ hồ, chuyện gì tới? Quen Tín bình tĩnh, tự nhiên là ta dự định thụ mời đến đây quý lãnh địa và ở sự tình. Trầm Trì nghĩ, cái đó không có vấn đề gì, hắn lãnh địa vừa tốt thiếu hải nhân vào ở, có một vị đại sư cấp đoán tạo sư vào ở, cớ sao mà không làm đâu. Sau đó, Trầm Trì nhấc vung tay lên, trước người ngưng tụ da trắng, tử, kim ba loại màu sắc khác nhau văn kiện, như vậy, ngươi muốn lựa chọn loại nào khế ước? Màu vàng kim vì S cấp khế ước, màu tím vì A cấp, màu trắng vì B cấp. Màu trắng là B cấp khế ước, hiệu lực đồng dạng. Màu tím, A cấp khế ước, hiệu lực mạnh rất nhiều. Màu vàng kim, S cấp khế ước, là tối cao quy cách thông báo tuyển dụng khế ước, linh chủ đối chức nghiệp giả ước thúc lực cũng là mạnh nhất. Màu vàng kim khế ước, cần chức nghiệp giả ít nhất tại tinh anh cấp phẩm chất phía trên, đồng thời từ bạch ngân cấp trở lên nhân tài chiêu mộ kiến trúc mới có thể sinh ra khế ước. Hai cái điều kiện này đã thỏa mãn. Quen Tín bản thân là đại sư cấp chức nghiệp giả, cao hơn tinh anh cấp chức nghiệp giả. Mà Trầm Trì lãnh địa bên trong hoàng tuyển bị ngạn dịch trạm là thần thoại cấp kiến trúc, hoàn toàn có thể sinh ra màu vàng kim khế ước. Bất quá, muốn ký kết màu vàng kim khế ước, còn cần lĩnh chủ cùng chức nghiệp giả ở giữa cực cao ý nguyện mới được. Hiện tại, Trầm Trì cũng là tại hỏi thăm, Quen Tín muốn ký kết cái gì quy cách khế ước. Quen Tín trong lòng đã có dự định, hắn chuẩn bị ký kết A cấp khế ước. A cấp khế ước đã đầy đủ. Bất quá, Quen Tín còn chưa mở lời, một bên Lý Ảm lớn giọng lại vang lên, lần nữa đánh gây Trầm Trì cùng Quen Tín đối thoại, cái kia, giai ẩn a. Lý Ảm ý vị thâm trường nhìn bên cạnh thú nhân giai ẩn. Giai ẩn kinh nghi bất định về nhìn Lý Ảm, cảm thấy rất nhỏ sợ hãi, thế nào? Lý Ảm ân ân hai tiếng, bình tĩnh nói, muốn không, ngươi cũng lưu lại, và ở Trầm tiên sinh lãnh địa chơi đùa thôi. Giai ẩn. Hắn rội ra ngón tay, chỉ chính mình, ta. Trầm Trì trên nót đồng dạng bay ra khỏi một cái dấu hỏi. Lý Ảm nhìn lấy giai ẩn, đúng, cũng là ngươi. Lại quay người hưng phấn mà nhìn lấy Trầm Trì, ca, giai ẩn cũng là một cái đại sư cấp chức nghiệp giả, chúng ta thú nhân thành trại bánh trái thơm ngon, nếu là hắn lưu lại, ngài chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Ngài lãnh địa muốn là có gì cần sử dụng năng lượng thủy tinh ma đạo khoa học kỹ thuật, tỉ như nghiên cứu tháp, công sự phòng ngự cái gì, để dần lao đệ đi bảo hành cải tiến, tuyệt đối không có vấn đề. Trầm Trì còn nghe không hiểu, ừm. Lý Ảm vỗ tay phát ra tiếng, thì vui vẻ như vậy quyết định. Ca, ngài thật tốt, ta liền biết ngài khẳng định sẽ đáp ứng. Trầm Trì, ta đã đồng ý sao? Giai ẩn, ta lúc nào đáp ứng? Giai ẩn vừa muốn lên tiếng phản kháng, đột nhiên đối mặt Lý Ảm bắn ra tinh quang ánh mắt, nhất thời ừng lượt một tiếng, đem kháng nghị nuốt trở lại trong bụng. Lý Ảm vui mừng nhìn lấy Giai ẩn, Giai ẩn lao đệ, cái này là được rồi, ta cái gì thời điểm hố qua ngươi? Theo Trầm đại ca, bao ngươi ăn ngon uống say. Trầm Trì, nhìn ra các ngươi hai anh em bình thường địa vị cao thấp. Thú nhân hai huynh đệ cấp tốc hoàn thành quyết định. Bên này hải nhân Ản Trì liếc mắt, thanh âm không lớn không nhỏ lẩm bẩm, có bệnh giống như, liền vì cùng chúng ta đối nghịch chứ sao? Lý Ảm nhất thời xoay người sang chỗ khác, híp mắt nhìn chằm chằm Ản Trì, sao thế, các ngươi hải nhân có ý kiến? Ản Trì vừa định sặc trở về, bị Quẹn Tín vươn tay cánh tay ngăn trở. Quẹn Tín cười lạnh một tiếng, không nhìn Lý Ảm khiêu khích, quay người mang theo kính y hướng Trầm Trì mở miệng, Trầm tiên sinh, ta quyết định ký kết S cấp khế ước. Hải nhân lọ gẳng ngạc nhiên nhìn Quẹn Tín liếc một chút. Màu vàng kim khế ước, hiệu lực thế nhưng là cực mạnh, cơ hồ tương đương tại khế ước bản thân. Hắn không nghĩ tới, từ trước đến nay không thích hư danh thích tự do Quẹn Tín, sẽ chủ động cùng nhân loại lĩnh chủ ký kết màu vàng kim khế ước. Trên thực tế, Quentin vốn là dự định ký kết màu tím A cấp khế ước, nhưng là bị Lý Ảm như thế một quái đục, não tử nóng lên thì cải biến quyết định. Không nghĩ tới, Lý Ảm nghe xong, cũng lập tức cười hì hì cùng Trầm Chỉ nói, "Ca, mình dần lao đệ cũng muốn chiếu vào tối cao quy cách khế ước đến." "Đúng, thì kia cái gì màu vàng kim S cấp khế ước? Cái đồ chơi này nghe xong thì cao quý." Zion biểu lộ ngốc trệ, tiếp tục giận mà không dám nói gì. "Trầm Chỉ, có phải hay không có chút quá loa?" Tiếp đó, Trầm Chỉ một mặt mộng bức tiếp nhận hải nhân tộc đại sư cấp chức nghiệp giả Quentin, cùng thú nhân tộc đại sư cấp chức nghiệp giả Zion, cùng hắn ký kết màu vàng kim khế ước. Chương 252, mới di tích. Sau 10 phút, thú nhân Lý Ảm thông qua truyền tống môn rời đi. Hải nhân lỏ gẳng cùng Hàn Chi thì thông qua ma pháp phi thuyền trở về. Hải nhân thành bang Hôi Thạch thành thần truy thị tộc Quentin, cùng thú nhân thế lực thẻ liệt kê Bắc thành trại Zion thì lưu lại, chính thức vào ở Trầm Chỉ lãnh địa Cửu U. Sự tình định ra về sau, ba cái người trong cuộc đều có cỗ hoảng hốt cảm giác. Đối Trầm Chỉ mà nói, lãnh địa bên trong lập tức liền có thêm hai tên đại sư cấp chức nghiệp giả, bao nhiêu được cho kinh hỉ. Đối Quentin mà nói, hắn hoảng hốt với mình thế mà cùng một cái nhân tộc lĩnh chủ ký kết tương đương với khế ước bán thân màu vàng kim khế ước. Theo tính cách của hắn đến xem, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Ma thú nhân Zion càng là toàn bộ hành trình một bước. Chính mình mặc danh kỳ diệu liền bị kéo vào một cái lạ lẫm linh chủ lãnh địa, càng nghĩ luôn có một cỗ bị kéo cảm giác lên tạc thuyền. Hôm nay bắt đầu, vong linh chuyên trúc lãnh địa Cửu U bên trong chính thức tiến vào, trừ Trầm Chỉ bên ngoài không phải vong linh sinh vật, cũng chính là người sống. Cứ như vậy, liền cần giải quyết người sống ăn ở vấn đề. Vấn đề không lớn, Trầm Chỉ trực tiếp theo trong kho hàng xuất ra một cái nơi ở loại kiến trúc bản vẽ. Kiến trúc bản vẽ, hoa hồng đình viện bạch ngân cấp trong đình viện đủ loại hoa hồng đại hình hai tầng nơi ở, nắm giữ 6 phòng ở giữa, có thể tăng lên trên diện rộng hộ gia đình cảm giác hạnh phúc. Tại lãnh địa bên trong tìm một cái đất trống, trực tiếp đem hoa hồng đỉnh viện thả ra. Một tòa chiếm diện tích có chút rộng lớn kiến trúc hư ảnh thì xuất hiện tại mặt đất. Lại điều động trước đó sử dụng kiến trúc công trình viện huấn luyện tốt một nhóm sơ cấp kiến trúc công nhân cầm lên công cụ tham dự hoa hồng đỉnh viện kiến tạo. Sau 3 tiếng, hoa hồng đỉnh viện liền có thể hoàn thành. Đến lúc đó, không phải vong linh lãnh địa cư dân đều có thể vào ở trong đó. Đến mức thức ăn vấn đề, bởi vì hiện nay không phải vong linh cư dân ít, hoàn toàn có thể thông qua hoàng tuyển bị ngạn dịch trạm để cao đơn giản rượu và đồ nhắm. Dù sao dịch trạm bản thân có tiểu quán cùng lữ điếm công năng, có thể cung cấp chút ít rượu và đồ nhắm cùng dừng chân. Hậu nhân miệng mở rộng, liền cần quy hoạch ra một mảnh chuyên môn nhà ở khu vực, kiến tạo khu nhà ở đến mức hải nhân quen tìm công tác vấn đề, Trầm Chỉ sớm có sắp xếp. Đầu tiên, để hắn trước tiên ở hải nhân quặng mỏ phòng nhỏ trên danh nghĩa, tương đương với vào ở một tên hải nhân. Hải nhân quặng mỏ tự mang bờ UFF chính thức có hiệu lực. Tác dụng, duy nhất một lần có thể vào ở 500 tên thợ mỏ lấy quặng hiệu suất 200%, và ở tùy ý số lượng hải nhân về sau. Toàn thể thợ mỏ lấy quặng hiệu suất 400%, đồng thời toàn thể và ở thợ mỏ đào quáng may mắn 10%, tất cả thợ mỏ lấy quặng hiệu suất trực tiếp gấp bội, cái này bờ UFF ảnh hưởng có thể quá lớn. Mỗi ngày thông lệ đi ra ngoài thu thập khoáng vật tài nguyên, thu thập tiểu đội, hiệu suất trực tiếp thì tăng lên gấp đôi. Tại may mắn bờ UFF ra chỉ dưới, càng là có thể mang về các loại ly kỳ cổ quái đồ chơi. Tại hải nhân quặng mỏ bên trong bảng tên về sau, thời gian khác, quẽn tín liền có thể ở tại tiệm thợ rèn bên trong. Công việc chủ yếu cũng là sử dụng quái vật tài liệu cùng khoáng vật tài liệu chế tạo đồ phòng ngự, vũ khí. Bất quá bình thường sinh sản công tác giao cho đồng sự Khô Lâu Vũ Khí Đại Sư là được. Khô Lâu Vũ Khí Đại Sư chỉ cần trong tay có bản vẽ cùng tài liệu, liền có thể sản xuất hàng loạt trang bị. Quentin thân là thực sự đoán tạo đại sư, khẳng định không có khả năng tiêu phí thời gian dùng tại dây chuyển sản xuất sinh sản phía trên. Chủ yếu là nghiên cứu các loại tài liệu đặc tính, thí nghiệm tài liệu ở giữa lẫn nhau dung hợp khả năng, lục lọi ra cao giai trang bị sinh sản phương hướng. Cuối cùng, đi qua Quentin chi thủ chế tạo ra trang bị cùng vũ khí, tuyệt đối là có giá trị không nhỏ, độc nhất vô nhị. Đương nhiên, Quentin nguyện ý lưu tại Cửu Vũ công tác, cũng không phải là không có điều kiện. Làm dàn xếp lại về sau, Quentin rốt cục hướng Trầm Chỉ triển lộ hắn kháng cáo, muốn xem một chút cái kia mặt phù văn cổ xưa chi thuẫn, cũng chính là thuẫn chi u hồn. Lãng đồn gửi thân thuẫn bài. Trầm Chỉ tự nhiên như ước nguyện của hắn. Một cầm tới phù văn chi thuẫn, Quentin trên mặt thì lộ ra như si như say biểu lộ. Mặt này tướng quân thuẫn bài, đến từ cổ lão đời đời một tên hải nhân đoán tạo đại sư. Tướng quân ủy thác cần thế đoán tạo đại sư chú tạo một mặt thần thuẫn. Đáng tiếc thuẫn bài đúc thành thời điểm, tướng quân lại sớm đã bỏ mình tại địch quân chi thủ. Cuối cùng, tướng quân binh lính dưới quyền Lãng đồn ôm thuẫn nhảy sông mà chết, tại đáy sông yên lặng vô số năm. Thuẫn bài sau lưng cố sự theo nước chảy mà đi. Thuẫn bài bên trong ẩn chứa cổ lao hải nhân đoán tạo công nghệ, lại có thể lưu giữ lại. Tại Quentin xem ra, mặt này cổ lao trên tấm chắn, tuyên khắc lấy vô số phức tạp phù văn, đoán tạo công nghệ cao siêu cùng cực. Đắm chìm ở mặt này thuẫn bài nghiên cứu lúc, hắn giống như tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Trong đầu va chạm ra vô số linh cảm tia lửa, thời thời khắc khắc đều có lĩnh ngộ mới. Dường như ngăn cách vô số tuyến nguyện, cùng một vị cổ lao hải nhân tiên hiền đang đối thoại. Loại trạng thái này, đối với chức nghiệp giả tới nói vô cùng chân quý, có lợi cho hắn trùng kích đoán tạo một đường bình cảnh, càng tiến một bước tinh tiến chính mình đoán tạo mức độ. Quentin trong hai con ngươi bắn ra vô số thần thái, hắn nóng lòng muốn thử, thậm chí nghĩ đến muốn cải tạo mặt này thuẫn bài. Trầm Chỉ nhìn lấy trong công việc Quentin, yên lặng nhìn chăm chú lên đỉnh đầu hắn nhân vật mặt bảng. Quentin thế lực, Hôi Thạch thành thần truy thị tộc nhân vật hoạch tâm dục vọng, đánh vỡ đoán tạo một đường bình cảnh, trùng kích đại nhân trí cao vương truyền thừa. Sơ bộ mở khóa, Trầm Chỉ như có điều suy nghĩ. Quentin nhân vật hoạch tâm dục vọng, ngược lại là trực tiếp hiện ra. Có thể là sơ bộ mở khóa nguyên nhân, trước mắt Trầm Chỉ cũng không có cái gì có thể làm, về sau nhìn nhìn lại đi. Một bên khác, mặc danh kỳ diệu ký kết màu vàng kim khế ước, và ở Cửu Vũ thú nhân giai ẩn, ngay từ đầu, sát thực tinh thần hoảng hốt, một mặt mê mang. Bất quá, hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, nhập ra tùy tục. không khóc không náo, như thế khiến Trầm Chỉ có chút lau mắt mà nhìn. Thân là ma đạo khoa học kỹ thuật phương diện hảo thủ, giai đoạn đầu tiên kiểm tra một lần cựu u bên trong ma đạo khoa học kỹ thuật sử dụng tình huống. Cái gọi là ma đạo khoa học kỹ thuật là một loại dựa vào năng lượng thủy tinh bên trong chứa đựng ma pháp năng lượng vì nhiên liệu khoa học kỹ thuật, tương đương một bộ phận thú nhân phe phái, chính là chuyên tinh đạo này. Tại Trầm Chỉ lãnh địa bên trong, theo đầu gô máy cắt kim loại, cao cấp lò luyện, công nghiệp cấp lò luyện, đến chiến tranh nghiên cứu tháp, sân huấn luyện cùng lãnh địa khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu, đều cần đầu nhập năng lượng thủy tinh cung cấp năng lượng. Giai ẩn thị sát một lần về sau, lắc đầu, có chút nhìn không được. Dựa theo hắn ý nghĩ, những thứ này từ hệ thống sản xuất ma đạo khoa học kỹ thuật sản phẩm, ma đạo trình độ khoa học kỹ thuật có chút túi xuống, còn kém rất rất xa thú nhân khoa học kỹ thuật. Sau đó, hắn đem công tác của mình kế hoạch nói cho Trầm Chỉ. Hắn muốn đem lãnh địa bên trong tất cả ma đạo khoa học kỹ thuật sản phẩm đều cải tạo một lần, vì cải tiến năng lượng thủy tinh cung cấp năng lượng hiệu suất, cùng các loại ma đạo khí giới công dụng, vân vân. Tóm lại, hai vị đại sư cấp chức nghiệp giả vừa dàn xếp lại không lâu, liền bắt đầu tiến nhập công tác. Quá chuyên nghiệp. Trầm Chỉ bởi vậy cảm thán nói. Chịu ảnh hưởng Trầm Chỉ, từ bỏ buổi chiều mạc ngư kế hoạch, cũng quyết định tiến vào cổ chiến trường tiếp tục mở đất bản đồ mới. Di tích, linh hồn chi hỏa phòng thí nghiệm phí tổn thăm dò điểm 100 Trầm Chỉ phí tổn trước đó tích lũy thăm dò điểm, mở ra tại cổ chiến trường bản đồ mới ưu xuyên bên trong đụng phải cái thứ nhất di tích. Làm Trầm Chỉ vừa tiến vào cái này di tích không gian bên trong lúc, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt rung động đến. Một gian trống trải vứt bỏ trong phòng, thi hài khắp nơi trên đất, giống như địa ngục. Tại Trầm Chỉ phân biệt phía dưới, thấy được các loại hình thể không đồng nhất sinh vật hài cốt, không chỉ là phổ thông động vật, càng có các loại tưởng tượng chủng tộc. Đối xử như nhau hướng quần chúng bộc lộ ra huyết đục tiêu vong về sau còn sót lại hài cốt. To lớn cự tượng, tê giác khung xương tùy ý chồng chất tại nơi hẻo lánh. Nhân ngư cùng bán thú nhân hài cốt lộn xộn bày đặt tại thạch đài phía trên. Trầm Chỉ thậm chí nhìn đến, tại ở gần trong phòng địa phương, an trí lấy một đầu cốt cách hoàn chỉnh sư thiếu hài cốt, dùng pha lê lồng che lại, ngăn cách hạt bụi. Phản phất tại triển lãm một bộ tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên, tùy chỗ có thể thấy được, càng nhiều hơn chính là nhân loại hài cốt bị để qua một bên tại các loại nơi hẻo lánh. Toàn bộ tràng cảnh làm cho người sợ hãi. Cái này chất đầy cả phòng các loại hài cốt đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Mỗi một bộ khung xương bên trong đều đang thiêu đốt nhiều đám lớn nhỏ không đều, nhan sắc khác nhau hồn hỏa. To lớn khung xương bên trong thiêu đốt hồn hỏa, hùng hậu, sáng ngời, tản ra cường thịnh linh hồn khí tức. Nhỏ bé khung xương bên trong hồn hỏa thì ảm đạm vô quang, giống như tùy thời muốn tiêu diệt. Lấy vô số sinh mệnh vì nhiên liệu, sáng tạo ra cái này cả phòng hỏa quang chập chờn. Hỏa quang mang tới cũng không phải là ấm áp, mà chính là thấu triệt cốt tủy lạnh lẽo. Trầm Chỉ thân ở trong đó, cảm nhận được tiên phú đặc tính một trong hồn hỏa tế luyện sinh ra mãnh liệt hưởng, cơ hồ muốn kìm nén không được. Bất quá, Trầm Chỉ tạm thời không có động tác, hắn không ngừng trong phòng quan sát, tỉ bòi. Sau cùng, đi tới gian phòng chính giữa. Gian phòng chính bên trong, đứng sừng sững lấy một tòa đài cao. Trên đài cao, một bộ nhân loại thi hải quỷ ngồi trên đất. Hắn toàn thân mỗi một cây cốt cách, cơ hồ đều bị u lục hồn hỏa bao vây lấy. Toàn thân trên dưới hồn hỏa khí tức cực kỳ nồng hậu dày đặc, sáng ngời, sáng chói. Trầm Chỉ cơ hồ theo cái này quanh thân trong ngọn lửa, cảm nhận được cái này bộ hải cốt lộ ra mà ra các loại mãnh liệt mà mâu thuẫn tâm tình. Thỉnh thoảng cuồng nhiệt, thỉnh thoảng tuyệt vọng, thỉnh thoảng bắn ra cực hạn vui vẻ. Trầm Chỉ nhớ tới hệ thống đối chỗ này di tích bối cảnh giới thiệu điên cuồng khoa học gia muốn nghiên cứu người linh hồn. Sau cùng, hắn nằm tại trên bàn thí nghiệm, dùng thân thể của mình làm thí nghiệm, rốt cuộc tìm được chân quý nhất linh hồn chi hỏa. Chương 253, đờ dọa thí nghiệm tâm đắc. Trầm Chỉ nhìn trước mắt trên bàn thí nghiệm hải cốt, suy tư một lát. Xem ra, cỗ hải cốt này cũng là cái này chủ nhân của phòng thí nghiệm, vị kia khoa học gia thi hải. Trước mắt khung xương, toàn thân trên dưới mỗi một cây cốt cách đều tắm rửa tại nồng đậm hồn hỏa bên trong. Cái này tràn đầy hỏa quang, cơ hồ được xưng tụng mỹ lệ cùng sáng chói, ở giữa ẩn chứa nồng đậm vong linh khí tức. Đối vong linh lĩnh chủ Trầm Chỉ tới nói, quả thực có chí mạng sức hấp dẫn. Hắn thầm nghĩ, muốn là đem trước mắt hồn hỏa tinh luyện vì vong linh tinh hoa, tuyệt đối có thể được đến thành quả kinh người. Càng nghĩ càng là tâm động, hắn nói làm liền làm, trực tiếp đối trước mắt hồn hỏa phát động thiên phú đặc tính hồn hỏa tế luyện. Thế mà, cái này cường thịnh hỏa quang không có thoại nguyện rơi vào Trầm Chỉ đầu ngón tay. Ngược lại bên tai truyền đến một đạo đột ngột hệ thống nhắc nhở âm thanh, cảnh cáo, không cách nào rút ra hồn hỏa tinh hoa. Mời trước hoàn thành linh hồn chi hỏa phòng thí nghiệm di tích nhiệm vụ. Trầm Chỉ ngây ngẩn cả người. Không cách nào rút ra. Trước tiên cần phải hoàn thành di tích nhiệm vụ. Như thế không nghĩ tới. Xem ra, bởi vì di tích quyền hạn gây nên, thiên phú của hắn đặc tính bị áp chế. Chỗ này di tích nhiệm vụ là cái gì? Trầm Chỉ suy nghĩ vừa dứt dưới, trước mắt thì hiện lên một cái nhắc nhở khung, Vương quốc viện khoa học nghiên cứu nhân viên đờ giỏi ạ, nửa đời trước thành tựu nổi bật, được người kính ngưỡng, thế mà trung niên nhất triều điên cuồng, lại vận dụng tấm kỵ lực lượng sát hại mấy chục đồng liêu, trốn cách vương thành mà đi. Sau đó mấy chục năm chạy trốn tại đại lục Nam Bắc, phạm phải từng đống việc ác, bị thế lực khắp nơi truy nã, được sừng tụng tên xấu chiêu lấy. Hắn lại không thèm để ý chút nào, chỉ vì hoàn thành mộng tưởng bên trong vĩ đại nhất thí nghiệm. Thế mà thí nghiệm nhiều lần thất bại, lâm vào tuyệt vọng thời điểm, hắn quyết định đem chính mình sinh mệnh hiến cho bản thí nghiệm trước khi chết. Cuối cùng thoáng nhìn bên trong, hắn gặp được rực rỡ nhất linh hồn chi hỏa nở rộ. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn hoàn thành liên quan tới linh hồn toàn bộ thí nghiệm. Thế mà, hắn lại tiếc nuối với mình mấy chục năm tâm huyết lại không người biết được. Trống trải trong phòng thí nghiệm, dường như không biết theo trong hư không truyền đến một tiếng rằng rặc thở dài. Nếu như có người có thể đọc hiểu hắn tất cả nghiên cứu tâm đắc liền tốt. Đinh. Thu hoạch được linh hồn thí nghiệm nghiên cứu tâm đắc một di tích nhiệm vụ, đọc hiểu nghiên cứu tâm đắc, hạn định thời gian, 3 giờ, di tích nhiệm vụ xuất hiện. Trầm Chỉ còn chưa kịp suy nghĩ, đột nhiên, một cỗ to lớn tin tức chạy đổ vào trong đầu của hắn. Vô số hình ảnh cùng thanh âm rót thành kinh khủng dòng nước lũ, mãnh liệt trùng kích thế giới tinh thần của hắn. tựa như trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới tinh thần đều rung chuyển không thôi. Mãnh liệt tinh thần trùng kích, đưa tới trên sinh lý các loại phản ứng, đầu truyền đến từng trận đau nhức, bên tai vang lên kịch liệt ong ong âm thanh, trước mắt hoàn toàn mơ hồ bóng chồng, thân thể vô lực hoảng du hai lần. Chậm một hồi lâu, Trầm Chỉ mới cấp tốc kịp phản ứng. Hắn ngưng tụ tâm thần, cưỡng ép mình tỉnh táo, để đại não toàn lực vận chuyển. Cường đại tinh thần lực phát huy tác dụng. Hắn mấy lần hít sâu về sau, bắt đầu cẩn thận thăm dò các tiểu não hải bên trong to lớn tin tức chạy. Ngay từ đầu, trong đầu phảng phất có một đoàn đậm đặc hồ gián đồng dạng, rối bời không có đầu mối. Bất quá, một khi tìm tới một đạo cắt vào miệng, thì dần dần tiến nhập trạng thái, bắt đầu phân tích cặn kẽ tiếp thu hồi trong đầu tin tức. Dần dần, tiếp thu cùng tiêu hóa tin tức tốc độ càng lúc càng nhanh. Đến sau cùng, nghiên cứu những thứ này phức tạp, vụn vặt nghiên cứu tâm đắc, đã là thuận buồm xuôi gió. Trầm Chỉ cả người đều tiến nhập cực kỳ chuyên chú trạng thái. Hắn dường như thấy được một người cả đời, cùng cái kia trong cuộc đời vô số kinh lịch. Hắn nhìn đến nguyên một đám xa xôi quốc độ, nhìn đến vô số lạ lẫm lại chủng tộc mạnh mẽ, nhìn đến vô số sinh mệnh sinh ra cùng bất lạc. Tựa như cả người bên ngoài người, không ngừng mà xuyên thẳng qua tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, quan sát lấy thế gian chúng sinh từng màn. Trong lúc đó trộn lẫn lấy vô số vụ vặt, bể bụi, thâm ảo suy nghĩ, không ngừng mà cọ rửa Trầm Chỉ tâm thần. Tại tiếp thu cùng tiêu hóa những kiến thức này đồng thời, Trầm Chỉ liên quan tới tử vong, linh hồn, sinh mệnh suy nghĩ cũng đang không ngừng gia tăng. Đó là một loại trước này chưa có thể ngộ. Bất quá, chẳng biết tại sao, ở trong quá trình này, hắn ngẫu nhiên có một loại quên đi tự mình tồn tại cảm giác. Thật giống như ta đã không còn là ta mà chính là một người khác. Lúc này, hắn giống như đã mất đi đối tự mình ý chí trường khống. Bất quá, loại cảm giác này cũng chỉ là ngắn ngủi xuất hiện mấy lần thì biến mất. Có thể là ảo giác đi. Thời gian một tiếng chớp mắt đi qua. Sau cùng đinh, ngươi thành công nghiên cứu cũng tinh thông đờ dọa tất cả thí nghiệm tâm đắc. Ngươi thu được đại lượng liên quan tới tử vong thể ngộ. Di tích nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi thu được linh hồn chi hỏa bản thí nghiệm quyền sử dụng. Ngươi thu hoạch được chức nghiệp U Minh Chúa Tể đại lượng chức nghiệp kinh nghiệm. Chức nghiệp U Minh Chúa Tể thành công tiến giai, chức nghiệp đẳng cấp từ sơ cấp biến thành trung cấp. Ngươi thu hoạch được chức nghiệp điểm 468, thống soái điểm 3000. Trong đầu tất cả tin tức chạy toàn bộ tiêu hóa song song. Trầm Chỉ thần hồn tiến nhập một loại cực kỳ huyền ảo trạng thái. Liên quan tới vạn sự vạn vật suy nghĩ, khái niệm cùng cái nhìn biến đến càng thêm thông thấu, rõ ràng. Đặc biệt là thân là vong linh lĩnh chủ, thu hoạch được liên quan tới sinh tử đại lượng lĩnh ngộ về sau, hắn dường như từ nơi sâu xa nhìn thấy sinh mệnh cùng tử vong đại đạo một góc. Đến mức, hắn lĩnh chủ chức nghiệp U Minh Chúa Tể trực tiếp đạt được đột phá, tăng lên cả một cái chức nghiệp đẳng cấp. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thế mà, không đợi Trầm Chỉ kiểm kê cái này liên tiếp thu hoạch, lúc này bên hai đột ngột truyền đến một đạo nhân âm thanh. Chơi ạ, ngươi thế mà hoàn chỉnh nghiên cứu cùng tiếp nhận ta toàn bộ thí nghiệm tâm đắc. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Trầm Chỉ tự dưng cảm nhận được một trận rung mình. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, nhìn đến trước mắt trên bàn thí nghiệm thi hài trên người hồn hỏa đột nhiên sáng lên, thiêu đến vượt hơn. Trong mơ hồ hắn nhìn đến một người nam nhân trong suốt thân ảnh đứng ở trước mắt. Cái kia nam nhân nhìn chằm chằm Trầm Chỉ, trong ánh mắt của hắn ngưng tụ mãnh liệt kinh hỉ, vui mừng, hài lòng. Cái này ánh mắt để Trầm Chỉ mười phần không thoải mái. Nam nhân tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình. Một lát sau, hắn tiếng nói lại nổi lên, lại biến đến ôn hòa rất nhiều, ánh mắt của hắn cũng thu liễm một chút, không có như vậy nóng rực bức người. Hai tử, ngươi tốt, ta là Đờ Giỏi ạ, căn này chủ nhân của phòng thí nghiệm. Ta cuối cùng không có lãng phí cái này vô tận tuế nguyệt chờ đợi, chờ được ngươi. Hai tử, ngươi chính là ta muốn chờ người. Đờ Giỏi ạ tiếng nói càng nhu hòa, ánh mắt cũng vô cùng ôn hòa, dường như một cái hiền hòa trưởng bối tại tràn ngập thiện ý nhìn chăm chú lên tiểu bối. Trầm Chỉ ý thức hoảng hốt một cái chớp mắt. Hắn im lặng một lát, cảnh giác hỏi, ngươi muốn làm gì? Đờ Giỏi ạ cười khẽ hai tiếng, chậm chậm trả lời hắn, ta lưu lại nghiên cứu tâm đắc. Ta tự nhiên biết có cao thâm cỡ nào, tối nghĩa, bệ bội, nếu như chỉ là người bình thường, không có khả năng hoàn toàn tiếp nhận, tiêu hóa. Ngươi có thể hoàn toàn tiếp nhận tâm đắc của ta, học thức, suy nghĩ, cái này chính nói rõ, chúng ta cũng là vượt qua vô tận tuế nguyệt chi kỷ, chi âm, chúng ta nên có cộng đồng mộng tưởng, chờ mong. Thế nhân phần lớn si ngu, ngươi là duy nhất hiểu ta người. Nam nhân tiếng nói trầm tĩnh bình thản, lại ẩn chứa một tia hướng dẫn từng bước mê hoặc, ảo giác giống như, mười phần bí ẩn. Trầm Chỉ tâm thần lần nữa hoảng hốt. Không thích hợp. Trầm Chỉ hai mắt nửa híp mắt, lộ ra một chút hoang mang. Đờ Dọa nhìn lấy Trầm Chỉ phản ứng, ánh mắt lóe lên một chút sớm có dự liệu hài lòng, hắn thừa cơ nói, "Hài tử, không ngại cùng ta cùng một chỗ, đi hoàn thành cảng vĩ đại truy cầu đi." Nam nhân mặt phía trên, tựa như dấu không được giống như, rốt cục lộ ra một tia cố chấp cùng cuồng nhiệt. Trầm Chỉ lắc lắc đầu, bình tĩnh lại. "Cái gì có không có? Ta cự tuyệt." Không chút do dự mở miệng. Nam nhân mặt sắc chi trệ, vẹn vẹn một giây, nhưng lại khôi phục bình thường. Ánh mắt của hắn vẫn ôn hòa như cũ, lại có một chút lấp lóe, tiếng nói lại nổi lên, nhiều hơn mấy phần tiếc nuối, "Thật sự là đáng tiếc, ngươi là ta đã thấy lớn nhất không tí vết vật chứa." "Cái gì? Vật chứa?" Trầm Chỉ hoài nghi mình nghe lầm. Nam nhân trong mắt lộ ra tiếc hận thần sắc. Một lát sau, hắn lại nâng lên hai mắt, thoải mái nhìn về phía Trầm Chỉ, "Có điều, không quan hệ." "Hải tử, không quan hệ." Đờ Dọa ánh mắt trong nháy mắt biến đến sắc bén vô cùng, cơ hồ biến thành đâm, "Ngươi tiếp nạp ta tất cả tư tưởng, ngươi thần hồn của ta đã vô cùng phù hợp, coi như ta đưa ngươi thay vào đó, thân thể của ngươi cũng sẽ không có bất kỳ bài xích." Dừng một chút, hắn tiếc nuối lắc đầu, "Đã ngươi không có ý định cùng ta đồng hành, vậy ta thì không bắt buộc. Bất quá, thân thể của ngươi, ta nhận đặt bực này lấy ta đây." Trầm Chỉ hiểu rõ. Cứ như vậy, hết thể đều mười phần sáng tỏ. Chắc không được, Trầm Chỉ tại tiếp thu cùng tiêu hóa cái kia trong đầu to lớn nghiên cứu tâm đắc lúc, có một loại cảm giác quái dị. Thật giống như hắn muốn đem chính mình quên rơi. Lại thần không biết quỷ không hay biến thành một người khác. Nguyên lai, like. Cái này lỡ rồi ạ, còn có hậu chiêu đây. Trầm Chỉ biểu lộ biến đến lạnh nhạt, lại lần nữa cự tuyệt, thanh tuyến là 10 phần lý trí, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể thay thế ta? Đờ Dọa lộ ra một cái quỷ dị cười, rộng lượng giải thích nói, bởi vì đọc hiểu nghiên cứu tâm đắc, vốn chính là ta thiết trí tốt một cái trình tự. Một khi hoàn thành cái chương trình này, ngươi liền tiến vào nhân quả, cũng không còn cách nào tránh thoát. Hắn cười vang nói, tiếp nhận kiến thức của ta, há lại không có chút nào đại giới. Nháy mắt sau đó, Đờ Dọa hư ảnh biến mất, thi hải phía trên hồn hỏa đột nhiên đại thịnh. Một cỗ kinh khủng tinh thần trùng kích, đột nhiên hướng về Trầm Trì mặt mà đến, trực tiếp đụng vào trong đầu của hắn. Oeng. Trầm Trì tầm mắt biến đến một mảnh trắng sáng, thoáng như ban ngày. Chương 254, cấm đoán ngưng thị. Đờ Dọa thần hồn xâm nhập Trầm Trì thế giới tinh thần bên trong. Trong thần hồn của hắn tản mát ra mãnh liệt của nhiệt, vui thích, cố chấp. Đờ Dọa đã tính trước, tình thế bắt buộc. Hắn sớm đã kế hoạch tốt hết thảy, thậm chí ngay cả chính mình tử vong đều là tính toán tốt nhất hoàn. Tại nhìn thấy chính mình thi thể bên trong linh hồn nở rộ về sau, hắn lại có càng vĩ đại truy cầu triệt để trưởng khống tử vong lực lượng. Đáng tiếc a, nhục thể của hắn cuối cùng rồi sẽ suy sụp. Kể từ đó, tìm một cái thân thể thích hợp vật chứa, trang bị thần hồn của hắn, kéo dài hắn sinh mệnh, liền trở thành sau đó phải chấp hành kế hoạch. Sau đó, hắn chế định tốt hết thảy trình tự, hắn đem phòng thí nghiệm an trí tại cái này rời xa thế tục biên giới chỗ, tránh đi thế lực khắp nơi dò xét, mà người hữu duyên tự sẽ tìm được. Hắn đem thần hồn của mình lấy bí hiểm chi thuật phong tỏa tại hải cốt phía trên, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ thần hồn bất diệt, mà không thể lại tiến hành bất kỳ hành động gì. Cứ như vậy, ở ngoài phòng thí nghiệm tiên địa, nhật nguyệt đuổi, nóng lạnh đi tới. Hắn ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng, cơ hồ khiến hắn coi là đã đến thời gian cuối cùng. May mắn, Trầm Trì đến, cuối cùng để hắn trong lòng tảng đá rơi xuống. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch tiến hành. Càng làm hắn vui mừng chính là, Trầm Trì thế mà hoàn toàn tiếp thu cùng tiêu hóa hắn thí nghiệm tâm đắc. Thật sự là thật không thể tin. Trầm Trì não hải tại tiếp nạp hắn toàn bộ hoàn chỉnh tri thức hệ thống đồng thời, cũng mang ý nghĩa Trầm Trì đã thông qua được Đờ Dọa sàng chọn cùng cải tạo. Trầm Trì đại não có thể hoàn toàn dung nạp thần hồn của hắn. Trầm Trì cũng là hoàn mỹ phù hợp dung khí của hắn. Đờ Dọa thần hồn rốt cục lộ ra một tia đã lâu của nhiệt. Không mấy năm sau bây giờ, hắn rốt cục muốn vứt bỏ cái kia mục nát thi hải, giành lấy cuộc sống mới, lại lần nữa nhìn thấy sắc trời cái này làm sao không để hắn kích động ai trong nháy mắt. Đờ Dọa trong lòng lăn qua vô số ý nghĩ. Thế mà ngay tại hắn coi là mình đã thành công xâm nhập Trầm Trì thế giới tinh thần bên trong lúc, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người, thần hồn dường như bị thứ gì hung hăng đánh trúng đồng dạng. Chết để ngốc trệ. Đờ Dọa thần hồn tại Trầm Trì thế giới tinh thần bên trong nhìn đến cực kỳ sợ hãi một màn. Một cái cự nhân, cả người lượng có ngàn tỷ mét cao nguy nga cự nhân, dường như đỉnh thiên lập địa kình thiên trụ lớn đồng dạng, đứng sừng sững ở trước mắt. Cự nhân túi xuống như một khoảng ngôi sao kích cỡ tương đương to lớn đầu, chính hờ hững nhìn xuống hắn. Ánh mắt kia là tuyệt đối lãnh khốc, chỉ cần nhìn một chút cũng là người ta ngưng kết tại nguyên chỗ không cách nào lại động đậy. Giống trong vũ trụ yên lặng ước vạn năm thần minh, không mang theo bất luận cái gì từ bi chỗ, nhìn xuống trong nhân thế phụ phục con kiến hôi. Ánh mắt kia tràn ngập lấy ý cảnh cáo, giống như thiên uy huy hoàng, quần quận sâm nghiêm. Nếu có ai dám nhìn nhiều, tựa hồ cũng muốn bị quét đi hai mắt. Đờ Dọa hoảng sợ biến sắc, toàn bộ thần hồn đều đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, lại không đến tiến thêm. Dường như cảm nhận được kinh khủng tồn tại đồng dạng, hắn ánh mắt hư không mang ngập ngừng nói, đó là quyền hành, pháp tắc, pháp lệnh khí tức. Hắn tâm thần kịch liệt rung chuyển. Một lát sau, hắn toàn bộ thần hồn đều bị mãnh nhiên bắn ra Trầm Trì thế giới tinh thần. Thần hồn về tới trên bàn thí nghiệm nguyên bản thi hải phía trên, Đờ Dọa như cũng đắm chìm trong khó có thể tin bên trong. Trầm Trì trong đầu tại sao có thể có khủng bố như thế thân ảnh? Trong ngay mắt, liền thi hải phía trên hồn hỏa đều trắng xám cùng suy yếu rất nhiều. Mà một bên khác Trầm Trì, ánh mắt mờ mịt, trong đầu có trong nháy mắt hoàn toàn trống không. Cảm giác mình thành vô biên biển cả ở giữa một mảnh phiêu diêu tiểu chu, cũng không còn cách nào trưởng khống tự mình. Giống như, hắn tự mình ý chí liền muốn rời khỏi cỗ này thể xác mà đi, tán làm thiên địa du bụi thế mà. Sau một khắc, trong đầu phảng phất có một đạo sấm sét nổ tung, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên, thông suốt toàn bộ thế giới tinh thần, U Minh Quân Vương phát động thiên phú đặc tính cấm đoán ngưng thị. Trong đầu dường như vang một tiếng, dư âm quanh quẩn rất lâu, sau đó mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Trầm Trì ánh mắt bên trong mê mang bị đánh nát, thần hồn một mảnh thư thái, như là nước rửa đồng dạng. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt Đờ Dọa hồn hỏa. Ngay tại vừa rồi, Đờ Dọa Newton lấy thần hồn thi triển một loại quỷ dị bí thuật, muốn xâm nhập thế giới tinh thần của hắn, chiếm lấy thân thể của hắn trưởng không quyền. Đáng tiếc, trực tiếp phát động hắn U Minh Quân Vương Thiên Phú đặc tính cấm đoán ngưng thị. Mà lại, khiến Trầm Trì cảm thấy kinh ngạc chính là, lần này phát động U Minh Quân Vương động tĩnh, giống như muốn lớn hơn nhiều. Không biết, có phải hay không cùng hắn chức nghiệp vong linh chúa tể tiến giai có quan hệ. Trầm Trì lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt, Đờ Dọa hồn hỏa nhận lấy không nhỏ chấn động, biến đến suy yếu rất nhiều. Bất quá, vừa vận nhân cơ hội này phản chế. Trầm Trì cấp tốc hạ quyết đoán, hắn ánh mắt sắc bén, đột nhiên nói nhỏ, hồn hỏa tế luyện. Oeng. Đờ Dọa hồn hỏa không bị khống chế đột nhiên đi lên mẹ lên. Trên bàn thí nghiệm hỏa quang đại bạo, xì xì rung động. Đờ Dọa kịp phản ứng, bối rối vô cùng kịch liệt chống cự cái kia thêm tại thần hồn phía trên quy tắc chi lực. Đờ Dọa tràn đầy hoảng sợ cùng không dám tin. Hắn tự cao thần hồn của mình đủ cường đại, nhưng mà lại làm sao cũng vô pháp chống lại đến từ đối phương áp bách. Thượng như kiến càng lay cây. Đờ Dọa tràn đầy tuyệt vọng. Trầm Trì bên hai, ẩn ẩn truyền đến Đờ Dọa rẽ rủa âm thanh. Thế mà, tất cả rẽ rủa chung quy là phí công. Đờ Dọa hồn hỏa đột nhiên vung lên, rót thành nóng ánh khắp nơi hỏa quang, rơi xuống Trầm Trì trước mặt. Chỉ là sau một lúc lâu, trên bàn thí nghiệm, Đờ Dọa thi hải hỏa quang tịch diệt, chỉ còn một bộ phổ thông khung xương. Cái kia cố cường đại vong linh khí tức đã biến mất không còn tăm tích. Suy một tiếng, Đờ Dọa ý chí dường như bị tạo hóa chi thủ tùy ý xóa đi, từ nay về sau, theo thế gian này vĩnh viễn biến mất. Tính cả cái kia chút chưa hoàn thành vĩ đại mộng tưởng cùng truy cầu. mà trầm trì trên bàn tay thì an tĩnh nổi lơ lửng một đoàn tràn đầy màu vàng kim hỏa diễm. Trầm trì không khỏi đồng tử hơi hơi mở rộng, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Đây tuyệt đối là trầm trì tinh luyện qua lớn nhất cao phẩm chất hồn hỏa. Hệ thống nhắc nhở âm thanh khoan thai tới chậm, ngươi thu được tinh phách chi hỏa 30. Trầm trì đột nhiên mở to hai mắt, dường như nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Tinh phách chi hỏa 30 cái. 30 cái tinh phách chi hỏa tương đương với 3 vạn cái chất lượng tốt hồn hỏa, 300 vạn cái trắng xám hồn hỏa. Trầm trì cảm giác mình kiếm bộ rồi. Tinh phách chi hỏa so chất lượng tốt hồn hỏa còn muốn chân quý được nhiều hồn hỏa tinh hoa. 5 cái tinh phách chi hỏa liền có thể trực tiếp mở ra một lần gạ bợ gì ẹn lũ hỏa hình thái, cũng chính là bát giai hình thái. Tuyệt đối là trầm trì áp chủ bài một trong. Trầm trì áp lực phía dưới tâm tình kích động, tướng hồn lửa thu về đến trong ba lô. Lại nhìn quanh một lần phòng thí nghiệm các ngóc ngách. Đờ dọa ý chí đã biến mất, phòng thí nghiệm đã vô chủ, cũng chính là đã đưa vào trầm trì trường khống. Trầm trì nhìn lấy bốn phía lớn nhỏ không đều, hoặc sáng hoặc tối các loại hồn hỏa. Tâm niệm nhất động, lại lần nữa phát động thiên phú đặc tính hồn hỏa tế luyện. Hô. Đột nhiên ở giữa, phảng phất có cuồng phong thổi qua, trong phòng thí nghiệm, hàng trăm hàng ngàn hồn hỏa cùng nhau du lên. Sau đó, những thứ này hồn hỏa đều thoát ly khung xương trói buộc, sôi nổi lơ lửng, giống như từng đoàn chứa đựng phồn hoa, cách thân mà lên, hướng về trầm trì nhẹ nhàng bay tới. Trong nháy mắt, băng lanh tịch mịch phòng thí nghiệm, tốt như tháng 3 mùa xuân, sắc màu rực rỡ. Màu tím sậm, kim tranh sắc, tường đỏ sắc hoặc màu xanh biết đóa đóa hồn hỏa, vẩy xuống lấy một chút nhỏ vụn mỹ lệ huỳnh quang, như là yến non về rừng đồng dạng ung dung mà tới. Trăm ngàn đóa hồn hỏa vây quanh trầm trì thân thể chuyển động, thỏa thích nở rộ, hình ảnh đẹp đến mức kinh tâm động phách. Cùng lúc đó, trầm trì bên thai cũng truyền tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, ngươi thu được tinh phách chi hỏa 30. Trầm trì lần nữa sững sờ. Cái này trong phòng thí nghiệm, trưng bày mỗi cái chủng tộc thi hải, bao quát sư thiếu, nhân ngư, bán thú nhân. Toàn bộ hồn hỏa tinh luyện về sau, thế mà cũng có thể được 30 cái tả hữu tinh phách chi hỏa. Tăng thêm đờ dọa bản thể hồn hỏa, hết thảy cũng là 60 cái tinh phách chi hỏa. Trầm trì trong mắt khó nén kinh diễm cùng thỏa mãn. Bởi vậy cũng có thể nhìn đến, đờ dọa linh hồn thể đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vẹn vẹn một người thì cùng toàn bộ phòng thí nghiệm trên trăm loại tộc linh hồn tương đương. Bất quá, cái này cũng có thể là đờ dọa hấp thụ những thứ này thi hài bên trong linh hồn năng lượng nguyên nhân. Vô luận như thế nào, đờ dọa đã trở thành quá khứ thức, cái này cả phòng hồn hỏa ngược lại là tiện nghi hắn. Trầm trì lại nhìn một lần chung quanh cái này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ thi hài, tốt giống nghĩ tới điều gì. Đã hồn hỏa có thể tinh luyện thu về, cái kia, những hài cốt này đâu? Đã nhổ lông dê, vậy sẽ phải bắt đến cùng. Ân, trầm trì làm ra quyết định, thở nhẹ nói, thiên phú đặc tính hài cốt thuế biến. Soạt. Ha ha ha. Trong nháy mắt, hư không bên trong giống như có vô số xương cốt va chạm, ma sát, phát ra tiếng vang kịch liệt. Cũng không lâu lắm, trong phòng thí nghiệm to to nhỏ nhỏ khung xương, tản mát thành một chỗ xương cốt, đều hóa thành từng đoàn trong suốt bạch quang, hướng về trầm trì bay tới. Ngươi thu được tinh luyện chi cốt 40. Trầm trì lần nữa cùng hỉ. Cái này toàn bộ cốt cách, tinh luyện về sau, đạt được 40 cái tinh luyện chi cốt, cũng chính là 4 vạn cái chất lượng tốt cốt cách. Phải biết, trấn viễn quân đoàn tam giai khô lâu binh chủng cường hóa vì tứ giai binh chủng, chỉ cần 10 cái chất lượng tốt cốt cách. Tứ giai khô lâu binh chủng cường hóa vì ngũ giai, cũng chỉ cần 1000 cái chất lượng tốt cốt cách. Nói cách khác, bằng vào mượn những thứ này, tinh luyện chi cốt có thể trực tiếp tạo ra 40 cái ngũ giai binh chủng. Chậc chậc chậc, hôm nay một chuyến, có thể nói thu hoạch lớn a, tinh luyện xong hài cốt cùng hồn hỏa tinh hoa về sau. Trầm trì chính thức nhìn về phía phòng thí nghiệm này bên trong sau cùng một dạng đáng giá chú ý sự vật. Linh hồn chi hỏa bàn thí nghiệm, cũng là đờ dọa trọng yếu nhất thí nghiệm dụng cụ một trong. Trầm trì thu được bàn thí nghiệm quyền sử dụng, hệ thống là nói như vậy. Đã đạt được hệ thống thừa nhận, như vậy cái này bàn thí nghiệm khẳng định có không ít giá trị. Trầm trì tới gần bàn thí nghiệm, từ tỉ mỉ quan sát. Một lát sau, trước mắt quả nhiên nhảy ra một cái mặt bảng. Linh hồn chi hỏa bàn thí nghiệm đờ dọa tiến hành linh hồn thí nghiệm chủ yếu công cụ. Vận dụng lúc đó cực kỳ hiếm thấy vu yêu kỹ nghệ cải tạo mà thành. Có thể tiến hành cùng linh hồn có liên quan bộ phận thao tác, tỉ như rút ra, tu bổ, cải tạo, cường hóa linh hồn tương quan sự vật trở. Chú thích: cái kêu bàn thí nghiệm có thể căn cứ thao tác nhân viên đưa ra thí nghiệm tài liệu cùng thí nghiệm yêu cầu, tự động phân biệt cùng chế định tự định nghĩa cùng cá tính hóa hạng mục. Trầm trì xem hết bàn thí nghiệm hệ thống giới thiệu, bắt đầu suy tư. Cái đồ chơi này không có nói rõ cụ thể ứng dụng chẳng cảnh, còn thật có ý tứ, phải căn cứ hắn nói lên thí nghiệm yêu cầu, tự động chế định cá tính hóa hạng mục. Trầm trì nghĩ một hồi, hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, thử nhìn một chút cái này. Hắn mở ra hệ thống ba lô, ngón tay đi lên vạch một cái, tìm kiếm lên chứa đựng tại ba lô bên trong đồ vật. Tìm được. Cũng không lâu lắm, Trầm trì thì ngạc nhiên thở nhẹ ra âm thanh. Cùng lúc đó, trên tay hắn hiện hiện một đoàn u màu xanh hỏa diễm. Cùng lúc trước tinh luyện hồn hỏa khác biệt, trên tay cái này đoàn hồn hỏa, hỏa quang ảm đạm, lại tràn ngập một luồng khí tức suy bại. Đồng thời, cùng phổ thông hồn hỏa tài nguyên có khác nhau rất lớn. Trước mắt hỏa diễm, dường như một đầu bởi vì thụ thương mà rơi vào trạng thái ngủ say thú nhỏ. Hỏa diễm bên trong, dường như có thể cảm giác được cực kỳ suy yếu mạch đập nhảy lên, mà không chỉ là đơn thuần hồn hỏa. Hạt dị ẩn linh hồn chi hỏa nội hạch, tàn phá, đã tàn phá có thể bổ sung đầy đủ hồn hỏa lấy tiến hành chữa trị, ẩn chứa một tia linh trí, kế thừa quỷ hỏa kiếm sĩ. Hạt dị ẩn bộ phận anh hùng mặt bảng, bao quát thiên phú hồn hỏa thân hỏa kỹ năng quỷ hỏa bạo viêm kỹ năng quỷ hỏa kiếm trận kỹ năng minh viêm vấn chạm, đây là trầm trì tại hắc bên trong đánh giết vong linh lĩnh chủ Mạc Khâu hành về sau, hắn vong linh anh hùng quỷ hỏa kiếm sĩ. Hạt dị ẩn rơi xuống hồn hỏa nội hạch, trầm trì chỗ lấy còn giữ, mà không phải đem luyện hóa rút ra vì hồn hỏa tinh hoa, đương nhiên là bởi vì mặt bảng phía trên giới thiệu, hồn hỏa nội hạch bên trong ẩn chứa anh hùng mặt bảng. Lúc này vừa tốt có bản thí nghiệm, không ngại thử nhìn một chút, có thể hay không đem chữa trị, hy vọng có thể mang đến cho mình kinh hỉ. Trầm trì tràn ngập mong đợi, đem hạt dị ẩn hồn hỏa nội hạch để đặt đến bản thí nghiệm phía trên. Lúc này, trong phòng thí nghiệm bất ngờ vang lên một đạo vang dội máy móc gầm, do kiểm tra đến thí nghiệm tài liệu cùng thí nghiệm yêu cầu, ngay tại tự động phân biệt thành công, ngay tại sinh ra tự định mục nghĩa mục đích hạng mục thành công sinh ra. Mời thao tác nhân viên dựa theo cho định tương quan thí nghiệm trình tự, hoàn thành hạng mục. Chương 255, lĩnh chủ nhân cách tái phiến. Bàn thí nghiệm máy móc thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Sau đó, giữa không trung liền hiện ra một cái mặt bảng. Phía trên có một phần hoàn chỉnh hạng mục văn kiện, ghi chép kỹ càng thí nghiệm nói rõ cùng thao tác chỉ nam. Trong đó, chủ yếu từ trầm chỉ phụ trách trình tự chỉ có một cái kia chính là đầu nhập hồn hỏa tài nguyên. Chỉ cần đầu nhập đầy đủ hồn hỏa tài nguyên, còn lại chữa trị cùng cải tạo công tác, giao cho bàn thí nghiệm là đủ. Trên văn kiện biểu hiện, chữa trị hồn hỏa hạch tâm cần thiết cụ thể hồn hỏa tài nguyên, vì chất lượng tốt hồn hỏa 3000. Nói thật, yêu cầu này thật không coi là nhỏ, nhưng là đối với hiện tại hồn hỏa nhà giàu trầm trì tới nói, vậy nữa thôi. Dùng hoàn toàn không đau lòng tốt đã tính phách chi hỏa bà trên bàn thí nghiệm hồn hỏa hạch tâm, nguyên bản tại chậm rãi chuyển động. Trầm trì đầu nhập hồn hỏa về sau, liền trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, xoay tròn tốc độ đột nhiên gia tăng. Hạng mục hoàn thành đến ngược, 1 giờ. Tiếp đó, chỉ cần muốn chờ đợi bàn thí nghiệm tự mình thao tác hoàn thành là đủ. Đến không nhàn, trầm trì đi đến ngồi xuống một bên. Hiện tại, rốt cục có thể tìm chút thời giờ xem xét lĩnh chủ chức nghiệp mặt bảng. Hắn cũng không khỏi thật tốt kỳ, vong linh chúa tể theo sơ cấp lên tới trung cấp, chức nghiệp mặt bảng đến cùng có thay đổi gì? Lĩnh chủ chức nghiệp, vong linh chúa tể, thần cấp, chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp, 87-10.000, chức nghiệp phẩm chất riêng, vong linh cung phụng Level 2, tất cả vong linh binh chủng toàn thuộc tính 10-15% lĩnh cửu có hiệu lực, vong linh thần phục Level 2, thù địch vong linh tộc toàn thuộc tính 30-40% cũng phụ gia hoảng sợ, chấn nhiếp, ủ rũ chờ trạng thái, chúa tể chi nhắn mát, thu hoạch được tất cả binh chủng thị giác, cũng có thể cùng hưởng thị giác cho tất cả binh chủng, vĩnh cửu có hiệu lực. Không có thể thăng cấp, chúa tể chi thủ mát, ngươi có thể học tập bất kỳ chức nghiệp nào kỹ năng sách, đối đã học tập kỹ năng phụ gia vong linh thuộc tính, cũng sử dụng bất kỳ chức nghiệp nào lĩnh vũ khí chính, không có thể thăng cấp, chức nghiệp kỹ năng, chiến tranh quang hoàn Level 1, có thể thăng cấp, thâm thúy ngưng thị Level 1, có thể thăng cấp, thống ngự chi thủ Level 1, có thể thăng cấp, ưu ám chi cấp Level 1, mới, chức nghiệp điểm, 468 thông xoáy lực, 12.000 quả nhiên, linh chủ. Chức nghiệp thăng là trung cấp về sau, mặt bảng phát sinh lớn vô cùng biến hóa. Hai cái chức nghiệp phẩm chất riêng, vong linh cung phụng cùng vong linh thần phục đều tự động lên tới Level 2. Đối với ta mới vong linh binh chủng lĩnh cửu tăng phúc 15%, suy yếu địch nhân vong linh binh chủng 40%. Mặt khác, ba cái linh chủ kỹ năng chiến tranh quang hoàn thâm thúy ngưng thị cùng thống ngự chi thủ đều đã có thể thăng cấp, chỉ cần dùng chức nghiệp điểm mua sắm thăng cấp quyển trục là đủ. Mà lại, khiến trầm trì cảm thấy vui mừng chính là, còn giác tỉnh một cái mới lĩnh chủ kỹ năng. U ám chi khắp Level 1. Chủ động phong tỏa lĩnh chủ tự thân công kích loại kỹ năng 10 giây, 10 qua giây sau lần công kích thứ nhất buộc phát ra 3 lần cơ sở công kích lực, phong tỏa trong lúc đó tự thân phòng ngự giảm xuống 80%, làm lạnh, 1 giờ. Trầm trì ánh mắt sáng lên. Cái này ưu ám chi khắp không giống với cái khác binh chủ phụ trợ kỹ năng, là một cái phụ trợ lĩnh chủ bản thân tăng phúc loại kỹ năng. Trầm trì cái khác tăng phúc kỹ năng, cơ bản đều là tăng phúc thủ hạ binh chủ phát ra. Bản thân hắn ngoại trừ sử dụng thống ngự chi thủ tạm thời phục chế một cái binh chủ kỹ năng bên ngoài, cũng không có đủ công kích lực. Mà cái này ưu ám chi khắp tương đương với phong tỏa tự thân tất cả công kích 10 giây cũng giảm xuống 80% phòng ngự, đổi lấy 10 giây về sau lần công kích thứ nhất biến thành 3 lần công kích. Chỉ cần tại 10 giây bên trong cậu ở, thì có thể thu được một lần 3 lần bạo phát tính công kích. Có cái này kỹ năng, lĩnh chủ bản thân phát ra đem thẳng cấp tăng lên. Trầm trì thu hồi tâm tình kích động, vừa nhìn về phía chức nghiệp cửa hàng. Lĩnh chủ chức nghiệp thăng cấp về sau lấy được chức nghiệp điểm có thể tại chức nghiệp cửa hàng đổi lấy cần thiết tài nguyên. Chức nghiệp cửa hàng trước mắt nắm giữ chức nghiệp điểm 468 danh sách trao đổi lĩnh chủ chuyên trúc tự do thuộc tính điểm 10, cần thiết chức nghiệp điểm, một lĩnh chủ kỹ năng thăng cấp quyển trục 1, cần thiết chức nghiệp điểm, 30 nhất cấp lĩnh chủ kỹ năng đột phá quyển trục 1, cần thiết chức nghiệp điểm, 40 lĩnh chủ kỹ năng luyện hóa thành 1, cần thiết chức nghiệp điểm, 50 lĩnh chủ trang bị thần ứng giáp chân 1, cần thiết chức nghiệp điểm, 35 lĩnh vũ khí chính vinh quang chi kiếm 1, cần thiết chức nghiệp điểm, 55 lĩnh chủ nhân cách toái phiến 1, khi hữu cần thiết chức nghiệp điểm, 200 trầm trì đầu tiên là đổi 3 cái kỹ năng thăng cấp quyền chủ, sau đó đem 3 cái lĩnh chủ kỹ năng đều thăng cấp đến Level 2. Chiến tranh quang hoàn Level 2, tất cả binh chủng công kích, phòng ngự, tốc độ di chuyển 50% tiếp tục, 30 phút đồng hồ, làm lạnh, 1 giờ, thâm thúy ngưng thị Level 2, khóa chặt đơn một mục tiêu, tất cả bên ta binh chủng đối với hắn thương tổn 10-15% tiếp tục 30 giây, làm lạnh, 5 phút đồng hồ, thống ngự chi thủ Level 2. Có thể phục khắc 1-3 cái binh chủng kỹ năng 03 mỗi cái phục khắc kỹ năng chiếm cứ một cái kỹ năng danh vị cùng phục khắc thời gian của đồ, hai cái tăng phúc kỹ năng đều thu được 5% biên độ tăng trưởng, mà thống ngự chi thủ thì trực tiếp tăng lên hai cái binh chủng kỹ năng phục khắc số lần, tương đương với trầm trì hiện tại ngoài định mức nắm giữ 3 cái kỹ năng. Chậc chậc chậc, gây gớm ai trầm trì vừa nhìn về phía chức nghiệp cửa hàng, lần này thế mà đổi mới ra một cái đánh dấu lấy hy hữu hàng hóa lĩnh chủ nhân cách tài phiến. Trầm trì rất là ngạc nhiên, chức nghiệp cửa hàng mỗi lần đều sẽ tùy cơ đổi mới một số hàng hóa, mỗi cái hàng hóa đổi mới xác suất cũng khác nhau. Càng là chân quý cùng hy hữu hàng hóa, đổi mới xác suất càng thấp, thậm chí thấp đến 1/100.000, 1/1.000.000. Lần này, thế mà thì đổi mới ra một cái hy hữu vật phẩm, cũng là ít giá cho đến tận này đắt nhất 200 chức nghiệp điểm. Lĩnh chủ nhân cách toái phiến có thể mở rộng một cái lĩnh chủ thiên phú danh vị. Trầm trì, đơn giản trực tiếp hàng hóa giới thiệu, có thể gia tăng một cái lĩnh chủ thiên phú danh vị. Cũng chính là, có cái đồ chơi này, lĩnh chủ liền có thể thông qua thiên phú sách hoặc là thủ đoạn khác, gia tăng lĩnh chủ bản nhân thiên phú. Hiệu quả quá nghịch thiên. Dù sao, lĩnh chủ thiên phú loại vật này cơ bản đều là lần đầu tiên lĩnh chủ giác tỉnh thời điểm quyết định, thuần thuần nhìn mệnh. Nói như vậy, không cách nào sửa đổi, càng đừng đề cập nắm giữ hai cái thiên phú. Đương nhiên, hậu thiên lịch thiên cải mệnh thủ đoạn cũng có. Thì như, lúc này cái này lĩnh chủ nhân cách toái phiến, Trầm Trì không chút do dự, trực tiếp đổi lấy. Chức nghiệp điểm 200 lĩnh chủ nhân cách toái phiến một xem hết thăng cấp sau lĩnh chủ chức nghiệp mặt bảng, Trầm Trì liền thỏa mãn mà đem thu vào. Một giờ nói nhanh không nhanh, hắn liền dứt khoát ngốc ở trong phòng thí nghiệm, chờ lấy hạt dị ẩn hồn hỏa hạch tâm chữa trị cùng cải tạo hoàn thành. Tích tích tích. Một trận chói hai thanh âm nhắc nhở vang lên, Trầm Trì chú ý lực bị bản thí nghiệm mà tới. Hoàn thành. Trầm Trì xoa xoa hai mắt, nhìn về phía bản thí nghiệm. Trên này, nhấp nhô một đoàn sáng ngời cùng cực ngọn lửa màu u lam. Hỏa diễm bên trong cái kia một luồng suy sụp khí tức không có tung tích, cả đoàn hồn hỏa tản ra bộc phát sinh cơ. Hạt dị ẩn hồn hỏa nội hạch. Minh Hỏa kiếm sĩ Trầm Trì vây tay một cái này đoàn hỏa diễm thì trôi dạt đến Trầm Trì trên tay. Trầm Trì chầm chầm trong tay hỏa diễm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ ý niệm mãnh liệt. Hắn tựa hồ có thể trực tiếp luyện hóa cái này đoàn hạt dị ẩn hồn hỏa nội hạch. Ý nghĩ này vừa ra, Trầm Trì lập tức giao hành trình độ. Học tập đỡ dọa liên quan tới linh hồn thí nghiệm toàn bộ học tập tâm đắc về sau. Trầm Trì đối với linh hồn trưởng khống chi lực thẳng tắp tăng lên. Loại này ẩn hình năng lực thể hiện tại hắn đối vạn vật sinh linh hồn hỏa điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió. Quả nhiên, Trầm Trì trong đầu lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, ngay tại luyện hóa hạt dị ẩn hồn hỏa nội hạch luyện hóa bên trong luyện hóa tiến độ 1% xì xì xì, Trầm Trì đem chọn cái thể xác tinh thần đắm chìm vào. Hắn trên bàn tay hồn hỏa thăm thẳm xoay tròn, tản mát ra thật sâu nhàn nhạt u lam phát sáng. Trầm Trì có thể cảm nhận được, mình cùng cái này hồn hỏa nội hạch liên hệ chính tại kiến lập, lại càng phát ra chặt chẽ. Không biết qua bao lâu, luyện hóa tiến độ 80%, luyện hóa tiến độ 90%, luyện hóa tiến độ 99%, luyện hóa hoàn thành. Ngươi thành công luyện hóa hạt dị ẩn hồn hỏa nội hạch. Trầm Trì mở hai mắt ra. Thành công. Hắn lẩm bẩm nói. Hết thảy đều phù hợp mong muốn phát triển. Trong tay hồn hỏa nội hạch đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lại, Trầm Trì chú ý tới, cùng nhau biến mất, còn có hắn vừa mới đổi lấy lĩnh chủ nhân cách bài phiến. Trầm Trì, không kịp chờ đợi cha nhìn lên tự thân biến hóa. Sau đó, thì ngây ngẩn cả người. Cá nhân hắn mặt bảng phía trên, tăng lên. Một cái thiên phú, ba cái kỹ năng. A cấp thiên phú minh hỏa thân hỏa. Kỹ năng minh hỏa bạo viêm minh hỏa kiếm trận minh viêm vấn trạng. Chương 256, mới khách đến thăm. Trầm Trì chú ý tới, trải qua cải tạo hạt dị ẩn hồn hỏa hệ tâm, theo quỷ hỏa kiếm sĩ mặt bảng biến thành minh hỏa kiếm sĩ thiên phú và kỹ năng miêu tả cũng phát sinh tương ứng cải biến. Bất quá, vẫn như cũ khiến Trầm Trì cảm thấy thật không thể tin chính là, hắn một cái lĩnh chủ, thế mà luyện hóa anh hùng mô bản. Trầm Trì bắt đầu cẩn thận nhìn lại. A cấp thiên phú minh hỏa thân hỏa để Trầm Trì đối hồn hỏa đem khống nâng cao một bước. Thiên phú đặc tính hồn hỏa tế luyện tác dụng, là đem sinh linh sau khi chết linh hồn chi hỏa tinh luyện vì hồn hỏa tinh hoa. Bất quá, những thứ này hồn hỏa tinh hoa là chứa đựng tại hệ thống mặt bảng phía trên, cũng không thể khống chế. Mà nắm giữ minh hỏa thân hỏa thiên phú về sau, hắn liền có thể cực kỳ tinh tế cảm thụ cùng điều khiển đã có hồn hỏa, để hồn hỏa để bản thân sử dụng. Trầm Trì quyết định lập tức thí nghiệm một phen. Hắn hướng về phía trước rũi ra một ngón tay. Tâm niệm nhất động, đầu ngón tay phía trên thì có một đám màu u lục hồn hỏa ngọn lửa, xuỳ một tiếng sinh phát ra. Ngọn lửa cũng vòng quanh đầu ngón tay du tẩu, đảo mắt liền thành một luồng tràn đầy hỏa diễm. Tại Trầm Trì hô hấp đồng dạng một cách tự nhiên ý niệm điều khiển phía dưới, cái này sợi hồn hỏa cực kỳ thuận theo vây quanh Trầm Trì tứ chi, thân thể tới lui, giống một đầu trong nước cá. Cái này sợi hồn hỏa còn căn cứ Trầm Trì suy nghĩ không ngừng biến ảo thành các loại hình dáng, hoặc là tức điểu, hoặc là giáng trưởng, linh động đến cực hạn. Dường như một đầu nuôi dưỡng nhiều năm, mười phần nghe lời thú nhỏ đồng dạng, để Trầm Trì có một loại cảm giác thân thiết. Trầm Trì suy nghĩ vừa thu lại, cái này sợi hồn hỏa ba một chút thì tiêu tán vô tung. Sau đó, Trầm Trì hai mắt nhắm lại, trầm xuống hô hấp. Sau đó chầm chậm giơ bàn tay lên, hướng lên trên mở ra. Sau một khắc, đột nhiên mở hai mắt ra. Nương theo lấy vang một tiếng trầm đục, trong phòng thí nghiệm, trong nháy mắt hiện ra hàng trăm hàng ngàn sợi màu u lục hồn hỏa. Liên miên hỏa quang giống như bao quanh phồn hoa tràn ra, phiêu hốt chìm nổi, sáng rực rực rỡ. Ngàn sợi hồn hỏa, tại Trầm Trì đồng thời điều khiển phía dưới, cùng nhau như mưa mà rơi xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Vút vút một phen đối hồn hỏa tinh thuần trường khống, Trầm Trì hài lòng gật gật đầu. Hiện tại, Trầm Trì có thể dùng hệ thống mặt bảng bên trong chứa đựng hồn hỏa làm tài liệu, thi triển ra đủ loại điều khiển hồn hỏa kỹ xảo. Loại năng lực này là do thiên phú kích phát, trở thành bản năng của thân thể. Bất quá, loại này đối hồn hỏa điều khiển chỉ là cơ sở nhất vận dụng. Muốn chân chính phát huy ra hồn hỏa thực lực, còn phải kết hợp minh hỏa kiếm sĩ bổ sung kỹ năng. Trầm Trì nhàn nhạt hướng phía trước một chỉ. Trong nháy mắt u lục hỏa quang phun trào, trước người nửa mét có hơn, một đoàn hỏa cầu thật lớn bỗng nhiên thành hình, trôi nổi tại hư không. Minh hỏa bạo viêm. Trầm Trì có thể cảm nhận được hỏa cầu này bên trong ẩn chứa hừng hực giữ dằn khí tức. Cái này khí tức kinh khủng tại Trầm Trì hòa hợp hoàn mỹ điều khiển phía dưới, giọt nước không lọt phong tỏa tại hỏa cầu nội bộ. Chỉ cần Trầm Trì một cái ý niệm trong đầu, hỏa cầu liền sẽ oanh bắn mà ra. Đến lúc đó, căn này phòng thí nghiệm chỉ sợ cũng không thể cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại. Trầm Trì đem hỏa cầu thu hồi, sau đó to lớn hỏa cầu liền lập tức dập tắt xuống tới, ảm đạm vô quang, chỉ còn mấy điểm đỏ đậm cho tàn. Minh hỏa bạo viêm là bên trong viễn trình đơn thể pháp thuật kỹ năng. Đến đó lấy, tâm niệm nhất động, giữa không trung lại lần nữa hiện hiện hỏa quang. Lần này, hỏa quang tuôn ra như sóng lớn, vô số hỏa diễm tụ tập thành 10 đạo ánh sáng long ánh sáng chói. Sau một lát, mỗi một vệt sáng đều ngưng đã luyện thành một thanh cự kiếm. Đơn thuần từ hồn hỏa tạo thành cự kiếm. Mười trôi u lục hồn hỏa trường kiếm, nhẹ nhàng trôi nổi tại hư không, thanh mang lấp lóe, sát khí dày đặc. Quân thể công kích kỹ năng, minh hỏa kiếm trận. Lấy Trầm Trì trước mắt độ thuần thục có thể đồng thời điều khiển hồn hỏa hình thành 10 thanh cự kiếm. Cái này 10 thanh hồn hỏa trường kiếm đã có thể cùng một chỗ oanh bắn về phía trước, cũng có thể làm phương hướng khác nhau phân bắn mà ra, tính cơ động cực mạnh. Phát ra cũng vô cùng mạnh mẽ, mỗi một kiếm cơ hồ có thể chém ra gấp 10 lần cơ sở công kích lực thương tổn. Bất quá, tiêu hao hồn hỏa tài nguyên cũng tương đương không nhỏ. 10 thanh trường kiếm chỉ tồn tại mấy giây, ngay tại Trầm Chỉ phất tay về sau tiêu tán thành ánh sáng. Một kỹ năng cuối cùng chính là một cái trung cực kiếm kỹ Minh Viêm Vấn Trảm. Tiêu hao hồn hỏa tế luyện kiếm khí, mỗi tế luyện chất lượng tốt hồn hỏa 10, cuối cùng kiếm khí thương tổn gia tăng một lần cơ sở công kích. Tế luyện thời gian dài, 5 giây, tế luyện hồn hỏa cực đại nhất, chất lượng tốt hồn hỏa 1000, tinh thần lực yêu cầu 1000, thể lực yêu cầu 1000, làm lệnh thời gian dài, 3 giờ Minh Viêm Vấn Trảm tiêu hao hồn hỏa tài nguyên lấy tế luyện kiếm khí, dùng cái này kiếm khí chém đầu cường địch. Mỗi tế luyện 10 viên chất lượng tốt hồn hỏa, liền có thể sứ cuối cùng kiếm khí gia tăng một lần thương tổn. Năng lượng cao nhất đầy đủ tế luyện 1000 viên chất lượng tốt hồn hỏa, cũng chính là lớn nhất có thể gia tăng gấp trăm lần thương tổn. Tế luyện trường kiếm thời gian dài tới 5 giây, mà lại đối hồn hỏa phẩm chất yêu cầu, đối linh chủ bản nhân tinh thần lực yêu cầu đều cực cao. Đem đối ứng, tạo thành thương tổn lượng cũng cực kỳ khủng bố. Đủ mà đối kháng bê bột cấp khác tồn tại. Lại phối hợp phụ trợ kỹ năng ú ám chi khắp tăng phúc, có thể sứ thương tổn rất lớn hóa. Trở thành Trầm Chỉ bằng vào bản thân lực lượng thi triển ra một kích mạnh nhất. Trầm Chỉ hài lòng gật gật đầu. Hắn thu hồi tất cả hồn hỏa, không có hiện trường thí nghiệm Minh Viêm Vấn Trảm. Dù sao thi triển một lần tiêu hao cũng không nhỏ, cũng không cần phải thí nghiệm, trực tiếp trong thực chiến sử dụng là đủ. Luyện hóa hết ạt di ẩn hồn hỏa nội hạch chuyến này phòng thí nghiệm di tích thăm dò rừng ở đây. Đến tận đây, Trầm Chỉ cũng coi như nắm giữ trực tiếp chiến đấu thủ đoạn. Trầm Chỉ theo di tích bên trong lui ra, đi tới một mảnh hoang vu trong khu vực. Trống rỗng bên trong thiên địa, chỉ có trước mắt một tòa khổng lồ vứt bỏ phòng thí nghiệm đứng sừng sững lấy. Trầm Chỉ bên cạnh còn đứng lấy một cái con cự thuẫn khô lâu, khô lâu trên bờ vai tung bay một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Thuẫn Chỉ u hồn, lạc đồn, cùng nghỉ lại tại u xuyên bên trong thần bí linh tính sinh vật đoạ. Tòa này phòng thí nghiệm di tích ở vào u xuyên bên bờ ngoài 3 cây số 1 mảnh trong hoang mạc. Chỉ cần biết rằng chính xác tọa độ, muốn tìm được cũng không khó khăn. Mà chỗ này di tích tọa độ, may mắn mà có lãng đồn cùng loại cung cấp. Lãng đồn cùng loại tại cái này hữu xuyên trung du lay động vô số năm, trung quanh địa vực đều thăm dò đến không sai biệt lắm. Bọn hắn thậm chí có thể vẽ ra hữu xuyên lưu vực hình dạng mặt đất, cùng phụ cận các loại di tích điểm bản đồ phân bố. Nhắc tới cũng thần kỳ, những thứ này di tích điểm tại lãng đồn cùng loại xem ra, thật chỉ là một số bị gió cắt che giấu mục nát phế tích. Chỉ có Trầm Trì mới có thể phí tổn thăm dò điểm, thông qua truyền tống trận tiến vào di tích bên trong. Trầm Trì cũng may mắn, đi vào hữu xuyên bước đầu tiên cũng là đem lãng đồn cùng loại cho thu phục, có bọn chúng làm hướng dẫn, tìm lên di tích đến dễ dàng hơn. Không phải vậy, muốn tìm được những cái kia dấu ở vô biên đại địa phía trên cổ di tích, cũng chỉ có thể chẳng có mục đích đầy đủ, có thể hay không tìm tới, thuần xem vật khí. Hiện tại, tại lãng đồn cùng loại trợ giúp dưới, Trầm Chỉ có một tấm thô sơ giản lược di tích bản đồ phân bố. Linh hồn chi hỏa phòng thí nghiệm chỉ là gần nhất một tòa. Tiếp đó, tại U Minh độ phụ cận, phương viên 50 cây số trong vòng, còn có trọn vẹn 5 cái di tích điểm. Tại loại chỉ huy dưới, từng cái tìm tới là được, phương vị cùng lộ tuyến đều tương đương rõ ràng. Tại thăm dò di tích quá trình bên trong, đồng thời cũng là tại giải khóa cổ chiến trường địa đồ quá trình, thuận tiện thì góp nhặt thăm dò điểm. Bất quá, hôm nay trước dừng ở đây đi. Trầm Chỉ theo U Minh độ truyền tống môn rời đi cổ chiến trường, về tới lãnh địa bên trong. Lãnh địa bên trong, Khô Lâu binh vẫn như cũ có thứ tự một nhóm đội tuần tra. Các loại máy móc cũng oanh minh không thôi tiến hành lấy ra công sinh sản nhiệm vụ. 3 cái chức nghiệp giả, vong linh ngạc đùn, hải nhân quen tìm cùng thú nhân giai ẩn, đều tại ai cũng bận rộn. Trầm Chỉ dự định trở lại lĩnh chủ phủ để bên trong hơi chút nghỉ ngơi. Thế mà, người còn không có vào thành bảo, lúc này một cái Khô Lâu tuần tra binh đem Trầm Chỉ ngăn lại. Khô Lâu binh làm chào thủ thế, thông qua tinh thần kết nối làm một phen đơn giản báo cáo. Nghe xong hồi báo Trầm Chỉ, ngẩn người. Hắn lập tức lôi ra hệ thống mặt bảng, ấn mở hoàng tuyển bị ngạn dịch trạm kiến trúc mặt bảng. Phía trên quả nhiên giữ lấy một cái chưa xem xét lớn nhất mới kỷ luật. Ngươi có mới khách tới thăm đến thăm, mời tiến về dịch trạm xem xét. Dịch trạm lại có khách đến thăm. Trầm Chỉ kinh nghi thu hồi mặt bảng. Hoàng tuyển bị ngạn dịch trạm lần thứ nhất thì liền thông người chết thế giới, đưa tới dị thế vong linh ngập đùn. Sau đó, còn hấp dẫn theo lãnh địa bên cạnh đi ngang qua ải nhân hành thương lọ gặng, có thể thông báo tuyển dụng đại sư cấp chức nghiệp giả quen tín. Cũng trời đưa đất đẩy làm sao mà thông báo tuyển dụng thú nhân đại sư chức nghiệp giả giai ẩn. Hiện tại xem ra, Hoàng Tuyền bị nạn dịch trạm đã để Trầm Chỉ thông báo tuyển dụng mấy tên khác biệt chủng tộc đại sư chức nghiệp giả. Lần này, lại là phương nào khách đến thăm? Trầm Chỉ không chịu được sinh ra một chút chờ mong. Đi theo Khô Lâu tuần tra binh, Trầm Chỉ trực tiếp đi tới Hoàng Tuyền bị nạn dịch trạm chỗ. Xuyên qua dịch trạm phía ngoài đình viện, đẩy cửa vào. Dịch trạm nội bộ, mờ tối trong đại sảnh, bóng người xa lạ thu vào Trầm Chỉ tầm mắt. Mà lại, lần này là 2 tên khách đến thăm. Khách đến thăm nghe được Trầm Chỉ động tĩnh, đều là quay người hướng Trầm Chỉ nhìn tới. Trầm Chỉ cũng nhờ vào đó thấy rõ người đến hình dạng. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn thì mở to hai mắt nhìn. Lần này, thông qua dịch trạm truyền tống môn buông xuống, lại là tinh linh tộc. Chương 257, song đại sư cấp. Thông qua dịch trạm truyền tống môn buông xuống, là một nam một nữ 2 cái tinh linh. Nam tính tinh linh dáng người cao gầy, ngũ quan anh tuấn, lông mi tuấn lãng, môi mỏng nhấp nhẹ, mái tóc dài màu vàng nóng rời rạc rủ xuống ở sau lưng, như là một thất bằng phẳng tơ lụa. Hắn cái trán mang theo một cái ngắn gọn màu bạc đầu vòng, người mặc một bộ thợ săn giáp da, sau lưng con cung cùng túi đựng tên, cả người khí chất già dặn nhẹ nhàng khoan khoái. Nữ tính tinh linh thân cao hơi thấp một ít, mặt mày cùng nam tinh linh giống nhau đến mấy phần, ngũ quan càng thêm ôn nhu. Mái tóc dài màu vàng nóng bện thành một cái đại cái đuôi rơi tại sau lưng, một mực rủ xuống đến bắp chân vị trí. Nàng mặc trên người một kiện xanh nhạt xinh đẹp váy dài, váy dùng tài liệu tinh mỹ đến thật không thể tin. Lúc đi lại, tầng tầng lụa mỏng ở giữa lóe ra nhỏ vụn điểm sáng, dường như một mảnh bị còn sót lại tại trần thế trong sáng nguyệt sắc. Tinh tế trắng non tay phải nắm một cái cơ hồ ngang tinh xảo pháp trượng, mang ý nghĩa đây là một tên pháp sư. Hai người đều có được một đôi dài nhỏ thai nhọn, hiện lộ rõ ràng tinh linh thân phận. Hai người bề ngoài cũng không chút nào che lấp triển lộ thuộc về tinh linh tộc kinh người mỹ mạo. Đứng ở phía trước nữ tinh linh trông thấy Trầm Trì tiến đến, không có chờ Trầm Trì hỏi thăm, liền mặt mày khẽ cong, môi đỏ khẽ mở, dẫn đầu giới thiệu chính mình: "Tôn kính lĩnh chủ, mời tiếp nhận ta chân thành tha thiết ân cần thăm hỏi, ta là Vị Vị Ẩn, vị này là ca ca của ta Hệ Lị Ẩn. Chúng ta đến từ Thương Cổ Chi Xâm Lệ Tạ Tinh Linh Quốc, rất vinh hạnh bái phỏng ngài lãnh địa." Một phen vừa vặn, nho nhã lễ độ giới thiệu xong xuôi, tiếng nói như là nhẹ nhàng ánh trăng đụng chạm lấy mùa đông băng tuyển, mang đến một tia thánh thoát dễ nghe xà xăm vật vị. Được xưng Hệ Lị Ẩn nam tinh linh hướng Trầm Trì nhẹ gật đầu, vô cùng ngắn gọn tiếp một câu: "Ngài khỏe chứ, lĩnh chủ các hạ?" Không nói nhiều, tính tình tựa hồ muốn so nữ tính tinh linh quặng cuể không ít. Trầm Trì đồng dạng gật đầu thăm hỏi, hắn cất cao giọng nói: "Các ngươi tốt, ta gọi Trầm Trì." Vừa mới nói xong dưới, Trầm Trì trước mặt liền hiện lên tinh linh huynh muội hệ thống giới thiệu văn tắt. Vì Vị Ẩn chủng tộc, tinh linh thế lực, Đại Hoang Nam cảnh khổng tức công quốc Thương Cổ Chi Xâm Lệ Tạ tinh linh cốc chức nghiệp, Nguyệt Quang pháp sư, trồng cho sư, đại sư cấp, luyện kim thuật sư, đại sư cấp, sở trưởng, tự nhiên chi lực, ánh trăng pháp thuật, trồng trọt, luyện kim thuật. Vị Vị Ẩn còn tại tinh linh mâu thủ cảnh lá ở giữa lúc, thì nhận lấy ánh trăng chiếu rọi cùng chúc phúc, xuất thế về sau, liền nắm giữ khống chế ánh trăng lực lượng. Hệ Lị Ẩn chủng tộc, tinh linh thế lực, Đại Hoang Nam cảnh khổng tức công quốc Thương Cổ Chi Xâm Lệ Tạ tinh linh cốc chức nghiệp, cung tiễn thủ, xương hảo, phong chi thủ hộ người, trồng cho sư, đại sư cấp, tuần thú sư, đại sư cấp, sở trưởng, tự nhiên chi lực, phong lực, bán tên, trồng trọt, thuần thú. Hệ Lị Ẩn sinh ra liền cùng gió làm bạn, đối gió tinh chuẩn trưởng khống cùng một tay tinh xảo tiễn thuật để hắn trở thành rừng rậm thủ hộ giả. Trầm Trì xem hết hai người mặt bảng về sau, đột nhiên mở to hai mắt, bị mặt bảng phía trên chức nghiệp cái kia một cột trò kinh hai đến, thậm chí hoài nghi mình bị hoa mắt, lại là đại sư cấp, hơn nữa còn là song đại sư cấp. Tinh linh hai huynh muội đều là song đại sư cấp chức nghiệp giả. Vì Vị Ẩn bản thân là Nguyệt Quang pháp sư, vẫn là trồng trọt đại sư cùng luyện kim đại sư. Hệ Lị Ẩn là cung tiễn thủ, đồng thời còn là trồng trọt đại sư cùng tuần thú đại sư. Lần này Trầm Trì xem như hoàn toàn bị chấn động đến. Trong thoáng chốc, hắn sinh ra một loại đại sư cấp chức nghiệp giả đều là khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng ảo giác. Đương nhiên, hắn biết đây tuyệt đối là Hoàng Tuyền bị ngạn dịch chạm công lao. Dù sao, một vị đại sư cấp chức nghiệp giả, vô luận ở chỗ nào, đều tuyệt đối là trọng kim khó cầu tồn tại. Theo rung động trong tâm tình của khôi phục lại, Trầm Trì háng giọng một cái, lên tiếng lần nữa, ngữ khí đều mang tới một tia trang trọng: "Hai vị, đã các ngươi là bị tác động chủ động đến đây, chắc hẳn cũng biết liên quan tới lĩnh chủ thông báo tuyển dụng chức nghiệp giả tương quan quy tắc." Vị Vị Ẩn nhẹ gật đầu, trên mặt quả nhiên không có lộ ra thần sắc nghi hoặc: "Xác thực như thế, ta biết, chức nghiệp giả cùng lĩnh chủ ở giữa có thể ký kết khế ước, song phương thỏa mãn lẫn nhau điều kiện về sau, chức nghiệp giả chuẩn bị làm nên lĩnh chủ, cũng phục vụ tại lĩnh chủ. Trầm Trì, ta có ý thông báo tuyển dụng hai vị, như vậy, hai vị điều kiện là cái gì?" Vị Vị Ẩn ánh mắt mấy cái không thể xem xét tạm đạm một cái trước mắt. Nàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói: "Chúng ta gia viên gặp phải phiền toái, lần này đến đây, cũng là hy vọng có thể tìm kiếm đến phương pháp giải quyết." Trầm Trì kiên nhẫn 10 phần hỏi thăm: "Như vậy, gia viên của các ngươi, cụ thể xảy ra vấn đề gì?" Vị Vị Ẩn mắt nhìn Trầm Trì, ấp ủ một lát, mới từ từ nói đến: "Chúng ta đến từ Lệ Tạ Tinh Linh Quốc. Trên thực tế, từ ngàn năm nay, ta cùng Kaka là theo Tinh Linh Mẫu Thụ Lệ Tạ phía trên đạn sinh sau cùng hai cái tinh linh. Chúng ta mẫu thụ cũng không còn cách nào kết xuất tinh linh con nối dõi, cũng lại không biết bắt đầu từ khi nào, còn xuất hiện khô héo triệu chứng. Đây đối với chúng ta Lệ Tạ tinh linh một mạch, không khác nào ác mộc triệu. Tinh linh đạn sinh tại mẫu thụ, một khi mẫu thụ triệt để khô héo, tất cả tự cái kia mẫu thụ đạn sinh tinh linh đều đem nên đón tử vong. Tiếp nối là, liền Lệ Tạ tinh linh tiên hiền cũng vô pháp suy đoán ra mẫu thụ khô héo nguyên nhân căn bản, càng không thể nào tìm tới phương pháp giải quyết. Lưu tại tinh linh cốc giã là ngồi chờ chết, bởi vậy, chúng ta nhất định phải rời đi rừng rậm, đi đại lục địa phương khác tìm tòi giải quyết con đường. Trên thực tế, chúng ta đã chằn chọc nhiều chỗ linh chủ lãnh địa, tại nhân loại lãnh địa bên trong phục vụ không ít năm. Vì Vị Ẩn một trận, đáng tiếc, đến bây giờ đều không có thể tìm tới đầu mối hữu dụng. Chúng ta duy nhất phương hướng, cũng là tinh linh tiên hiền lưu lại chỉ vào bảy gia vận mệnh tại bóng ma tử vong bên trong, viết xuống tân sinh ám chỉ. Vì Vị Ẩn khẽ khẽ thở dài, chỉ có câu này, trong đó càng sâu ý vị, chúng ta thì không được biết rồi. Chỉ một lát sau, nàng thu lại hơi có vẻ phiền muộn tâm tình, bất đắc dĩ cười cười, vừa tiếp tục nói: "Lĩnh chủ đại nhân, chúng ta có thể lưu tại ngài lãnh địa bên trong vì ngài phục vụ, dựa theo trước đây thông lệ, chúng ta đồng dạng sẽ cùng lĩnh chủ ký kết trong vòng 3 năm B cấp khế ước. Trong lúc này, nếu như ngài có thể hiệp trợ chúng ta dò xét càng nhiều manh mối thì tốt hơn. Thực sự tìm không được, chúng ta sẽ ở khế ước kỳ đầy về sau tự mình rời đi." Trầm Trì an tĩnh nghe xong, Vị Vị Ẩn thổ lộ hết. Sau cùng, hắn dùng giọng nghi ngờ nhỉ nó nói: "Tại bóng ma tử vong bên trong." Phối hợp suy nghĩ hai lần, Trầm Trì mới ngẩng đầu nhìn hai tên tinh linh, trầm mặc nửa ngày, trả lời: "Cái kia, các ngươi có lẽ còn không biết, ta là một tên vong linh lĩnh chủ. Đúng lúc, tử vong là ta chuyên nghiệp lĩnh vực. Có cần, ta sẽ tận lực cho các ngươi cung cấp trợ giúp." Vị Vị Ẩn ngẩn ngơ, kinh ngạc nói: "Ngài là vong linh lĩnh chủ?" Lần này, thì liền Vị Vị Ẩn sau lưng, an tĩnh ít nói Hệ Lị Ẩn cũng thay đổi sắc mặt thay đổi, sinh ra một lát động dung. Trầm Trì bình tĩnh gật gật đầu: "Đúng." Hắn tiếp tục nói: "Chúng ta bây giờ liền có thể ký kết khế ước. Như vậy, ta trước nói một chút, ta muốn hai vị hoàn thành nhiệm vụ." Trầm Trì lược nhỏ có chút tiếc nuối nghi thẩm: "B cấp khế ước thì B cấp khế ước đi. Tuy nhiên trước đó đại sư cấp chức nghiệp giả cùng hắn ký kết đều là màu vàng kim khế ước. Nhưng là, màu vàng kim khế ước nào có dễ dàng như vậy ký? Có thể thông báo tuyển dụng hai tên song đại sư cấp chức nghiệp giả tại lãnh địa bên trong đợi cái 2-3 năm, đã tốt vô cùng." Thu hồi suy nghĩ, Trầm Trì theo ba lô bên trong lấy ra một vật, triển lãm tại hai cái tinh linh trước mặt, cũng tiếp tục nói: "Ta cái này có một cái cổ quái nhân cây, cần tinh linh nhất tộc mới có thể trồng trọt. Vừa tốt các ngươi đã là tinh linh tộc, lại am hiểu trồng trọt, cho nên ta muốn nhờ hai vị giúp ta chuyện này. Trầm Chí lấy ra, tự nhiên là lần trước theo Hắc Nguyên Chi ở bên trong lấy được tổ bì ạ thần thụ chi đoạn nhánh có thể dựng dục thần quả thần thụ, thượng cổ thời điểm từ tinh linh nhất tộc trồng. Cái kia nhánh cây là tổ bì ạ thần thụ bị tiêu hủy về sau, tồn tại tại cho tàn bên trong sau cùng một cái chặt cây, chỉ có tinh linh chi lực có thể kích phát đoạn nhánh hoạt tính, dựa vào tinh linh bổ dưỡng, có thể lại lần nữa sứ thần thụ sinh trưởng, cũng thai nghén các loại phẩm chất thần quả. Trong chọn điều kiện, cực cao phẩm chất đất này, tinh linh chi lực đổ vị vị ẩn tiếp nhận thần thụ tàn nhánh, nhìn trong tay đồ vật, trên mặt xẹt qua kinh nghi bất định thần sắc. Chẳng biết tại sao, cái này tàn nhánh để trong nội tâm nàng hiện lên một cỗ không hiểu xúc động. Làm cẩn thận cảm thụ một phen thần thụ tàn nhánh về sau, vị vị ẩn đột nhiên đổi sắc mặt. Trong con mắt, giăng đầy một tầng chấn kinh. Liên đoan trang cử chỉ đều có trong nháy mắt thất thố. Hồi lâu sau, nàng mới một mặt trinh nhiên nói, ta có thể cảm nhận được, cái này nhánh cây đến từ một cái khác tinh linh bộ tộc. Cái kia tinh linh bộ tộc, tương đương cổ lão, chỉ sợ so với chúng ta lệ tạ còn phải sớm hơn mấy ngàn năm lâu. Sau cùng, vì vị ẩn dùng cực kỳ thật không thể tin ngữ khí nói ra, mà lại, ta theo nhánh cây này bên trong cảm nhận được. Đến từ cái kia cổ lão tinh linh bộ tộc, một luồng vận mệnh gợi ý. Chương 258, trồng trọt thần thụ. Vì vị ẩn hai tay dâng thần thụ tàn nhánh, còn duy trì ngây người trạng thái, một lát sau, nàng lấy lại tinh thần, lẩm bẩm nói, đạo này gợi ý còn rất mơ hồ, nhưng ta xác định nó nhất định tồn tại. Có lẽ, cần chờ thần thụ lần nữa dài ra, mới có thể có càng thêm rõ ràng chỉ dẫn. Vì vị ẩn nội tâm, mãnh liệt cảm nhận được cái kia cố đến từ thần thụ triệu hoán. Cổ kia cảm giác vô cùng rõ ràng tỏ rõ lấy, nhánh cây này bên trong lẫn chứa một cái cổ lão đáp án. Vì vị ẩn ra vẻ bình tĩnh nhìn thoáng qua Trầm Trì, kỳ thực bình tĩnh dưới ánh mắt, cảm xúc bành trướng không thôi. Nàng và hệ lì ạn hai người, vì sắp chết lệ tả mẫu thụ đã buôn ba quá lâu, gặp quá nhiều lĩnh chủ, đi qua vô số địa phương, kết quả mỗi lần thất vọng không thôi. Bọn hắn thậm chí liên lạc qua đại lục phía trên cái khác tinh linh bộ tộc, thế mà chưa từng gặp được cùng lệ tạ tinh linh cốc tương tự tình huống. Hiện tại, tinh linh tiên hiền cổ lão chỉ dẫn tựa hồ ngay tại phát huy tác dụng, bọn hắn lần thứ nhất đụng phải vong linh hệ lĩnh chủ. Bình thường tới nói, tinh linh tộc cùng vong linh tộc ở giữa một trời một vực, lẫn nhau không tương giao. Một cái đại biểu sinh mệnh, tự nhiên, sinh trưởng, một cái đại biểu tử vong, điêu linh, suy sụp. Thế mà, tinh linh tiên hiền chỉ dẫn lại cường điệu, tại bóng ma tử vong bên trong, vận mệnh sớm đã khắc xuống tân sinh ám chỉ. Có lẽ, sinh cùng tử ở giữa giới hạn, cũng không phải là phân biệt rõ ràng. Thí dụ như, cổ lão thần thụ bị đại hỏa đốt thành tro bụi về sau, cái kia cho tàn bên trong còn sót lại một cái tàn nhánh, lại có thể một lần nữa sinh trưởng. Cái này làm sao không là tự tử vong bên trong dựng dục tân sinh đâu? Vì vị ẩn lúc này làm ra quyết định, cái này lãnh địa nàng nhất định muốn lưu lại, mà lại chỉ sợ muốn lưu thời gian không ngắn. Một bên khác, Trầm Trì kinh ngạc tại hai cái tinh linh đối thần thụ nhánh cây bày ra to lớn phản ứng đồng dạng cảm nhận được có chút thật không thể tin. Không nghĩ tới, hắn theo Hắc Nguyên Chi mang ra nhánh cây, còn có tầng này ngọn nguồn. Cái này lại để Trầm Trì sâu hơn đối Hắc Nguyên hiếu kỳ. Hệ thống giới thiệu tới nói, căn này thần thụ tàn nhánh tồn tại ở một cái cổ lao thời đại, mang ý nghĩa Hắc Nguyên cùng cái kia cổ lao thời đại có liên hệ. Trầm Trì lại nghĩ tới trước đó theo Hắc Nguyên bên trong mang ra đủ loại cổ di tích. Những thứ này Hắc Nguyên bên trong khai quật đủ loại cổ di tích cho thấy, thượng cổ thời điểm đại hoang, tồn tại nhiều cái chủng tộc văn minh cổ xưa. Tỷ như, lần trước theo Hắc Nguyên bên trong mang ra, dùng cổ thú tiếng người sáng tác các chi tế tự bí văn. Phía trên thì ghi chép nhất đoạn cổ đại thú nhân tộc lịch sử, liên lụy tới một cái cổ lao thú nhân vương hướng ạt bờ. Mặt khác, Trầm Trì theo phó bản táng long mật địa bên trong mang ra Noel kỷ sự. Trong đó cũng ghi chép một mảnh cổ lão đại lục Phẹt Nàn Đạ, cùng trên đó vương quốc Phở Lọ Rèn Sơ, sau cùng còn mơ hồ nói tới một cái nhân tộc đế quốc Lộ Ẩn đế quốc. Về sau, Trầm Trì chuyên môn tìm thú nhân Lý Ảm hỏi thăm những thứ này nghi hoặc. Lý Ảm tìm một số quen thuộc lịch sử thú nhân học giả nghe qua về sau, phát đến hồi phục. Hắn nói, hiện nay trên đời, vô luận là thú nhân vương hướng Asper, còn là vương quốc loài người Phở Lọ Rèn Sơ, đế quốc Lộ Ẩn, đều đã không còn tồn tại. Nói cách khác, chỉ tồn tại ở thượng cổ thời đại trong lịch sử. Hiện tại, Vivian nói, căn này theo Hắc Nguyên bên trong mang ra nhánh cây, cùng một cái cổ lão tinh linh bộ tộc có quan hệ. Thú nhân, thấp nhân, nhân loại, tinh linh. Những thứ này văn minh cổ xưa sớm đã tan biến tại bụi bặm lịch sử bên trong, chỉ có thể theo Hắc Nguyên bên trong mang ra cổ di vật nhìn thấy một góc lịch sử vết tàn. Trầm Trì thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn lấy vị vị ẩn cùng Elian hai người, hỏi, như vậy, quyết định của các ngươi là cái gì? Vừa mới nói xong dưới, Trầm Trì cùng hai cái tinh linh ở giữa, thì hiện ra ba cái tản mát ra nồng đậm ánh sáng khế ước hư ảnh. Màu trắng, màu tím, màu vàng kim. Theo thứ tự là ba loại quy cách khế ước qua mang. Vị vị ẩn không nói gì, một lát sau, làm ra quyết định. Nàng đưa tay, trầm mặc chỉ hướng. Màu vàng kim khế ước. Elian rất nhỏ nhíu nhíu mày, cấp tốc đưa tay, ngăn cản vị vị ẩn cánh tay. Hắn im lặng cùng vị vị ẩn nhìn nhau. Tựa hồ muốn nói, ngươi khẳng định muốn ký kết màu vàng kim khế ước. Màu vàng kim khế ước đối với chức nghiệp giả ước thúc là lớn nhất, đến lúc đó muốn thoát ra, độ khó khăn cực lớn. Dựa theo bọn hắn trước kia thông lệ, nhiều nhất cũng là cùng lĩnh chủ ký kết màu tím A cấp khế ước. A cấp khế ước đã đầy đủ biểu dương chức nghiệp giả thành ý. Vị vị ẩn nhẹ nhàng nhìn lại lấy Elian, cũng không nói lời nào. Elian đối lên vị vị ẩn ánh mắt, kết quả, chỉ là qua một giây, thì buông lỏng ra mi đầu, cũng chậm rãi buông xuống ngăn trở tay. Lần này im ắng động tác, tựa hồ tại trả lời, "Tốt, ta đã hiểu." Hai huynh muội ăn ý để bọn hắn hầu như không cần lên tiếng giao lưu, chỉ cần một ánh mắt thì truyền đạt lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Sau đó vị vị ân cùng Elian hai người đều ăn ý lựa chọn màu vàng kim khế ước. Tuy nhiên màu vàng kim khế ước đối chức nghiệp giả ước thúc lớn nhất, nhưng cũng lớn nhất lợi cho kích phát chức nghiệp giả trạng thái. Trầm Trì ngẩn ngơ, lại là hai cái đại sư cấp chức nghiệp giả cùng hắn ký kết màu vàng kim khế ước. Hơn nữa, còn là hai cái song đại sư cấp. cũng giống như nằm mơ không chân thực, cả hai cái tinh linh đang cùng Trầm Trì ký kết khế ước quá trình bên trong, Trầm Trì cũng ẩn ẩn có chỗ xúc động. Tinh linh tộc cùng vong linh lãnh địa ký kết khế ước. Cái này nói ra đều không có người sẽ tin tưởng ai, nhưng là, Trầm Trì nội tâm lại loáng thoáng bắt được một tia không thể phỏng đoán cảm ngộ. Có lẽ, đối với sinh mệnh nghiên cứu cùng thể ngộ, cũng là vong linh lĩnh chủ chức nghiệp kiếp sống nhất hoàn. Theo trong cuộc sống cảm ngộ tử vong, sao lại không phải vong linh lĩnh chủ đầu đề? Trầm Trì có dự cảm, hai vị tinh linh gia nhập, cùng viên kia thần thụ, sẽ mang đến cho hắn không tưởng tượng được kinh hỉ. Cùng tinh linh hoàn thành khế ước sau khi ký kết, chuyện thứ nhất chính là trồng trọt thần thụ tàn nhánh. Đầu tiên, trồng trọt thần thụ kiên quyết điều kiện, phẩm chất cực cao đất này. Trầm Trì đã thử qua, vô luận là lãnh địa bản thân chưa khai khẩn thổ địa, vẫn là nông điền cao cấp nông điền đầu không thỏa mãn trồng thần thụ điều kiện. Bất quá, Trầm Trì căn bản không hoảng hốt. Hắn trực tiếp mở ra nhà kho, lấy ra cất giữ đã lâu kiến trúc bản vẽ, phong thu nữ thần chúc phúc linh điền. Hoàng kim, hoàn mỹ cấp nông điền, phẩm chất tuyệt đối đúng quy cách. Cũng là kiến trúc cần thiết tài nguyên, quá không hợp thói thường. Trầm Trì nhìn một chút trong lãnh địa tồn kho tài nguyên, thở dài, hiển nhiên không đủ. Sau đó, hao tốn một cái phía dưới buổi trưa, Trầm Trì thông qua ải nhân hành thương lọ gặm cùng ngưng bích thành tật phong thương hành giao thiệp, trong thời gian ngắn tốn nhiều tiền tề tụ tất cả tài nguyên. Bận rộn một trận về sau, rốt cục có thể đem phong thu nữ thần chúc phúc linh điền để đặt tại lãnh địa bên trong, chính thức khởi công. Lại là qua nửa ngày, cái này phiền toái lại quý giá đến không được hoàng kim. Hoàn mỹ cấp nông điền kiến trúc, rốt cục hoàn thành. Linh điền một thành, lập tức chiếm cứ lãnh địa một khối lớn đất trống. Vốn là kiến trúc mật độ liền đã không thấp lãnh địa, lúc này càng lộ vẻ chen chúc cùng phức tạp. Trầm Trì hít thở dài, thăng cấp tứ cấp lãnh địa, cấp bách. Hiện tại lãnh địa diện tích rõ ràng đã cả tay, tiếp tục như vậy nữa thế tất kéo chậm lãnh địa phát triển. Lúc này, trước tiên đem thần thụ trồng xuống đi. Vivian cùng Elian cùng một chỗ động thủ, tướng thần cây tàn nhánh trồng vào trong linh điện. Trầm Trì nhìn lấy thần thụ tàn trên cành biểu hiện đã phù hợp các loại điều kiện, phải chăng trồng? Không chút do dự trả lời, vâng. Toby ạ, thần thụ tàn nhánh đã trồng thành công. Thành thời gian dài, 9999 cửu thiên. Trầm Trì nhìn lên trước mặt nhảy ra thần thụ mặt bảng, hoài nghi mình hoa mắt. 9999 cửu thiên. Đây là muốn cùng ta so mệnh dài. Vivian lại vô cùng chấn định cáo chi Trầm Trì, trồng trọt thần thụ sự tình không cần lo lắng, chỉ phải phối hợp tinh linh tộc đặc hữu trồng trọt kỹ thuật, căn bản không cần chờ đợi quá lâu. Trầm Trì lúc này mới một chút yên tâm. Sau đó, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, lại lấy ra trước đó Hắc Quyên Bảo Dương mở ra dược tề Nguyệt Lạc Chi Tuyển. Nguyệt Lạc Chi Tuyển tứ cấp dược tề có thể sứ thực vật sinh trưởng tốc độ 300%, hắn đem dược tề này giao cho Vivian, lại bị Vivian cự tuyệt. Vivian đem bình thuốc nâng cao, đặt ở mặt trời dưới đáy tỉ mỉ quan sát chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu. Nàng kiên nhẫn hồi phục, cái này dược tề, tuy nhiên rót vào Nguyệt Chi tinh hoa, nhưng là kỳ thật thành phần tương đương phức tạp, hiệu quả cũng không tính tốt, chí ít hoàn toàn so ra kém ta nắm giữ ánh trăng pháp thuật, mà lại dùng cái này dược tề về sau đối ta nguyệt quang ma pháp khả năng cũng sẽ sinh ra kháng tính. Dựa theo ta hệ thống đến, đối thần thụ sinh ra trồng trọt hiệu quả tuyệt đối phải so cái này dược tề tốt hơn không ít. Trầm Trì yên lặng gật đầu, biểu thị đồng ý ở phương diện này. Luyện kim đại sư cùng trồng trọt đại sư Vivian tương đương quyền uy, đây chính là đại sư cấp chức nghiệp giả biểu dương ưu thế. Một vị đại sư cấp có tri thức cùng kinh nghiệm quá quý giá. Chờ làm xong trồng trọt thần thụ sự tình về sau, Trầm Trì trở lại lĩnh chủ phủ để nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi xuống, ải nhân quẹn tin cầu kiến Trầm Trì, cùng mang đến hắn đệ nhất phần công tác thành quả. Trầm Trì ngây ngẩn cả người, vừa muốn mở ra diễn đàn mò cá tay ngừng giữa không trung. Các ngươi nguyên một đám đại sư cấp chức nghiệp giả đều như thế quyền sao? Chương 259, xuất phát, ản xì en bình nguyên. Ải nhân quẹn tin bảo bối giống như ôm lấy một mặt to lớn cổ thuận tiến vào tòa thành đại sảnh, đi tới Trầm Trì trước mặt. Ải nhân bên cạnh còn tung bay một cái tướng sĩ ưu hồn, cái này ưu hồn cũng là anh hùng thuận chi ưu hồn, Lạng Đồn. Mà mặt này thuận bại chính là Lạng Đồn ký thác tướng quân cổ thuận. Trừ phi cần muốn mang theo Lãng Đồn tiến vào cổ chiến trường tìm loại tụ hợp, thời gian khác, mặt này cổ thuẫn cơ bản đều bị Quẹn Tín cầm lấy đi nghiên cứu. Dùng Quẹn Tín mà nói, cái này cổ lão thuẫn bài bên trong, ngưng tụ cổ đại hải nhân tiên hiển cao siêu kỹ thuật rèn đúc. Theo Quẹn Tín hai mắt tản ra quang mang si mê trạng thái đến xem, đi qua những ngày này nghiên cứu, có lẽ hắn thật có thu hoạch. Trầm Trì ngồi ở đại sảnh cao tọa phía trên hỏi, "Quẹn Tín, tìm ta có chuyện gì?" Quẹn Tín không nói nhiều nói, cầm thuẫn bài trình lên, "Linh chủ đại nhân, ta mô phỏng cổ đại hải nhân phù văn công nghệ, đi qua sơ bộ nếm thử, ở trên khiên khắc chế một cái mới phù văn." Trầm Trì kinh ngạc, mặt này trên tấm chăn khắc đầy hải nhân cổ lão phù văn, theo trước đó Quẹn Tín giới thiệu, những phù văn này công nghệ siêu việt sảng khoái thay hải nhân đoán tạo mức độ. Mà bây giờ, Quẹn Tín lại mô phỏng loại này thâm ảo phù văn công nghệ, khắc chế một cái mới phù văn. Trầm Trì hơi suy tư về sau, ngay tại trước mặt vạch ra cổ thuận tin tức mặt bảng. Thuận Trì ưu hồn, Lãng Đồn phẩm giai, ngũ tinh anh hùng đẳng cấp, 47 phòng ngự, 108-46 thiên phú, cổ thuận chi phù hộ Lv3 phương viên 900m bên trong phe bạn binh chủng, phòng ngự 30% tự thân thêm 50%, tiếp tục, 8 phân chuông, thời gian cốt đồ, 10 phút kỹ năng 1. Phù văn chi thuẫn Lv3 phù văn cổ xưa thuẫn bài có thể tiến hành phù văn gia trì, căn cứ phù văn chủng loại khác biệt thu hoạch được các loại phù văn tăng thêm. Thuẫn bài nắm giữ một cái phù văn danh có thể chứa đựng tạm thời chưa sử dụng phù văn. Trước mắt phù văn danh vị 30, thuẫn bài nhiều nhất có thể đồng thời gia trì 7 tầng màu tím phù văn, nhiều nhất có thể gia trì một cái màu vàng kim phù văn. Kỹ năng 2, thuẫn chi phản chế Lv2 tại sắp bị lúc công kích sử dụng thuẫn bài đón đỡ có thể gia tăng thuẫn bài 30% phòng ngự, cũng bắn ngược bị thương tổn 30%. Đón đỡ thành công, tại 12 giây bên trong lần nữa đón đỡ có thể đạt được không làm lạnh thuẫn chi phản chế hiệu quả. Nhiều nhất có thể liên tục đổi mới 5 lần. Kỹ năng thời gian cùn đồ, 3 phút kỹ năng 3, màu tím phù văn băng kháng tính chủ động sử dụng kỹ năng có thể sinh ra một cái màu tím phù văn, cũng chứa đựng tại thuẫn bài phù văn trong rãnh. Tiêu hao cái kia phù văn có thể cho thuẫn bài gia tăng 10% băng nguyên tố kháng tính, tiếp tục 6 phút đồng hồ. Kỹ năng thời gian cùn đồ, 4 phút kỹ năng 4, màu tím phù văn hỏa kháng tính kỹ năng 5, màu tím phù văn lôi kháng tính kỹ năng 6, màu tím phù văn phòng ngự tăng cường chủ động sử dụng kỹ năng có thể sinh ra một cái màu tím phù văn, cũng chứa đựng tại phù văn trong rãnh. Tiêu hao cái kia phù văn có thể cho thuẫn bài gia tăng 10% phòng ngự. Kỹ năng thời gian cùn đồ, 4 phút kỹ năng 7, màu tím phù văn cấp huyết chủ động sử dụng kỹ năng có thể sinh ra một cái màu tím phù văn, cũng chứa đựng tại phù văn trong rãnh. Tiêu hao cái kia phù văn có thể cho thuẫn bài gia tăng cấp huyết hiệu quả, mỗi lần dùng thuẫn bài đó đỡ, đều sẽ hấp thụ đón đỡ thương tổn 2%. Kỹ năng thời gian cùn đồ, 4 phút kỹ năng 7, màu vàng kim phù văn miễn dịch chủ động sử dụng kỹ năng có thể sinh ra một cái màu vàng kim phù văn, cũng chứa đựng tại phù văn trong rãnh. Tiêu hao cái kia phù văn, đang lợi dụng thuẫn bài đón đỡ lúc, thu hoạch được miễn dịch tuyệt đại bộ phận thương tổn hiệu quả, tiếp tục 1 giây. Kỹ năng thời gian cùn đồ, 7 ngày. Kỹ năng 8, đồng lòng hợp sức chỉ định nhiều nhất 2 tên phe bạn đơn vị, thu hoạch được một mặt toàn phương vị hộ thuẫn. Cái kia hộ thuẫn kiên cố giá trị tương đương với thụ bảo hộ đơn vị bản thân HP gấp 10 lần. Tiếp tục 15 phút đồng hồ, làm lạnh, 40 phút đồng hồ kỹ năng 9, màu tím phù văn phụ thân chủ động sử dụng kỹ năng sinh ra một cái màu tím phù văn, cũng chứa đựng tại phù văn trong rãnh. Tiêu hao cái kia phù văn có thể sứ thuẫn chi ưu hồn phụ thân tại một tên phe bạn đơn vị, phụ thân trong lúc đó, thuẫn bài tự động đi theo cũng phù du tại cái kia đơn vị bên cạnh thân, lại bị phụ thân đơn vị cùng thuẫn chi ưu hồn cùng hưởng lẫn nhau phòng ngự giá trị. Kỹ năng tiếp tục, 30 phút đồng hồ, kỹ năng làm lạnh, 1 giờ nhìn đến sau cùng, trầm trì phát hiện, làng đồn quả nhiên nhiều một cái mới kỹ năng. Một cái mới màu tím phù văn, phụ thân. Ngay từ đầu, Trầm Trì đối cái này mới phù văn hiệu quả còn có chút hoang mang. Tại Quẹn Tín giải thích về sau, cuối cùng hiểu được. Cái này mới phù văn, phát huy không gian rất lớn. Tên như ý nghĩa, tiêu hao cái kia phù văn về sau có thể để ưu hồn hình thái lãng đồn phụ thân tại một cái phe bạn đơn vị. Sau đó, thuẫn bài liền sẽ lấy phù du phương thức, tự động đi theo tại cái kia phe bạn đơn vị bên cạnh thân. Cái này mang ý nghĩa, bị phụ thân đơn vị lại cũng không cần đưa ra một cái tay cầm thuẫn. Điều này nói rõ, bị phụ thân đơn vị phương thức tác chiến, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một phương diện khác, cũng mang ý nghĩa bị phụ thân đơn vị thu được một mặt cực kỳ cường đại phù du hộ thuẫn. Tại phụ thân trong lúc đó, thuẫn bài phản chế, phòng ngự tăng cường, kháng băng, kháng hỏa, kháng lôi, cấp huyết, vô địch tương đương quả, hết thể có thể đồng bộ tại bị phụ thân đơn vị trên thân. Tại trong thực chiến vận dụng nêu ví dụ, chính là cho hạ sùn loại này tiền tuyến đơn vị bộ lên một cái toàn phương vị phù du thuẫn, cực đại tăng cường phòng ngự có thể nhẹ nhõm ngăn cản địch quân mưa bom báo đạn, đao quang kiếm ảnh. Không chỉ có như thế, tại phụ thân trong lúc đó, hạ sùn cùng thuẫn chi ưu hồn, làng đồn có thể cùng hưởng lẫn nhau phòng ngự giá trị. Ạ sùn trực tiếp gia tăng lãng đồn 1 vạn điểm phòng ngự. Thuẫn chi u hồn cũng trực tiếp gia tăng ạ sùn 4 vạn điểm phòng ngự. Nói cách khác, cứ như vậy, thuẫn chi u hồn tất cả kỹ năng hiệu quả đều là lấy cùng hưởng phòng ngự giá trị cũng chính là 5 vạn làm cơ số đến tiến hành tính toán. 5 vạn phòng ngự giá trị, điệp ra lãng đồn thiên phú trực tiếp gia tăng 50% lại điệp ra phòng ngự tăng cường phù văn, lại tăng thêm 10% phòng ngự, đón đỡ sau khi thành công, lại thêm 30% phòng ngự. Dạng này một trận điệp ra xuống tới, ạ sùn phòng ngự trực tiếp dày đến nổ tung. Thậm chí, thời điểm then chốt, ạ sùn còn có thể thu được một lần màu vàng kim phù văn hiệu quả, vô địch. Miễn dịch tuyệt đại bộ phận thương tổn. Tại cái này kinh khủng một giây cho sai không gian bên trong, ạ sùn có thể không hề cố kỵ bạo phát tự thân cường đại sát thương, đưa địch nhân vào chỗ chết. Cái này màu tím phù văn hiệu quả, cảm giác muốn vượt xa cái khác màu tím phù văn. Trầm Trì đoán chừng, có lẽ là cùng Quẹn Tín ký kết màu vàng kim khế ước, phụ gia khế ước tăng thêm đưa đến. Vô luận như thế nào, Quẹn Tín lần này công tác hiệu quả, ý nghĩa tương đương trọng đại. Thế mà Quẹn Tín nhưng thật giống như không hài lòng lắm, tự lẩm bẩm, màu vàng kim phù văn cuối cùng phức tạp thâm ảo, bằng vào ta trước mắt năng lực, còn không cách nào khắc chế. Trầm Trì ngược lại là cảm thấy cái này từ Quẹn Tín khắc chế màu tím phù văn phụ thân chất lượng đã vượt xa cái khác màu tím phù văn. Tuy nhiên cùng duy nhất màu vàng kim phù văn miễn dịch vô địch hiệu quả so sánh còn có nhất định chênh lệch. Quẹn Tín hồi báo xong thành về sau, đắc chí vừa lòng rời đi tòa thành đại sảnh. Cửa đằng sau có cái lén lén lút lút thân ảnh, là thú nhân Giai Ẩn. Thú nhân Giai Ẩn cùng ải nhân Quẹn Tín ở giữa một mực không hợp nhau. Quẹn Tín phát hiện trốn ở cột cửa phía sau Giai Ẩn, âm dương quái khí ha ha một chút. Giai Ẩn, phi. Quẹn Tín không để ý chút nào tiếp tục đi đến phía trước, rời đi tòa thành. Giờ phút này, Giai Ẩn nhìn đến Quẹn Tín nhanh như vậy liền đến hướng lĩnh chủ tranh công, chỉ có thể hung hăng khẽ cắn môi, tiếp tục trở về chơi đùa hắn ma đạo khoa học kỹ thuật. Cũng âm thầm cho mình động viên, trong thời gian ngắn, hắn nhất định có thể làm ra siêu việt tại nhân công tác thành quả. Một ngày mới, Trầm Trì dạo bước tại phì nhiêu nữ thần chúc phúc linh điện phía trên, có chút hăng hái mà nhìn xem tinh linh hệ lì ạn cùng bị vị ẩn, tất lòng chiếu cố đã trồng ở trong đất thần thụ tàn nhánh. Tinh thông nguyệt quang ma pháp vị ẩn, tại đêm qua dẫn tới ánh trăng cũng thu thập được cho mình, nàng lấy ánh trăng cùng tài liệu khác làm cơ sở, ủ chế đặc thù sinh trưởng dược tề. Tại ánh trăng thấm vào phía dưới, cho tàn bên trong còn sót lại thần thụ tàn nhánh, vậy mà chóc ra tầng tầng tử khí, một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Thần thụ tàn nhánh trong gió nhẹ nhàng lắc lư, một chút màu xanh biếc huỳnh quang vẩy rơi trên mặt đất, phiêu đạm trên không trung. Đồng dạng thân là chồng chọn đại sư hệ lụy ạn, có chút tự tin hướng Trầm Trì hứa hẹn, thần thụ tàn nhánh không lâu đem một lần nữa nảy mầm, rút dài ra cảnh. Cho dù là nở hoa kết trái, cũng sẽ không quá xa xôi. Trầm Trì hài lòng gật gật đầu. Về sau, Trầm Trì lại thị sát một vòng, vong linh đại học sĩ Abdul, thú nhân Giai Ẩn, ải nhân Quẹn Tín công tác tình huống. Nhìn đến mọi người đều tại nghiêm túc làm việc, Trầm Trì gật đầu. Hoàn thành đây hết thảy, Trầm Trì quyết định bắt đầu hạ hoạch định một đại kế, đem linh tăng lên tới tứ cấp. Chỉ có thăng cấp lãnh địa mới có thể mở rộng lãnh địa diện tích, tăng lên lãnh địa hạn mức cao nhất. Muốn thăng cấp lãnh địa, liền cần lượng lớn tài nguyên. Một loại trong đó khan hiếm tài nguyên hắc diệu thạch, không có cách nào thông qua thị trường nhanh chóng tụ tập. Châm chí lần trước thông qua hải nhân hành thương lò gặng tin tức biết được, tại ản xì ẹn bình nguyên trong mỏ gặng, liền có tồn tại lấy đại lượng hắc diệu thạch tài nguyên. Bởi vậy, tiếp theo trình chính là xuất phát, tiến về khoảng cách cửu u mấy ngàn dặm xa ản xì ẹn bình nguyên. Lò gặng nhắc nhở, chuyến này có lẽ hung hiểm dị thường, cho nên châm chí vẫn là liên tục dò xét cùng kiểm tra lãnh địa tình huống, cũng kiểm lại binh lực của mình về sau, mới chính thức xuất phát. Châm chí đứng tại cửu u thành đầu, chỉ lên thiên thở nhẹ, gạ bờ dị ẹn đến. Một trận gió lớn từ trên trời đột nhiên cuốn qua, một đầu hùng tráng hải cốt cự long liền xé rách hư không mà đến, mỹ lệ hồn hỏa quanh quẩn lấy to lớn lồng ngực cùng xương sọ. Gạ bờ dì ẻn vỗ to lớn cốt rực, yêu nhã vung vẩy thật dài xương đuôi, tự tại xoay quanh tại trầm trì đỉnh đầu. To rõ long ngâm theo gió mà tới. Chương 260, bắt đầu đi săn. Đợi đến gạ bờ dì ẻn rơi xuống đất, trầm trì lấy ra yến cỗ, thỏa đáng để đặt tại cốt long trên lưng. Sau đó, trầm trì bình tĩnh xoay người cưỡi tại lưng rồng phía trên, ổn định ngồi xuống. Ân, trầm trì nghĩ thầm, về sau rốt cuộc không cần lo lắng đá lởm chởm long cốt sẽ cân cái mông. Trầm trì trong đầu hồi tưởng đến, theo hải nhân hành thương cái kia bên trong đạt được cạn xỉ ẻn bình nguyên tọa độ, lại đem này tọa độ thông qua tinh thần kết nối chuyển vào cho dưới thân gạ bờ dị ẻn. Trầm trì hơi hơi phụ thân, lấy bàn tay phải ôn hòa dán bám vào xương cốt long thô giáp long tích phía trên, thấp giọng nói, gạ bờ dị ẻn, bay đi. Xương cốt long vắng vẻ trong lồng ngực, hồn hỏa đống nhiên một vượng, xem như đáp lại trầm trì mệnh lệnh. Sau đó, đột nhiên vỗ to lớn cốt rực, phóng lên tận trời. To lớn long chở người, bay lượn tại vô biên hoang dã, thoáng qua biến mất ở chân trời. Cạn xỉ ẻn bình nguyên, đây là một mảnh cổ lão mà hung hiểm hoang nguyên. Hoang nguyên cực kỳ rộng lớn, khắp nơi trông không đến đầu, trên đó liên miên chập trùng lấy vô số hiểm trở hình dạng mặt đất. Từng cái dãy núi như là ẩn nút cự mãng, đứng vững sắc bén lưng, vắt ngang tại đại địa phía trên. Ngàn trượng khe nước theo sâu trong lòng đất nứt ra, vũ khí tại đáy cốc phun trào, trong cốc truyền ra từng tiếng không biết tên cự thú gào thét hồi âm, dường như thâm nguyên mở ra dày đặc miệng lớn, muốn chìm ngập hết thảy. Dâm dạp rừng rậm lan tràn tại trên đồng trống mỗi một chỗ, những thứ này cao lớn lâm mục, xám đen cảnh cây như là bảy quỷ nanh bướt, thê lương rồi hướng lên bầu trời, kêu gào mưu toan đâm thủng thiên cung. Ở chỗ này, trật tự cùng văn minh không có dung thân chỗ. Tuyệt đối hỗn loạn cùng nguyên thủy hung tàn mới là chủ điều. Không có bất kỳ cái gì văn minh bộ tộc có thể ở chỗ này thành lập. Ngược lại vô số nguyên thủy mà dã man quái vật ở chỗ này nơi dừng chân. Ma tích, độc mãng, quỷ ngạc, á long, từng đầu đói khát khó nhịn hung tàn quái vật tiềm tàng tại hoang dã phía trên, trong rừng rậm. Vô số quái vật xào huyệt mỗi người chiếm cứ lấy một chỗ cắm rủi, ngàn vạn quái vật tại hoang dã chỗ sâu hành hành bá đạo. Ở chỗ này mỗi khắp nóng ngách, một lần lại một lần diễn ra mạnh được yếu thua nội dung cốt truyện. Ản xì en bình nguyên, cứ như vậy không có chút nào thu liễm triển hiện rừng rậm nguyên thủy hung tàn khuôn mặt. Thế mà, hung hiểm đồng nghĩa với tài nguyên. Tuy nhiên nơi đây không có bộ tộc thường trú, nhưng là đối với mạo hiểm giả tới nói, ản xì ẻn bình nguyên không khác nào một khối to lớn bảo địa, ở giữa có vô số đợi khai quật bảo tàng. Cho nên, mặc dù biết nơi đây hung hiểm dị thường, vẫn có một nhóm lại một nhóm lĩnh chủ kết bè kết đội đến đây, muốn theo hung tàn trong hoang nguyên đánh cắp một phần cơ duyên. Châm chỉ, tự nhiên không ngoại lệ. Vừa tiến vào ản xì ẻn bình nguyên vào ngoài, hắn thì bén nhạy đã nhận ra, cái này ở giữa sao động hàng trăm hàng ngàn khí tức cường đại, không biết có bao nhiêu kinh khủng quái vật, chính mở ra buồn máu miệng lớn chờ đợi lấy con mồi đưa tới cửa. Cưới gã bờ gì en vừa rơi xuống đất, trầm trì lại đụng phải đệ nhất cái quái vật quần thể, một đám độc dịch sơ lạnh. Tổng thể số lượng có chừng mấy trăm, cái đầu lớn nhất cũng chỉ đến trầm trì đầu gối cao. Bất quá những thứ này sợ làm uy hiếp tính lại không thể khinh thường, tầm thường lĩnh chủ gặp tuyệt đối không dám xem thường. Đơn giản là những thứ này độc dịch sơ lạnh thể bên trong lẩn chứa lấy kịch độc, một khi mục tiêu bị một cái độc dịch sơ lạnh tộc quần dính phía trên, phụ cận hắn đồng loại của hắn sơ lạnh liền sẽ điên cuồng hướng mục tiêu tụ tập mà đến, lần lượt leo lên bám vào mục tiêu bên ngoài thân. Mà lại những thứ này lẫn nhau đến gần sơ lạnh sẽ còn dung hợp lẫn nhau thành một thể. Chờ những thứ này sợ lạnh cá thể dung hợp thành to lớn sợ lạnh tụ hợp thể về sau, bọn chúng đem trực tiếp bao khỏa, chìm ngập mục tiêu. Mà thể nội độc tố đem có thể độc chết một đầu cường đại cự hình sinh vật, tỉ như cự long. Không qua, loại tình huống này giới hạn tại song phương thực lực sai biệt còn không tính quá lớn thời điểm. Trầm trì cưỡi tại gã bờ dị ẹn trên lưng, yên lặng nhìn chăm chú lên dưới chân những thứ này nỗ lực hướng về xương cốt long nhảy nhót tới độc dịch sợ lạnh. Một cái độc dịch sợ lạnh trước tiên phát hiện gã bờ dị ẹn dễ thấy tồn tại, cũng thành công xông vào phía trước nhất. Nó một trận tít. Tê ba gọi bậy, ôm trong ngực đồ long ngọc tượng, thương phấn mà hướng về gã bờ dì ẹn đột nhiên đánh tới bất quá, không đợi trầm trì ra lệnh, gã bờ dì ẹn thì nhanh nhẹn nâng lên cự chảo, hướng về đầu này có mơ ước độc dịch sờ lạnh một chảo vỗ xuống. Bẹp một tiếng, độc dịch sờ lạnh bị xếp thành thịt nát. Gã bờ dì ẹn chậm rãi giơ lên móng vuốt phóng tới đầu trước mặt, xích lại gần không tồn tại cái mũi, ra dáng người người. Sau đó ghét bỏ vô cùng đừng bắt đầu sọ, đột nhiên lắc lắc chảo khe hở ở giữa lưu lại sờ lạnh chất lỏng. Cái khác sờ lạnh nhìn thấy đồng loại bỏ mình, ào ào giận dữ. Bọn chúng vô cùng phẫn nộ phát ra một mảnh tất bộ tạc âm, lấy tốc độ nhanh hơn hướng về gã bờ dì ẹn bắn đến. Dường như một đám đạn đến bắn tới đen trẻ trôi nước. Gã bờ dì ẹn bình tĩnh giơ lên đuôi rồng, một cái đuôi đi xuống, lập tức quét ngang một mảng lớn độc dịch sờ lạnh. Không bao lâu, những thứ này nhe răng trợn mắt, hung thần ác sát độc dịch sờ lạnh, không đợi tụ hợp thành hình liền bị gã bờ dì ẹn đập thành đầy đất sền sệt thịt nát. Trận đầu báo cáo thắng lợi, bất quá bởi vì thắng được quá dễ dàng, trầm trì cũng không có bất kỳ cái gì vui sướng cảm giác, coi như thành món ăn khai vị đi. Tiếp đó, trầm trì đem ánh mắt phóng tới hoang dã chỗ sâu. Chỗ đó, trầm trì đã bắt được liên tiếp thú loại gầm nhẹ. Các loại loáng thoáng khí tức cường đại, ẩn nút tại hoang dã chỗ sâu, đã không thể chờ đợi. Trầm trì cưỡi gã bờ dì ẹn bay lên đám mây, nhìn xuống dưới thân mãnh liệt thú triều, bắt đầu dốc lòng tìm kiếm cái kế tiếp đi săn mục tiêu. Không lâu sau đó, trầm chỉ a một tiếng, cũng mang theo hưng phấn lẩm bẩm nói, hoắc, một cái đại trùng tử. Á bỗng nhiên đồng bằng, vòng trong cùng vòng ngoài một cái chỗ giao giới. Một chi ba người đi săn tiểu đội, vừa định phải sâu đi vào vây, lại bị tại chỗ chặn lại xuống tới. Tạo thành đi săn tiểu đội, là ba cái lâm thời tổ cùng một chỗ lĩnh chủ. Trong đó hai người nam tính lĩnh chủ, một lớn mạnh một gầy, lớn mạnh tên là Phùng Hổ, gầy gọi là An Võ Cùng, đằng sau còn theo một nữ tính lĩnh chủ. Lúc này, bọn hắn đang bị một cái khác hắc bảo lĩnh chủ ngăn lại, không có cách nào lại tiếp tục đi tới. An Võ Cùng một mặt bất mãn, trực tiếp tại chỗ chất vấn lên tiếng, dựa vào cái gì ngăn đón không để cho chúng ta tiến cái này săn thú khu. Cản lấy bọn hắn hắc bảo lĩnh chủ mặc lấy quý giá cao giai đồ phòng ngự, hiện lộ rõ ràng hắn lực lượng. Hắn một mặt ngạo mạn cùng khinh thường trừng mắt trước ba người, Bạch chú công hội đã chỉ định cái này săn thú khu, những người không liên quan đương nhiên không thể tiến vào. Lại nói, cái này săn thú khu là màu đỏ tiêu ký khu vực, chỉ bằng các ngươi cũng dám đi vào. Sợ không phải là các ngươi không có đi hai bước, chết cũng không biết chết như thế nào. Hàn CN Bình Nguyên, phân vị hạch tâm khu vực, vòng trong cùng vòng ngoài. Mỗi cái khu vực quái vật dày đặc trình độ khác biệt, quái vật càng là dày đặc địa phương, càng là có khả năng xuất hiện cường đại quái vật. Bởi vậy, những thứ này quái vật tụ tập khu vực cũng bị tiêu ký là màu trắng săn thú khu, màu lam săn thú khu cùng màu đỏ săn thú khu. Màu trắng vì sơ đẳng nguy hiểm cấp bậc săn thú khu, tụ tập quái vật số lượng ít nhất, cường độ thấp nhất, thu hoạch cũng kém cỏi nhất, bình thường lĩnh chủ đều có thể ứng phó. Mà bị tiêu ký vì màu đỏ săn thú khu, nguy hiểm chỉ số thẳng tắp tăng lên, chẳng những quái vật xào huyệt số lượng rất nhiều, mà lại 10 phần có khả năng xuất hiện cường đại quái vật. Thì như, lục giai trở lên quái vật. Lúc này, An Võ cùng bọn hắn bị ngăn đón không cho vào nhập, cũng là một chỗ bị tiêu ký vì màu đỏ săn thú khu. An Võ và tức giận đến gương mặt nóng hổi, duỗi ra một ngón tay chỉ cái kia lĩnh chủ, "Ngươi!" Đối diện Hắc Bảo lĩnh chủ nhìn lấy An Võ cùng động tác, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, "Ngươi cái quái gì, còn dám ở chỗ này dương ai?" "Oan." Một đầu cao lớn hổ đầu nhân binh chủng đột nhiên bị triệu hoán đi ra, đứng ở Hắc Bảo lĩnh chủ sau lưng. Cao đến 3 mét thân hình, trong nháy mắt bộc phát ra to lớn uy thế, chấn động đến ba người tiểu đội liên tiếp lui về phía sau mấy bước. An Võ cùng nhìn lấy cái này kinh khủng hổ đầu nhân binh chủng, sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hắc Bảo lĩnh chủ hai tay chống nạnh, cười lạnh nói, "Ngươi nếu là không sợ chết, ngược lại là thử nhìn một chút, có thể hay không qua ta cửa này." Hắn thần sắc nghiêm lại, "Ta nói, Bạch chú công hội giao phụng minh đại nhân ngay tại dẫn đội đi săn một đầu lục giai quái vật, lúc này chính là ngàn cân treo sợi tóc. Bất luận kẻ nào không được đến gần quấy nhiễu." Giao phụng minh đại nhân đối đầu này lục giai quái vật hết sức cảm thấy hứng thú, thế tất yếu đem chém giết, bỏ vào trong túi, không cho phép mảy may sai lầm. "Các ngươi muốn là còn dám ở chỗ này dương oai, chờ giao đại nhân bọn hắn săn giết hết lục giai quái vật đi ra, có các ngươi tốt nhìn." An Võ cùng bị lần này nghiêm khắc thanh sắc hủ ngay tại chỗ. Một bên Phùng Hổ sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn khuyên cáo hắn, "Được rồi, màu đỏ săn thú khu, xác thực không phải chúng ta có thể mạo hiểm, chúng ta đi tìm tìm nhìn cái khác quái vật xào huyệt đi." An Võ cùng lộ ra một cỗ không muốn, thấp giọng nói, "Thế nhưng là cái này săn thú khu chúng ta cũng là tìm thật lâu, phía ngoài quái vật xào huyệt đều bị chiếm lĩnh đến không sai biệt lắm." Ba người tiểu đội dãy rủa một phen về sau, vẫn là quyết định từ bỏ trước mắt cái này săn thú khu. Tại Hắc Bảo lĩnh chủ nhìn chằm chằm nhìn chăm chú phía dưới, do dự xoay người dự định rời đi. Thế mà đúng lúc này những người này cách đó không xa giữa không trung đột nhiên khuấy động lên một cô mãnh liệt năng lượng ba động. Sau đó một cái vô cùng to lớn hư không vòng xoáy bị căng ra, một đầu kinh khủng cự thú theo hư không bên trong chui ra, trong nháy mắt nắm giữ hơn phân nửa một bên bầu trời tầm mắt. Đầu này cự thú hình thể lớn đến khoa trương cấp độ, bắp thịt cả người cầu tiết, đầu mọc ra kỳ quái rất hút, phần lưng mở rộng ra ba cặp to lớn trong suốt vảy cánh. Cùng lúc đó một cỗ kinh khủng tới cực điểm bị áp nương theo lấy cự thú mà đến, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Vô luận là An Võ cùng bọn hắn vẫn là ngăn đón săn thú khu Hắc Bảo lĩnh chủ, đều mở to hai mắt, sợ hai chừng mắt trước kỳ cảnh, thậm chí nhịn không được hai chân phát run. Không biết có ai run một câu, lục giai quái vật, hư không trùng thú. Sau đó bọn hắn lại trơ mắt nhìn một bộ nhân loại thi thể theo cái kia cự thú trong miệng thoát ra, giống một mảnh giấy một dạng nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Hắc Bảo lĩnh chủ nhìn lấy cố này thảm không nỡ nhìn thi thể, muốn rách cả mí mắt. Cái kia lĩnh chủ rõ ràng là trong miệng hắn Bạch chú công hội đại lão Giao Phụ Minh.